Chương 192, Tây Xuyên kiếm phủ chuyển thừa chương 192, Tây Xuyên kiếm phủ chuyển thừa lại là 2 tháng thời gian tại kiếm đạo cảm ngộ trong đắm chìm lặng yên trôi qua. Thái Nhạc Thần Phong bên trong chỗ kia không gian đặc thù, Trần Tây Hoa chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên bản đóng chặt trong mắt đột nhiên hiện lên hai đạo ánh kiếm màu đen nhạt, như là hư không vỡ ra khe hở. Một giây sau, vô số huyền ảo tin tức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, văn tự, đồ án, kiếm chiêu quý tích xen lẫn thành lưới, tại thức hải bên trong phi tốc lưu chuyển. Tây Xuyên kiếm phủ, ngũ giai cực phẩm đạo kiếm Thái Nhạc Trảm Hư kiếm. Hư không kiếm điện, Tây Xuyên chân hình kiếm giải, Trảm Hư cựu thức. Mỗi một chữ mắt đều mang thượng cổ kiếm tu uy nghiêm, mỗi một đoạn tin tức đều ẩn chứa kinh thiên bí mật. Trần Tây Hoa hô hấp không khỏi dồn dập lên, hắn rốt cục biết rõ Thái Nhạc Thần Phong chân chính cơ duyên. Nơi này cũng không phải là phổ thông kiếm tu nơi tập luyện, mà là thời kỳ thượng cổ ngũ giai đỉnh cấp thế lực Tây Xuyên kiếm phủ còn sót lại truyền thừa chi địa. Phần này truyền thừa không chỉ có bao hàm mấy bộ ngũ giai căn bản kiếm kinh, thậm chí ngay cả tòa Thái Nhạc Thần Phong đều là ngũ giai cực phẩm đạo kiếm Thái Nhạc Trảm Hư kiếm hình kiếm bộ phận, mà hắn trước kia đạt được viên kia hư không kiếm hoàn, chính là trôi này đạo kiếm kiếm hạch. Hình kiếm cùng kiếm hạch hợp nhất, mới thật sự là Thái Nhạc Trảm Hư kiếm. Trần Tây Hoa chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong đan điền kiếm hoàn kịch liệt rung động, cùng đỉnh núi không có chữ bia đá sinh ra mãnh liệt cộng minh, một cỗ vô hình lực khống chế thuận cộng minh truyền khắp cả tòa thần phong. Hắn mặc dù xưa nay vận khí không tệ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể được đến như vậy nghịch thiên cơ duyên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lập tức hóa thành nồng đậm may mắn. Nếu không phải năm đó ngoài ý muốn đạt được kiếm hoàn, nếu không phải cắn răng leo lên đỉnh núi, phần này truyền thừa có lẽ sẽ vĩnh viễn mai một tại thời gian bên trong. Hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt không có chữ bia đá, giờ phút này bia đá mặt ngoài kiếm văn như cùng sống vật lưu chuyển, cùng hắn thần hồn chặt chẽ tương liên. Cả tòa Thái Nhạc Thần Phong không gian kết cấu, cấm chế phân bố rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong, hắn đã triệt để nắm giữ chỗ này không gian hoạch tâm cấm chế, trở thành Thái Nhạc Thần Phong chủ nhân mới. Thử một chút cái này lực khống chế. Trần Tây Hoa trong lòng hơi động, ý niệm mới vừa nhuốm, quanh thân liền nổi lên nhàn nhạt hư không ba động, một giây sau, thân hình như là bị lực lượng vô hình bao khỏa, trong nháy mắt từ đỉnh núi biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng tại một chỗ che kín ngũ hành phù văn hang đá bên trong, đúng là hắn trước đây ước mơ ngũ hành tinh nguyên thạch quật. Tu sĩ tầm thường như muốn tới nơi đây, cần tìm được trước dấu ở ma kiếm nhai hạ kiếm tâm thông đạo, trong thông đạo không chỉ có tam giai kiếm khôi lỗi tuần tra, còn che kín mê hồn kiếm sương mù, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kiếm khí cắt đứt thần hồn. Cho dù may mắn thông qua, hang đá cổng vào còn có ngũ hành khốn linh trận ngăn cản, không phải tuyệt thế kiếm tu khó mà xông qua. Có thể đối trưởng khống hoạch tâm cấm chế Trần Tây Hoa mà nói, đây hết thể như là không có tác dụng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn di mà tới. Trong hang đá hương, một ngụm rộng khoảng một trượng thạch suối bên trong, chất lỏng màu nhũ bạch chính chậm rãi phun trào, hiện ra nhàn nhạt linh quang, chính là vạn linh thạch sữa. Mỗi một giọt đều có thể tẩm bổ kiếm đan, tăng lên linh lực độ tinh khiết, đối tu sĩ kim đan mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu chí bảo, cho dù là nguyên anh chân quân, gặp cũng sẽ tâm động. Trần Tây Hoa xích lại gần xem xét, thạch suối bên trong chí ít tích xúc ngàn giọt thạch sữa, không khỏi kinh hô, lại có nhiều như vậy. Hắn vội vàng từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy cái từ ngũ hành tinh nguyên chế thành bình ngọc, đây là hắn đã sớm chuẩn bị vật chứa, thuộc tính ngũ hành vừa lúc có thể cùng thạch sữa linh lực phù hợp với nhau, phòng ngừa linh lực sói mòn. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ba giọt thạch sữa như là có linh trí bay vào bình ngọc. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục thu lấy lúc, thạch suối chung quanh đột nhiên nổi lên một đạo màu vàng kim nhạt cấm chế, như là trong suốt bình chướng, đem còn lại thạch sữa một mực bảo vệ mặc cho hắn như thế nào thôi động linh lực, đều không thể lại lấy đi mở dọn. Thì ra là thế, mỗi người thu lấy số lượng là có hạn chế, chắc không được có thể tích lũy nhiều như vậy. Trần Tây Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt nhưng không có mảy may tiếc nuối, đối trưởng khống hoạch tâm cấm chế hắn mà nói, cấm chế này bất quá là tiện tay có thể phá bài trí. Chỉ gặp hắn tay áo nhẹ nhàng huy động, một cỗ lực lượng vô hình thuận không gian mạch lạc lan tràn, màu vàng kim nhạt cấm chế như là băng tuyết tan rã chậm rãi tan đi, thạch suối bên trong thạch sữa một lần nữa mất đi trói buộc. Hắn không do dự nữa, đem bình ngọc đều lấy ra, linh lực thôi động ở giữa, ngàn giọt thạch sữa như là như suối chảy tràn vào trong bình, không bao lâu liền đem mười mấy con bình ngọc đổ đầy, thạch suối cũng theo đó thấy đáy. Thu hồi bình ngọc, Trần Tây Hoa cũng không dừng lại, thân hình lần nữa phát động hư không thuần gì, đã nắm trong tay thần phong, tự nhiên muốn đem ẩn tàng bảo vật từng cái tìm ra. Lần này hắn mục đích địa là thần phong phía tây vách núi chi đỉnh, nơi đó có một đạo cực kỳ bí ẩn vết nước không gian, trong cái khe thỉnh thoảng tiết lộ ra từng tia cuồng bạo lôi đình khí tức, màu đen lôi quang như là như độc xà quấn quanh, không khí đều bị đánh đến phát ra tư tư tiếng vang. Quả nhiên có hôn nguyên lôi tinh. Trần Tây Hoa đứng tại khe hở ngoài ngàn mét, trong mắt lập tức sáng lên, xuyên thấu qua hư không cảm giác, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy khe hở chỗ sâu, mười mấy quả lớn chừng quả đấm tinh thạch chính lơ lửng ở trong sấm sét. Tinh thạch toàn thân hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài quấn quanh lấy tinh mịn lôi văn, mỗi một lần lôi văn lấp lóe đều tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Chính là Hỗn Nguyên Lôi Tinh luyện chế tứ giai lôi thuộc tính linh bảo hạch tâm vật liệu, Vạn Nguyên Quy Linh thuật đệ tam trọng tam đại trí bảo một trong. Tu sĩ tầm thường như nghĩ thu hoạch, cần trước lấy tứ giai linh bảo ngạnh kháng hư không lôi đỉnh, lại lấy thủ đoạn đặc thù ổn định vết nứt không gian, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lôi đỉnh chém thành cho bụi, hoặc là bị vết nứt không gian thôn phệ. Có Trần Tây Hoa chỉ cần tâm niệm vừa động, vô hình dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực liền thuận khe hở thăm dò vào, như là ôn nhu bàn tay lớn, đem mười mấy quả Hỗn Nguyên Lôi Tinh từ lôi đỉnh bên trong nhẹ nhàng nâng lên, tránh đi tất cả nguy hiểm, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vào tay lạnh bớt, lôi tinh bên trong cuồng bạo lực lượng bị hư không chi lực tạm thời áp chế, như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật. Ngay sau đó, Trần Tây Hoa lại thuấn di đến thần phong cánh bắc lạnh tinh động, nơi này trải rộng cấm chế, lâu dài bị hàn khí bao phủ, trên vách động ngưng kết một tầng thật dày màu băng lam tinh thể, chính là ngũ giai linh tài băng phách kiếm thủy. Bảo vật này có thể rèn luyện kiếm khí cực hạn lạnh tính, là luyện chế ngũ giai phi kiếm hạch tâm vật liệu, này động không đối ngoại giới tu sĩ mở ra, bởi vậy một mực chưa từng truyền ra qua tin tức. Mà Trần Tây Hoa chỉ cần thôi động cấm chế, băng bích liền tự động vỡ ra, mười mấy sợi băng phách kiếm thủy như là như suối chảy bay vào hồng ngọc. Lại một chỗ hạch tâm ẩn nấp trong động phủ, Trần Tây Hoa thân hình lặng yên hiện, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trong động phủ lại đứng sừng sững lấy một gốc cao khoảng một trượng cây ăn quả. Thân cây hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài che kín hình dạng xoắn ốc đường vân, trên nhánh cây mọc ra xanh biếc phiến lá biên giới hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi cái lá cây đều đang thong thả hấp thu trong động phủ linh khí. Mà nhánh cây đỉnh treo 9 cái lớn chừng quả đấm quả, quả toàn thân hiện lên màu tím nhạt, mặt ngoài phân bố 9 đạo màu vàng kim đường vân, như là sao trời lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi linh vận. Cửu nguyên linh quả. Trần Tây Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cẩn thận quan sát quả hình thái. Nay quả tại ngoại giới không có nửa điểm tin tức, hắn cũng là đạt được kiếm phủ truyền thừa về sau mới biết được cuối cùng là vật gì. Này chính quả liệt tứ giai cực phẩm, là luyện chế 9 nguyên ngôi anh đan hạch tâm vật liệu. Đan này có thể tư dưỡng nguyên anh, nếu là dùng tại nguyên anh trung kỳ, có thể trợ tu sĩ đột phá cảnh giới, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đồng thời dựa theo truyền thừa ghi chép, Thái Nhạc kiếm phong liền có một gốc mầm non bị trồng trọt tại bí phủ bên trong. Bất quá, cựu nguyên linh quả đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cực cao, cần hấp thu 9 loại thuộc tính khác nhau linh khí, rất dễ dàng liền tuyệt tích. Trước khi đến, Trần Tây Hoa trong lòng cũng không chắc, không biết vật này là không còn sống sót, giờ phút này lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Đây có lẽ là cuối cùng một gốc cựu nguyên linh quả cây. Trần Tây Hoa nhẹ nhàng nuốt ve thân cây, có thể cảm nhận được thân cây bên trong ẩn chứa bàng bạc linh khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên nhánh cây linh quả, 9 cái quả đều đã thành thục, màu vàng kim đường vân lấp lóe tần suất cực kỳ ổn định, chính là hái thời cơ tốt nhất. Hắn không có tùy tiện động thủ, mà là từ trong nhận chứa đổ lấy ra 9 cái đặc chế hộp ngọc, trong hộp ngọc bích khắc lấy tụ linh trận có thể trình độ lớn nhất giữ lại linh quả dược hiệu. Trần Tây Hoa hít sâu một hơi, đầu ngón tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, vận chuyển vạn nguyên quy linh thuật cẩn thận từng ly từng tí đem linh lực quấn quanh ở cái thứ nhất cựu nguyên linh quả bên trên. Linh lực như là ôn nhu tay, nhẹ nhàng nâng linh quả, đem nó từ trên nhánh cây lấy xuống, chậm rãi để vào trong hộp ngọc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, đến tiếp sau ngắt lấy trở nên thuận lợi. Hắn dựa theo phương pháp giống nhau, theo thứ tự đem còn lại 8 cái cựu nguyên linh quả lấy xuống, mỗi một mai đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có sói mòn mảy may linh khí. Đến lúc cuối cùng một viên linh quả bị để vào hộp ngọc lúc, cây ăn quả phiến lá đột nhiên ảm đạm mấy phần, trên cành cây đường vân cũng biến thành mơ hồ, hiển nhiên, mất đi linh quả về sau, cây ăn quả sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng sói mòn. Trần Tây Hoa nhìn xem dần dần khô héo cây ăn quả, đáng tiếc hắn cũng không phải là tứ giai linh thực tông sư, cũng vô lực cứu vãn, trong lòng tràn đầy cảm khái, có thể nhìn thấy cuối cùng một gốc cựu nguyên linh quả cây, còn hái tới 9 cái linh quả, đã là cơ duyên to lớn. Chương 193, tháng lợi trở về chương 193, tháng lợi trở về ngắn ngủi mấy ngày, Trần Tây Hoa thân hình giống như quỷ mị tại Thái Nhạc thần phong các nơi thuần gì, đem thần phong trong điện tịch đi lại, chưa đi lại bí ẩn bảo vật vơ vét hơn phân nửa. Trong nhẫn chứa đồ, tràn đầy vạn linh thạch sữa, hôn nguyên lôi tinh, băng phách kiếm thủy, cựu nguyên linh quả các loại chí bảo. Mỗi một kiện đều là tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều khó mà đạt được chân phẩm, ngay cả chính hắn kiểm kê lúc cũng nhịn không được lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trần Tây Hoa xếp bằng ở truyền thừa hạch tâm không gian không có chữ bia cổ bên cạnh, đầu ngón tay phất qua nhận chữ vật, thần thức đảo qua bảo vật trong đó, nhẹ giọng tự nói, tạm thời chỉ những thứ này, những cái kia bám vào tại hình kiếm phía trên tứ giai linh tài, tỉ như thần phong trong vách đá ẩn chứa huyền thiết tinh chân núi chỗ sâu kiếm văn ngọc đợi rời đi thời điểm, cùng nhau mang đi. Nói, Trần Tây Hoa trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hôn nguyên lôi tinh, vạn linh thạch sữa, cựu nguyên linh quả, tu thành vạn nguyên quy linh thuật đệ tam trọng. Đối ta mà nói, rốt cục không còn là vấn đề. Nơi này khác, hắn thì tại suy tư như thế nào cùng đem những bảo vật này phân ra một bộ phận, giao cho nhà mình phụ thân. Phụ thân một mực tại thu thập vạn nguyên quy linh thuật tương quan bảo vật, tất nhiên không phải thiên phẩm linh căn, ta chuyến này đích lợi có thể giúp hắn một tay. Còn có Tây Xuyên kiếm phủ truyền thừa, những này cao giai truyền thừa tinh diệu trình độ càng tại phía trên Vạn Kiếm Tông, năm đó phụ thân là ta mưu đồ tiến về Vạn Kiếm Tông giao lưu cơ hội, cuối cùng không thành, như đến này truyền thừa, thế tất bổ sung được điểm. Bất quá nhất định phải từ từ sẽ đến, duy nhất một lần xuất ra, cũng quá mức chắc nhãn. Cẩn thận là hơn. Thời gian như là thần giữa đỉnh núi mây mù chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, khoảng cách tiến vào cổ viện động thiên tháng thứ 9 đã càng ngày càng gần. Trần Tây Hoa đem không gian truyền thừa tạm thời phong bế, ngược lại xếp bằng ở Thái Nhạc thần phong chi đỉnh, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt hư không kiếm ý được như vậy to lớn cơ duyên, hắn làm việc càng phát ra cẩn thận dù sao cây to đón gió, nếu là bị tu sĩ khác phát giác thần phong dị thường, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới ngấp nghé. Những ngày này, thỉnh thoảng có tu sĩ lần theo địa đồ đến đây Thái Nhạc thần phong. Có muốn chạm tìm vận may tìm kiếm bỏ sót linh tài tán tu, có không cam tâm trước đây bị truyền tống, ý đồ một lần nữa leo núi tông môn đệ tử, thậm chí còn có mấy vị kiếm tông kim đan viên mãn tu sĩ kết bạn mà tới. Trần Tây Hoa một mực lặng yên thôi động thần phong hoạch tâm cấm chế để đỉnh núi mây mù trở nên đục ngầu, để trong núi kiếm áp chợt mạnh chợt yếu, để trên vách đá cổ lão đường vân hiện ra ảm đạm quang mang, chế tạo ra một bộ thần phong sắp sụp đổ giả tượng. Đến đây tu sĩ gặp cảnh tượng này, không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm thán, đáng tiếc, lại có một chỗ cơ duyên chi địa muốn sụp đổ. Có người đưa tay đụng vào vách đá, cảm nhận được cấm chế yếu ớt ba động, kiên định hơn thần phong đem hủy ý nghĩ. Có nhân vọng lấy đục ngầu mây mù, lắc đầu thở dài quay người rời đi, không ai hoài nghi tầng này tầng cấm chế là bị người thao túng. Dù sao cổ Việt động tiên bên trong, bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà tổn hại cơ duyên chi địa không phải số ít, Thái Nhạc Thần Phong sụp đổ theo bọn hắn nghĩ bất quá là bình thường sự tình. Cũng chỉ có những cái kia Vạn Kiếm Tông kiếm tu vô cùng đáng tiếc, nhất là những cái kia chân truyền kiếm tử, bọn hắn phần lớn biết một chút bí ẩn này Thái Nhạc kiếm phong chính là kiếm tông truyền thừa khởi nguyên chi địa, trong đó chưa hẳn không có càng tinh diệu hơn truyền thừa. Bây giờ mai kia sập bàn, liền lại không cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục đã tới cổ Việt động tiên đóng lại, tu sĩ sắp bị Nazi đi ra thời gian. Động tiên bên trong, kia cỗ huyền diệu dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực càng phát ra kịch liệt, như là bàn tay vô hình, sắp tán rơi vào các nơi tu sĩ từng cái bao khỏa, truyền tống, trong chớp mắt liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Một chút tại Thái Nhạc Thần Phong bên ngoài chờ Vạn Kiếm Tông kiếm tu lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Bọn hắn còn chờ mong Thái Nhạc Thần Phong tại động tiên đóng lại trước đó sụp đổ, như thế bọn hắn có lẽ có thể tìm kiếm một chút thượng cổ kiếm đạo truyền thừa. Việt Vô Song bất đắc dĩ, thôi được, chỉ có thể đem việc này giao cho hậu bối. Cùng lúc đó, Thái Nhạc Thần Phong nội bộ không gian cũng bắt đầu nổi lên bọn sóng, Nazi chi lực không ngừng đánh thẳng vào thần phong cấm chế. Lại bị Trần Tây Hoa lấy hạch tâm trưởng khống quyền tạm thời ngăn cản, hắn muốn chờ tất cả tu sĩ đều rời đi, lại xử lý thần phong kết thúc công việc sự tình. Đợi chừng hơn 10 canh giờ, Trần Tây Hoa vô cùng bên trong xác nhận động thiên tất cả ngoại lai tu sĩ đều đã bị Nazi ra ngoài, toàn bộ bí cảnh chỉ còn lại hắn một người. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn qua dưới chân mây mù lượn lờ thần phong, hít sâu một hơi, trong đan điền hư không kiếm hoàn đỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, cùng Thái Nhạc Thần Phong hình kiếm bộ phận triệt để của mình. Trong chốc lát, một cô thuộc về ngũ giai đạo kiếm uy áp từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra, giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ thần phong. Giờ khắc này, Thái Nhạc Thần Phong đột nhiên phát ra đung đưa kịch liệt, trong núi nham thạch nhao nhao lăn xuống, trên vách đá cổ lão cấm chế bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Trong mây mù phát ra tiếng vang trầm nặng, trung quanh hư không trở nên vặn vẹo hỗn loạn, ngay cả tia sáng cũng bắt đầu chết sạng, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách. Ngay sau đó, càng rung động một màn xuất hiện khổng lồ Thái Nhạc Thần Phong lại bắt đầu chậm rãi hiển hóa chân hình. Nguyên bản màu xanh đen ngọn núi dần dần trở nên thông thấu, nham thạch hóa thành lưỡi kiếm đường vân, ngọn núi hóa thành kiếm tích độ cong, chân núi linh mạch hóa thành kiếm tâm lưu quang. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một tòa cao vạn trượng thần phong lại hóa thành một ngụm cắm ngược ở trên mặt đất cự hình cự kiếm. Cự kiếm toàn thân hiện lên màu đen nhạt, trên thân kiếm quấn quanh lấy tinh mịn hư không đường vân cùng màu vàng kim kiếm văn, lưỡi kiếm hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, dù chỉ là lặng lặng đứng sừng sững, đều để chung quanh hư không nổi lên nhỏ xíu vết rách. Thu. Trần Tây Hoa trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay kết động Thái Nhạc Trảm hư kiếm thu kiếm quyết, cự hình cự kiếm lập tức tản mát ra như là cá voi hút nước thôn vệ chi lực. Thần phong chung quanh tản mát linh tài, vô luận là trên mặt đất kiếm văn ngọc, huyền thiết tinh, vẫn là không trùng trôi nổi linh vụ, còn sót lại kiếm linh khí, đều bị cỗ này sức cắn nuốt một mực hút lại, như là như suối chảy tụ hợp vào cự kiếm bên trong. Thậm chí ngay cả thần phong sụp đổ sau lưu lại đá vụn, đều bị luyện hóa chiết xuất, hóa thành từng sợi tinh thuần kiếm tài chi lực, dung nhập kiếm thể nội bộ. Một lát sau, tất cả tản mát linh tài đều bị cự kiếm thôn phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, vạn trượng cự kiếm bắt đầu chậm rãi thu nhỏ từ vạn trượng đến ngàn trượng, từ ngàn trượng đến trăm trượng, lại từ trăm trượng thu nhỏ đến dài ba thước ngắn, cuối cùng hóa thành một ngụm toàn thân đen nhánh, kiếm tích khắc lây chạm hư hai chữ thanh phong trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt hư không quang trạch, lơ lửng tại Trần Tây Hoa trước mặt. Trần Tây Hoa đưa tay phải ra, thanh phong trường kiếm như là có linh trí, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Vào tay lạnh bớt, trên thân kiếm đường vân cùng hắn trong đan điền kiếm hoàn sinh ra mãnh liệt cộng minh, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác xông lên đầu. Hắn không có dừng lại lâu, đầu ngón tay khẽ động, thanh phong trường kiếm hóa thành một đạo màu đen nhạt lưu quang, thuận cánh tay của hắn kinh mạch, chậm rãi trốn vào trong đan điền, cùng hư không kiếm hoàn hòa làm một thể. Đến tận đây, ngũ giai cực phẩm đạo kiếm Thái Nhạc Trảm hư kiếm kiếm hạch cùng hình kiếm rốt cục hoàn toàn hợp nhất. Trong đan điền, kiếm hoàn cùng hình kiếm giao hòa về sau, tản mát ra nhu hòa linh quang, không chỉ có đem chức vơ vét linh tài đều đặt vào kiếm thể không gian, còn tự phát tạo thành một đạo hư không cấm chế, tương đạo kiếm khí hơi thở một mực cẩn tàng. Trần Tây Hoa cảm thụ được trong đan điền biến hóa, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn suy tư một phen, đem chữ vật giới chỉ đồng dạng để vào kiếm thể nội bộ không gian, lập tức không do dự nữa, chủ động vung ra đối địa mạch lưu lại cấm chế trường khống. Trong chốc lát, kia cỗ huyền diệu dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực lần nữa đánh tới, đem hắn nhẹ nhàng bao khỏa. Lần này, Trần Tây Hoa không có chống cự mặc cho Nazi chi lực đem chính mình truyền tống ra cổ Việt động thiên. Mang theo đầy nhẫn chữ vật trí bảo, mang theo hoàn chỉnh Thái Nhạc Trảm hư kiếm, mang theo Tây Xuyên kiếm phụ truyền thừa, hắn bí cảnh chuyến đi, rốt cục viên mãn kết thúc. Chương 194, Thập Phương vẫn lạc. Chương 194, Thập Phương vẫn lạc. Tới gần cổ Việt động thiên thời khắc cuối cùng, Cửu Vân Phong thượng vân sương mù lở lở, trong động phủ đan phòng nhưng như cũ nóng hôi hổi. Trần Thắng Thân mang màu đen đan sư trường bảo, chính đem cuối cùng một nhóm tam giai linh tài tử văn long lân thảo đầu nhập vạn hóa trong đỉnh trước đây mấy tháng, hắn đã xem trừ cơ sở tu hành tài nguyên bên ngoài tất cả vật tư đều luyện chế thành đan. Giờ phút này, ngọc trên kệ chỉnh tề trưng bày mấy chục cái bình ngọc, trong bình phân biệt chứa phá cảnh đan, diên thọ đan, liệu thương đan các loại đan dược, mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua đan phòng khe hở, tràn ngập tại toàn bộ động phủ chung quanh. Mấy ngày nữa, động tiên tu sĩ liền nên ra. Trần Thắng nhìn qua ngọc trên kệ đan dược, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mỗi lần cổ Việt bí cảnh kết thúc về sau, Việt quốc trên thị trường đều sẽ hiện ra đại lượng tam giai thậm chí tứ giai linh vật, những cái kia tu sĩ kim đan hoặc là nhu cầu cấp bách hồi đói đan dược, hoặc là muốn đem không dùng được linh tài biến hiện, đúng là hắn lấy đan đổi tài thời cơ tốt nhất. Vì lần giao dịch này, Trần Thắng không chỉ có luyện chế ra đủ lượng đan dược, còn sớm để Trần Thị Thương hội tại các phường thị bày ra nhãn tuyến, bảo đảm có thể trước tiên thu được linh tài tin tức. Xử lý xong đan phòng sự vụ, Trần Thắng thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Cửu Vân Phong đỉnh trong mây. Hắn nhìn qua dưới chân quần quần biển mây, hít sâu một hơi, quanh thân pháp lực đống nhiên phun trào, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Theo một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm long ngâm vang vọng vào tiêu, biển mây lại trong nháy mắt ngưng trệ một cái chớp mắt, một giây sau, thân hình của hắn bắt đầu kịch liệt biến hóa, cả người hình dáng tại pháp lực bao khỏa bên trong không ngừng phóng đại. Đầu tiên là làn da mặt ngoài hiện ra tinh mịn màu vàng óng đường vân cấp tốc lan tràn, hóa thành từng mảnh lớn chừng bàn tay lân phiến biên giới hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hai tay cùng hai chân hóa thành sắc bén vuốt rồng, đầu ngón tay hiện ra hàn quang, nhẹ nhàng nhất câu liền xé rách không khí chung quanh, lưu lại nhỏ xíu tiếng xé gió. Đỉnh đầu chậm rãi nô lên hai cái cao chót vót sừng rồng, sừng bên trên khắc lấy cổ lão vân vân, theo pháp lực lưu chuyển hiện ra ánh sáng nhạn, hai mắt thì hóa thành màu vàng kim thụ đồng, trong con mắt phản chiếu lấy biển mây, liếc nhìn ở giữa lộ ra bệ nghệ thiên hạ lực uy hiếp, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Ngắn ngủi mấy tức, Trần Thắng đã không còn là hình người, mà là một đầu thân dài mấy chục trượng màu vàng nóng giao long. Giao long thân thể xoay quanh tại Cửu Vân Phong đỉnh, đầu rồng ngẩng cao, quan sát hạ phương vân biển, quanh thân còn cuốn màu vàng kim nhàn nhạt linh quang đi tới chỗ, biển mây tự động tách ra, hình thành một mảnh chân không khu vực. Đôi rồng nhẹ nhàng đong đưa, mỗi một lần đảo qua đều mang theo tiếng gió gào thét, để không khí chung quanh đều trở nên táo động, hiển thị rõ giao long chi uy. Đại hoàng tê thiên thủ, Trần Thắng trong miệng phát ra trầm thấp mà hùng hồn long ngầm, hóa thân giao long móng phải đỗng nhiên nâng lên cái long chảo này chừng gần trượng lớn nhỏ, năm cái chảo chỉ tráng kiện như trụ, đầu ngón tay hiện ra sáng chói kim quang. Theo động tác của hắn, chung quanh biển mây bị lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, điên cuồng hội tụ đến nuốt rồng phía dưới, hình thành một đạo đường kính mấy trượng to lớn pháp lực vòng xoáy trung tâm không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra tư tư tiếng vang. Hắn dựa theo đại hoang tê thiên thủ pháp môn, đem toàn thân pháp lực đều dốc vào trong đầu ngón tay, nuốt rồng mặt ngoài màu vàng kim đường vân bỗng nhiên sáng lên, hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa. Phù văn lưu chuyển ở giữa, một cỗ xé rách hư không kinh khủng uy thế chậm rãi tản ra, làm cho cả Cửu Vân Phong đều ẩn ẩn rung động. Chỉ gặp hắn móng phải bỗng nhiên hướng biển mây vỗ xuống, kim quang tăng vọt, như là liệt nhật lăng không. Hư không bị cố lực lượng này mạnh mẽ xé rách ra một đạo mấy thước dài vết rách bên trong hiện ra đen nhánh hư không khí tức. Hạ phương vân biển bị trong nháy mắt xé rách thành hai nửa, hình thành một đạo rộng mấy chục trượng trống không khu vực, đứt gãy biển mây như là thác nước hướng hai bên chút xuống, thật lâu không cách nào khép lại. Một kích này nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa cương mãnh bá đạo lực lượng, nếu là rơi vào tam giai pháp bảo thượng phẩm, đủ để đem nó trực tiếp cào nát. So với cường đại lực công kích, Trần Thắng càng coi trọng thì là đối với hư không chi lực trường khống, hắn tinh tế cảm giác cái kia đạo hư không khe hở, vững vàng ngăn chặn trong đó dao động. Cho đến thời gian một nén nhang, khe hở mới từng bước mất cân bằng. Trần Thắng nhẹ nhàng lung lay đầu rồng, màu vàng kim thụ đồng bên trong hiện lên vẻ hài lòng, không tệ, cuối cùng là tiểu thành. Những ngày qua luyện chế đan dược sau khi, hắn chưa hề lười biếng tu hành, bây giờ đại hoang tê thiên thủ đã luyện tới tiểu thành, cách hắn lúc trước mục tiêu thêm gần một bước. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục tu hành, bên hông đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên, một đạo dồn dập pháp lực ba động xuyên thấu giao long lân tiến, truyền vào hắn cảm giác bên trong. Trong lòng Trần Thắng bỗng nhiên dâng lên một tia bất an. Cái này đưa tin ngọc phủ là hắn cùng thập phương chân nhân ước định phương thức liên lạc ớn nói lúc này thập phương chân nhân ứng tại động thiên bên trong thăm dò. Hắn vội vàng thu liễm pháp lực, khổng lồ giao long thân thể bắt đầu vụt nhỏ lại, màu vàng nóng lân phiến, long dực, sừng rồng dần dần tiêu tán, một lát sau liền khôi phục thành hình người. Hắn gỡ xuống bên hông đưa tin ngọc phủ, rót vào thần thức, một giây sau, một đạo mang theo bi ai thanh âm chuyển vào đầu óc hắn, vi tượng sư thúc, sư phụ ta hồn ngọc nát. Kẻ nói chuyện là thập phương chân nhân đại đệ tử, thanh âm bên trong tràn đầy bi thống, ngay cả pháp lực đều khống chế không nổi run rẩy. Trần Thắng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, quên thân nhẹ nhõm khí tức quét sạch sành sanh, hắn chậm rãi nghe thập phương chân nhân đệ tử giảng thuật hồn ngọc cuối cùng truyền về hình tượng, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, bớt đau buồn đi, nếu là tao nộ phiền phức, có đến Cựu Vân Phong tìm ta. Cùng lúc đó, Trần Thắng trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đây cùng thập phương chân nhân tại Cựu Vân Phong phòng trà pha trà luận đạo chẳng cảnh, đối phương bưng lấy chén trà, hởi mở cười nói muốn tại động thiên bên trong tìm được cơ duyên, còn muốn cho hắn mang về cao giai linh tài. Rõ ràng chỉ còn cuối cùng mấy ngày liền có thể bình an ra, lại không nghĩ đến, cuối cùng không thể tránh thoát bí cảnh bên trong hung hiểm. Ngã xuống trước ánh bình minh. Một lát sau, Trần Thắng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thương cảm chuyện cũ đã qua, người sống vẫn cần tiến lên. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thập phương đạo hữu, lên đường bình an. Trần Thắng nhìn qua ngoài cửa sổ vẫn như cũ quần quận biển mây, cũng bị Trần Tây Hoa yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về, không muốn dẫm vào thập phương chân nhân vết xe đổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã tới động thiên đóng lại một khắc cuối cùng. Dựa theo di vãng quy luật, lúc này tất cả tu sĩ đều ứng bị chuyển tống ra, động thiên bên trong mưa máu gió tanh triệt để kết thúc. Cung cấp bên trong hồn điện Trần Thắng ánh mắt khóa chặt viên kia màu xanh nhạt hồn ngọc, ngọc tọa bên trên, hồn ngọc vẫn như cũ ánh nhuận, linh quang ổn định như lúc ban đầu, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Thậm chí bởi vì Trần Tây Hoa tự thân tu vi tăng lên, linh quang so trước đó càng lộ vẻ cô đọng, Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng thoải mái, hắn nhẹ giọng cảm khái, xem ra tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cổ Việt động thiên dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực giống như nước thủy triều rút đi, cuối cùng một nhóm tu sĩ bị chuyển tống đến Việt quốc các nơi, nguyên bản trải rộng sát cơ động thiên khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó toàn bộ Việt quốc tu tiên giới ánh mắt đều tập trung đến một sự kiện bên trên Hóa Anh Quả thuộc về. Làm cổ Việt động thiên hạch tâm nhất trí bảo, Hóa Anh Quả có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ kim đan đột phá nguyên anh xác suất, mỗi một lần động thiên mở ra đều sẽ dẫn phát các đại tông môn kịch liệt tranh đoạt. Quả nhiên, ngắn ngủi 3 ngày, Hóa Anh Quả thuộc về liền triệt để nổi lên mặt nước 7 viên Hóa Anh Quả, bị Việt quốc 6 đại nguyên anh tông môn chia cắt. 6 đại tông môn nội tình thâm hậu, sớm tại tiến vào động tiên trước, liền vì hạch tâm đệ tử trang bị đủ để tại bí cảnh bên trong tiếp tục sử dụng tứ giai thủ đoạn. Ta Nguyên Đạo Tông phủ anh cùng tứ giai trận pháp, Vạn Kiếm Tông Trảm Nhạc kiếm lệnh, Lục Đạo Thánh Tông trăm vạn tôn hồn viên. Những này tứ giai thủ đoạn hoặc là công phòng nhất thể, hoặc là quỷ dị khó dò. Mỗi một lần vận dụng, đều nương theo lấy kịch liệt linh lực ba động cùng tu sĩ tiêu thảm, làm cho cả tạo hóa phủ không đảo đều bao phủ tại gió tanh mưa máu bên trong. Chính là bằng vào những này át chủ bài, sáu đại nguyên anh tông môn mới giữ vững riêng phần mình căn bản bàn, mỗi nhà đều vững vàng lấy được một viên hóa anh quả. Mà một viên cuối cùng hóa anh quả, sáu nhà đều bằng bản sự, cuối cùng đã rơi vào Tây Hoang Thận Lâu Thận Ảnh đạo tử trong tay. Còn lại năm nhà đỉnh cấp cao thủ, Vạn Kiếm Tông kiếm tử, Lục Đạo Thánh Tông thánh tử, Tam Nguyên Đạo Tông chân truyền đạo tử, cuối cùng liên thủ truy sát vị kia Thận Ảnh đạo tử 2 tháng. Bất quá, thế hệ này Thận Ảnh đạo tử lại là thiên phú dị bẩm, thế mà tu thành Tây Hoang Thận Lâu Vô Thượng Thần Thông Thận Lâu Thiên Ảnh đại pháp. Nay thuật có thể chế tạo ra vô số cùng tự thân giống nhau như lúc huyền ảnh không chỉ có thể bắt chước tu sĩ khí tức cùng linh lực, thậm chí có thể phát động đồng dạng thuật pháp, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Chính là bằng vào đạo này bí thuật, Thận Ảnh đạo tử tại mọi người truy sát phía dưới an nhiên thoát thân, để Tây Hoang Thận Lâu trở thành lần này cổ Việt động thiên người thắng lớn. Cùng lúc đó, toàn bộ Việt quốc tu tiên giới phảng phất bị nhấn xuống nút khởi động các nơi phồn thị, đấu giá hội trong nháy mắt náo nhiệt lên. Chính như Trần Thắng sở liệu, trên thị trường quả thật hiện ra đại lượng cao giai hi hữu linh vật. Tam giai cực phẩm tiên lôi thảo, tam giai cực phẩm vô hoa mục, tam giai cực phẩm kim ngọc linh quả, tứ giai hạ phẩm tiên dương hoa. Đây đều là từ động tiên bên trong mang ra bà bối, đều là ngoại giới khó được cao giai linh vật, tại động tiên bên trong lại có vẻ phổ biến. Giờ phút này, có tu sĩ nhu cầu cấp bách đan dược chữa thương, có nóng lòng biến hiện đổi lấy tài nguyên tu luyện, để yên lặng đã lâu linh tài thị trường trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Phụ thân, các phường thị truyền đến tin tức, linh tài số lượng viễn siêu những năm qua. Trần Tây Hành vội vàng bước vào Trần Thắng động phủ, trong tay bưng lấy thật dày tên đi, khắp khuôn mặt là hưng phấn, chúng ta chuẩn bị đan dược đã toàn bộ vận chống đỡ mỗi người chia sẻ, lấy đan đổi vật sinh ý đã bắt đầu. Trần Thắng nghe vậy, căng cứng nhiều ngày thần kinh rốt cục triệt để bừng lòng. Hắn tiếp nhận tên ghi nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, "Tốt, theo kế hoạch làm việc, ưu tiên đổi lấy ta giao cho ngươi tên ghi bên trong linh tài, giá cả lại cao hơn cũng muốn cầm xuống, còn lại linh tài theo giá thị trường thu mua. Bây giờ đại lượng linh vật hiện hiện, dị vãng giá thị trường đã là cái không thấp giá cả." Trần Tây Hành vội vàng gật đầu, "Hải Nhi minh bạch." Sau 3 tháng, Tam Nguyên Tiên Thành nổi danh nhất Tam Nguyên đấu giá hội bên trong, đã là tiếng người huyên áo. Đấu giá hội đại sảnh trình biến hình, mái vòm khảm nạm nước cờ trăm khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ đại sảnh chiếu lên giống như ban ngày. Trong đại sảnh là một tòa cao chừng hơn một trượng bàn đấu giá, trên mặt bàn phủ lên đặc chế tránh bụi gấm, có thể trình độ lớn nhất giữ lại linh tài linh khí. Đại sảnh hai bên phân bố mấy trăm gian bao xương, mỗi gian phòng bao xương đều sắp đặt cách âm cấm chế cùng linh lực bình chướng, cung cấp có thân phận tu sĩ bí ẩn đấu giá. Trong đó một gian tên là Thanh Vân Các trong đạm, Trần Tây Hành thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, chính đoan ngồi tại trên giường êm, trong tay bưng lấy một chén linh trà. Hắn cũng không trực tiếp tham dự đại sảnh đấu giá, mà là thông qua trong đạm chuyển tấn trận, cùng phân tán tại Việt quốc các nơi phường thị Trần thị tử đệ bảo trì liên lạc. Lần này đấu giá hội, Trần thị đời thứ 213 vị kim đan, giả đan tu sĩ đã theo kế hoạch phân tán tại mặt trời lặn, hàn thủy các loại tiên thành trong phường thị đấu giá hội bên trên, hình thành một chương bao trùm Việt quốc đoạt bảo lưới. Đại ca, mặt trời lặn tiên thành đấu giá hội xuất hiện tam giai thượng phẩm băng phách châu trước mắt đấu giá. Phải chăng tiếp tục theo vào? Truyền tấn trận bên trong truyền đến Trần thị tử đệ Trần Tây Mặc thanh âm, hắn là kim đan sơ kỳ tu sĩ, phụ trách mặt trời lặn tiên thành cạnh tranh. Trần Tây Hành đặt chén trà xuống, băng phách châu không tại trong danh sách dựa theo trước đó dự đoán giá, như vượt qua cái giá tiền này liền từ bỏ, ưu tiên giữ lại tài chính tranh đoạt trên danh sách linh tài. Vâng, đại ca. Vừa kết thúc cùng Trần Mặc liên lạc, một đạo khác đưa tin ngay sau đó chuyển đến, là phụ trách Hàn Thủy Cảng đấu giá hội Trần Sương. Đại ca, Hàn Thủy Cảng xuất hiện tứ giai linh tài Thủy Văn Ngọc trước mắt có nguyên anh gia tộc người tại đấu giá. Trần Tây Hành trong mắt lóe lên một tia sắc bén, trực tiếp từ bỏ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Minh Bạch. Ngay tại Trần Tây Hành chủ tính trung toàn cùng lúc, Tam Nguyên đấu giá hội chủ phách sư đi đến bàn đấu giá. Chủ phách sư là một vị tóc hoa dâm kim đan hậu kỳ tu sĩ, cầm trong tay một thanh khảm nạm lấy bảo thạch đấu giá truy, thanh âm to truyền khắp toàn bộ đại sảnh, các vị đạo hữu, sau đó phải bán đấu giá. Là lần này từ cổ Việt động thiên bên trong chạy ra chân quý linh tài tam giai cực phẩm hậu thổ nguyên tinh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp ngọc đi đến này, mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, một cỗ nặng nghề thổ hệ linh khí đập vào mặt. Trong hộp nằm một viên lớn chừng quả đấm tinh thạch, toàn thân hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài hiện ra ôn nhuận quang trạch, tinh thạch nội bộ mơ hồ có thể nhìn thấy thổ hệ linh lực đang lưu chuyển chậm chậm. Chính là Trần Tây Hành lần này đấu giá hội mục tiêu chủ yếu hậu thổ nguyên tinh. Hậu thổ nguyên tinh có thể trực tiếp dùng cho rèn luyện thổ hệ đạo cơ, cũng có thể làm luyện chế tam giai cực phẩm thổ hệ pháp bảo hạch tâm vật liệu, càng là tu luyện hậu thổ quyết các loại công pháp chí bảo. Chủ phách sư chậm rãi giới thiệu, giá khởi điểm 20 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 5000 trung phẩm linh thạch, hiện tại, đấu giá bắt đầu. 205,000 trung phẩm linh thạch. Chủ phách sư vừa dứt lời, trong đại sảnh liền có người dẫn đầu báo giá. 21 vạn, 22 vạn. Giá cả giống như nước thủy triều nhanh chóng dâng lên, trong chớp mắt liền đột phá 30 vạn trung phẩm linh thạch. Trần Tây Hành ngồi tại trong đạm, thông qua truyền âm thạch tỉnh táo quan sát đến đấu giá tình huống tham dự đấu giá đã có tán tu, cũng có tông môn tu sĩ, thậm chí còn có cái khác thương hội người. 40 vạn trung phẩm linh thạch. Làm giá cả tăng tới 35 vạn lúc, Trần Tây Hành rốt cục thông qua truyền âm thạch báo ra giá cả. Cái giá tiền này vừa ra, trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, không ít tán tu cùng tông môn tu sĩ nhao nhao lắc đầu từ bỏ, cái giá tiền này đã viễn siêu bọn hắn phạm vi chịu đựng, thậm chí vượt qua phần lớn tứ giai linh vật giá cả. Hậu thổ nguyên tinh mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không đáng giá cái giá này. Theo đấu giá truy rơi xuống, hậu thổ nguyên tinh chính thức đưa về Trần Tây Hành danh nghĩa. Thị nữ rất mau đem hộp ngọc đưa đến bao xương, Trần Tây Hành mở hộp ngọc ra, đụng vào hậu thổ nguyên tinh, một cỗ nặng nề thổ hệ linh khí thuận đầu ngón tay tràn vào thể nội, để hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này mai hậu thổ nguyên tinh thế nhưng là Trần Thắng giao cho hắn đấu giá trong danh sách đầu tiên, liên quan đến phụ thân con đường. Cho dù là lại cao hơn giá cả, hắn cũng muốn lấy xuống, bây giờ vẹn vẹn 40 vạn trung phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, truyền tấn trận bên trong truyền đến cái khác Trần thị tử đệ tin chiến thắng, đại ca, mặt trời lặn tiên thành băng phách châu đã vua xuống. Hàn thủy cảng dù chưa đập tới thủy văn ngọc, nhưng ta vua xuống một viên tam giai cực phẩm hỏa diễm tinh. Xích diễm thành đấu giá hội, ta đập tới tứ giai linh tài đốt trời cỏ. Trần Tây Hành nghe từng đạo tin chiến thắng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngắn ngủi thời gian, Trần thị tử đệ liền tại các buổi đấu giá lớn bên trên vua xuống hơn 10 kiện cao giai linh tài, tăng thêm lấy đan đổi vật đoạt được các loại cao giai tài nguyên. Lần này cổ việt động thiên mở ra, Vân Lam Trần thị mặc dù chỉ có một người tiến vào, nhưng đoạt được thu hoạch viễn siêu mong muốn. Chương 195, Tây Hoa trở về. Chương 195, Tây Hoa trở về. Cựu Vân Phong trong độc phủ, Trần Thắng bên hông đưa tin ngọc phù đột nhiên sáng lên, đã thành công đập đến hậu thổ nguyên tinh, chính là Trần Tây Hành gửi tới đưa tin. Trần Thắng lúc này cười ha ha, tốt tốt tốt, rốt cục tập hợp đủ. Dứt lời, chỉ gặp hắn cong ngón đúng ra, năm đạo linh quang từ trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng trước người trên bàn trà không, rõ ràng là năm kiện tản ra các loại linh quang linh vật. Ngoài cùng bên trái nhất tử điện tinh hạch hiện lên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu tím nhạt, mặt ngoài quấn quanh lấy tinh mịn màu bạc điện văn, như là ngưng kết lôi đỉnh. Ngẫu nhiên có nhỏ xíu dòng điện tại tinh hạch mặt ngoài nhảy lên, phát ra từ từ nhẹ băng lên. Bên cạnh băng tâm tuyết liên thì là một đóa nửa mở tuyết bạch liên hoa, trên mặt cánh hoa ngưng kết nhỏ vụn băng châu, cho dù tại ấm áp trong đập phủ, cũng tản ra hàn khí thấu xương, nhụy hoa chỗ hiện ra nhàn nhạt lam quang, như là băng phong sao trời. Kim văn linh quả treo ở một đoạn cành khô bên trên, trái cây hiện lên màu vàng kim óng ánh, mặt ngoài phân bố như là gân lá màu vàng kim đường vân, vỏ trái cây bóng loáng trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ chảy xuôi màu vàng kim chất lỏng. Thâm Hải Huyền Châu là một viên toàn thân đen nhánh viên châu, mặt ngoài hiện ra thâm hải đặc lưu ưu quang, châu trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt cỡ nước, vào tay lạnh bớt, phản phất cầm thổi phồng thâm hải chi thủy. Cuối cùng là lôi văn long một đoạn dài nửa xích vật liệu gỗ hiện lên màu đỏ thắm, mặt ngoài khắc lấy như là vảy rồng lôi văn, vân gỗ bên trong ẩn chứa nhàn nhạt lôi lực, xích lại gần có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt gỗ thông mùi thơm ngát. Trần Thắng đảo qua cái này mấy món linh vật, trong mắt đều là hài lòng. Những này linh vật tuy là tam giai cực phẩm, luận chân quý trình độ, lại càng tại tầm thường tứ giai linh vật phía trên, tại ngoại giới khó mà thu thập, cũng may có cổ biệt đầu tiên. Thâm Hải Huyền Châu cùng Lôi Văn Long Mục là Trần Thắng trước đây ít năm từ tông môn trong bảo khố dùng đại công đổi lấy. Từ điện tinh hạch là mấy năm trước từ Bắc Cảnh một vị tán tu trong tay đổi được, còn đã dẫn phát Trần Tây Long trọng thương sự tình. Về phần băng tâm tuyết liên cùng Kim Văn Linh Quả, thì là trước đó vài ngày dùng phá cảnh đàn cùng hai vị từ động tiên bên trong gia tu sĩ Kim Đan nơi giao dịch. Trong lòng Trần Thắng thì thảo, tăng thêm tam nguyên đấu giá hội bên trên vỗ xuống hậu thổ nguyên tinh, tu luyện vạn nguyên quy linh thuật đệ nhị trọng cần thiết linh tài, rốt cục tập hợp đủ địa phẩm linh căn ở trong tầm tay. Một khi trở thành địa phẩm linh căn, thành tựu nguyên anh chân quân hy vọng tiến thêm một bước. Hắn làm sao không vui? Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ hộ sơn đại trận truyền đến một đạo đưa tin, Trần Thắng đọc đến về sau, nụ cười trên mặt càng phát ra nhu hòa, tiểu tử này cuối cùng là trở về. Trần Tây Hoa vừa bị truyền tống ra cổ Việt đầu tiên, liền thông qua nội môn giấy ngọc hướng Trần Thắng đưa tin báo bình an, còn nói rõ vị trí của mình khoảng cách Tam Nguyên Tiên Thành có mấy ngàn vạn dặm xa, cần mấy tháng tài năng trở về. Bây giờ mấy tháng đi qua, đối phương cũng rốt cục đã tới Tam Nguyên Đạo Tông. Trần Thắng tay áo vung lên, Cửu Vân Phong bên ngoài đại trận tự động tản ra một cái thông đạo. Một đạo nội liễm kiếm quang như là như lưu tinh thuận thông đạo bay vào, rơi vào động phủ trên quảng trường, kiếm quang tán đi, lộ ra Trần Tây Hoa thân ảnh. Hắn thân mang trắng bạc kiếm bào tuy có chút tổn hại, nhưng như cũng khó nén quanh thân trầm ổn khí tức. Cùng trước đây so sánh, kiếm ý của hắn càng thêm nội liễm, phản phất dung nhập quanh mình thiên địa, không cẩn thận cảm giác, lại không phát hiện được hắn là một vị kiếm tu. Trần Tây Hoa bước nhanh đi vào động phủ, đối ngồi tại chủ vị Trần Thắng thật sâu cúi đầu, cung kính mở miệng, "Hài nhi bái kiến phụ thân." Trần Thắng tinh tế đánh giá hắn, thần thức đảo qua, lại chỉ cảm thấy Trần Tây Hoa khí tức như là đậm sâu khó dò. Dĩ vãng có thể rõ ràng cảm giác được kiếm tâm phong mang, bây giờ lại ẩn tàng đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả hắn kiếm tâm đều nhìn rõ không ra sâu cạn. Hắn không khỏi cười nói, xem ra ngươi lần này động thiên chuyến đi, thu hoạch không nhỏ a. Trần Tây Hoa cười ha ha một tiếng, tiến lên mấy bước, cầm lấy trên bàn trà ấm trà, là Trần Thắng thêm chén linh trà, mới mở miệng nói, hài nhi lần này cũng coi là vận khí tốt, mỗi lần bị chuyển tống vào đi, liền rơi vào Thái Nhạc Thần Phong bên cạnh. Tại đầu kia mài kiếm trên bậc thang, được không ít kiếm đạo cảm ngộ, còn thu hoạch chút linh tài. Nói, hắn từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên ngũ quang lưu chuyển bình ngọc từ ngũ hành tinh nguyên chế thành, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt linh quang. Hắn đem bình ngọc đưa tới Trần Thắng trước mặt, mở ra nắp bình, một cỗ ôn nhuận linh khí đập vào mặt, trong bình chất lỏng màu nhũ bạch hiện ra ánh sáng dịu dịu, chính là vạn linh thạch sữa. Đây là hài nhi lần này tìm được vạn linh thạch sữa, chuyên tới để hiến cùng phụ thân. Trần Thắng tiếp nhận bình ngọc, lúc này lộ ra ánh mắt kinh ngạc dựa theo đạo tông điện tịch ghi chép, Thái Nhạc Thần Phong vạn linh thạch sữa giấu ở ngũ hành khốn linh trận sau. Muốn thu hoạch, cần xông qua cấm chế dày đặc, cho dù bạn kiếm tông chân truyền kiếm tử cũng không chừng có thể thuận lợi xông qua, cực kỳ khó được. Trần Tây Hoa nhìn ra phụ thân kinh ngạc, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thuận miệng giải thích nói, lần này Thái Nhạc Thần Phong tựa hồ là xảy ra vấn đề, nửa đường cấm chế đột nhiên hỗn loạn, còn đem tất cả tại Thần Phong tu sĩ đều na di ra ngoài. Hải Nhi thừa dịp như vậy biến cố, may mắn tìm được trận nhãn sơ hở, xông qua ngũ hành khốn linh trận, lúc này mới đạt được ba giọt vạn linh thạch sữa. Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Vạn linh thạch sữa đối tu luyện vạn nguyên quy linh thuật đệ tam trọng có tác dụng lớn, liên quan đến con đường, hắn cũng chỉ có thể mặt dày thụ chi, đem bình ngọc thu nhập nhận chữ vật. Hắn nhìn xem Trần Tây Hoa, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi ngược lại là vận khí tốt, có thể tại cấm chế hỗn loạn lúc tìm được cơ duyên. Trần Tây Hoa nghe vậy, lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nhớ tới thập phương chân nhân, ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhõm, không chỉ là Hải Nhi vận khí quả thật không tệ, thập phương chân nhân cũng thu được chỗ tốt không nhỏ. Hắn lúc trước theo ta cùng nhau trèo lên Thái Nhạc Thần Phong bậc thang, mới đi đến 2000 giai, liền nửa chân đạp đến vào kiếm tâm cánh cửa. Về sau hắn đi ma kiếm ngay, tìm kiếm kiếm tâm trúc, lấy hắn ngay lúc đó trạng thái, bây giờ nên cũng lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý. Trần Thắng nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần nặng nề, thập phương đạo hữu. Vẫn là cái gì? Trần Tây Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thắng, không dám tin hỏi, phụ thân, ngài nói cái gì? Thập phương chân nhân làm sao lại vẫn lạc? Truyền tống ra Thái Nhạc Thần Phong lúc, hắn còn rất tốt, lúc ấy hắn đã tìm được kiếm tâm trúc, còn thu mấy cái mài kiếm thạch, sao lại thế? Hắn thực sự không thể tin được, vị kia từ nhỏ chỉ điểm hắn tu hành kiếm đạo, cũng vừa là thầy vừa là bạn cởi mở tu sĩ, sẽ vẫn lạc tại động tiên bên trong. Trần Thắng thở dài, đứng dậy đi đến bên người Trần Tây Hoa, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm rãi giải thích nói, ngay tại động tiên đóng lại cuối cùng mấy ngày, cung cấp hồn điện truyền đến tin tức, thập phương đạo hữu hồn ngọc nát. Trần Tây Hoa vội vàng truy vấn, chết như thế nào? Trần Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, theo hồn ngọc vỡ vụn tiền truyện về cuối cùng hình tượng đến xem, hắn nên là cùng người tranh đoạt linh tài, lẫn nhau chém giết, cuối cùng song song vẫn lạc. Trần Tây Hoa nghe vậy, thân thể có chút cứng đờ, hắn khe khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Trong động phủ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có linh trà bốc hơi nhiệt khí từ từ đi lên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tương cảm. Trần Thắng nhìn xem Trần Tây Hoa thất lạc bộ dáng, không nói thêm gì. Con đường tu hành vốn là như thế, kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại, có người có thể thắng lợi trở về, cũng có người sẽ vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong, đây cũng là tu sĩ tốt mệnh. Lần này nội môn vẫn lạc tu sĩ kim đan, cuối cùng khoảng chừng 112 người, cơ hồ 1/3 tu sĩ vẫn lạc tại trong đó. Trong đó bao quát hóa Trần chân nhân, hóa Long chân nhân mấy vị này kim đan viên mãn, thọ nguyên tiếp cận đại nạn tu sĩ, bọn hắn đánh cược lần cuối hiển nhiên thất bại. Trần Tây Hoa có thể bình an trở về, đã là may mắn. Chương 195, địa phẩm linh căn chương 195, địa phẩm linh căn 2 tháng ung dung thời gian. Cửu Vân Phong bị một tầng màu vàng kim nhạt linh vụ bao phủ, sương mù như là lụa mỏng quấn quanh ở ngọn núi ở giữa, liên sơn ở giữa dòng suối đều hiện ra nhàn nhạt linh khí quang trạch. Động phủ bên trong, tam giai cực phẩm tụ linh đại trận đang toàn lực vận chuyển, trận văn lưu chuyển như vật sống, đỏ nhạt, lam nhạt, xanh biếc đường vân sen lẫn thành lưới. Mỗi một lần lấp lóe đều như là hô hấp, đem linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng hút vào động phủ, hội tụ thành mông lung linh vụ. Trần Thắng xếp bằng ở tụ linh đại trận trong mắt trận, trước người hắn ba thước chỗ, sáu cái linh vật lơ lửng giữa không trung, hiện lên hoàn mỹ hình lục giác phân bố, như là sáu viên được thắp sáng sao trời, riêng phần mình tản ra làm người sợ hãi tinh thuần khí tức. Sáu loại khí tức tại linh vụ bên trong xen lẫn, lại không liên quan tới nhau hậu thổ nặng nghề, lôi điện cuồng bạo, hàn băng lạnh thấu xương, kim loại sắc bén, nước chảy linh động, cỏ cây sinh cơ, như là sáu đầu song hành dòng suối. Tại hình lục giác phạm vi bên trong hình thành một đạo cân bằng khí tràng, ngay cả trung quanh linh vụ đều thuận cố này khí tràng xoay chậm chậm, hình thành một đạo vi hình vòng xoáy linh khí. Vạn nguyên vi linh thuật, tinh luyện bản nguyên, ngưng tụ tan dễ. Trần Thắng đầu ngón tay nhanh chóng kết động phức tạp pháp quyết, chỗ mi tâm tản mát ra vô hình hấp lực, cái này hấp lực mang theo vạn nguyên quy linh thuật đặc hữu vận luật, không phải cưỡng ép cắt đoạn, mà là như là dẫn dắt, ôn nhu dẫn dắt linh vật nội bộ bản nguyên chi lực. Hậu thổ nguyên tinh màu nâu đậm tinh hạch mặt ngoài đống nhiên sáng lên, vô số màu vàng đất điểm sáng từ tinh văn bên trong bốc ra, như là bị gió thổi lên bụi sao, tại linh vụ bên trong chậm rãi hội tụ. Điểm sáng càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một sợi màu vàng kim nhạt bản nguyên khí lưu mang theo đại điệu nặng nề cảm giác, chậm rãi trôi hướng Trần Thắng mi tâm. Dọc đường linh vụ đều bị nhuộm thành nhàn nhạt màu vàng đất, ngay cả không khí đều phảng phất trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, từ điện tinh hạch bộc phát ra hào quang chói sáng, màu tím nhạt lôi quang tại tinh hạch mặt ngoài điên cuồng hoạt động, một đạo mang theo đôn đốt tiếng vang bản nguyên lôi lưu tùy theo bốc ra, lôi lưu như là một đầu mini lôi long. Lôi lưu màu sắc càng ngày càng đậm, từ tím nhạt chuyển thành tím đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một sợi mang theo khí tức cuồng bạo bản nguyên, hướng phía Trần Thắng mi tâm bay đi. Băng tâm tuyết liên bản nguyên tinh luyện nhất là lịch sự tao nhã, cánh hoa trắng như tuyết chậm rãi giang ra, như là băng tuyết tan rã. Một sợi màu băng lam bản nguyên khí lưu từ trong nhụy hoa tràn ra, khí lưu những nơi đi qua, trung quanh linh vụ trong nháy mắt ngưng kết thành nhỏ bé băng tinh trên không trung xoay tròn, chết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng, như là một trận vi hình băng tuyết thịnh yến. Màu băng lam khí lưu mang theo lạnh lẽo thấu xương, lại tại tới gần Trần Thắng lúc trở nên ôn hòa, như là bị thuần hóa hàn phong, thuần mi tâm chui vào thể nội. Kim văn linh quả bản nguyên bóc ra thì mang theo vài phần sắc bén, trái cây màu vàng nóng mặt ngoài, màu vàng kim đường vân bỗng nhiên sáng lên, một sợi màu vàng kim bản nguyên khí lưu như là cắt mịn bong ra từ màng, hiện ra kim loại đặc hữu quang trạch. Khí lưu trên không trung ngưng tụ thành một đạo nhỏ bé kiếm ảnh, mang theo làm người sợ hãi sắc bén cảm giác, lại tại chạm đến Trần Thắng linh lực lúc trong nháy mắt thu liễm tài năng, hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn khí lưu, dung nhập mi tâm. Thâm Hải Huyền Châu cùng Lôi Văn Long Mục bản nguyên cũng lần lượt bị tinh luyện mà ra, màu lam nhạt bản nguyên khí lưu như là như suối chảy tuôn ra, mang theo nước biển linh động, trên không trung hình thành một đạo vi hình nước vòng. Màu xanh biếc bản nguyên khí lưu quấn quanh lấy màu tím nhạt lôi ti, tản ra bồng bột sinh cơ, như là dây leo trên không trung nối lượng. Có lần trước tinh luyện linh vật bản nguyên kinh nghiệm, Trần Thắng động tác vô cùng thông thuận, hắn dẫn dắt đến 6 sợi bản nguyên khí lưu, như là 6 đầu sắt thái khác nhau dây lụa, thuận kinh mạch chậm rãi tràn vào đan điền. Thể nội linh căn hình thái tồn tại là khó nói lên lời, vô hình vô tướng, nhìn không thấy sợ không được. Bất quá mỗi cái tu sĩ đều có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại, hấp thu linh khí lúc, nó là vô hình lưỡi vận chuyển linh lực lúc, nó là lưu động suối. Giờ phút này, Trần Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được linh căn chính theo bản nguyên khí lưu tràn vào, chậm rãi nổi lên ba động. 6 sợi bản nguyên khí lưu vừa mới đi vào, liền bị linh căn nhẹ nhàng bao khỏa không có bài xích, chỉ có như là cựu biệt trùng phùng phù hợp, phản phất những này bản nguyên vốn là nên thuộc về linh căn. Loại bỏ tạp chất, ngưng luyện linh thủy. Trần Thắng tâm thần chìm vào đan điền, thôi động thể nội kim đan tản mát ra ôn hòa kim quang như là tinh mịn tiết lọc, đem 6 sợi bản nguyên khí lưu bên trong hỗn tạp khí tức dần dần bốc ra. Hậu thổ bản nguyên bên trong thô lệ cảm giác bị luyện hóa, từ điện bản nguyên bên trong khô liệt bị bớt lên, băng tâm bản nguyên bên trong hàn khí không còn tấu xương, lôi văn long một bản nguyên bên trong tạp chất bị si trừ, sinh cơ càng thêm thuật ý. Thời gian tại linh vụ lưu chuyển bên trong lặng yên trôi qua. 30 ngày thoáng qua liền mất, trong đan điền 6 sợi bản nguyên khí lưu đã triệt để lộ sắc thành 6 viên óng ánh sáng long lanh, trừng lớn trừng trái nhãn linh tụy kết tinh. Tan. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, 6 viên linh tụy như là nhận vô hình dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi tinh thuần năng lượng, cùng nhau tuân hướng kia vô hình vô tướng linh căn. Cùng lúc đó, tụ linh đại trận bên trong linh vụ giống như nước thủy triều tràn vào Trần Thắng thể nội, trong đan điền linh căn tại linh tụy năng lượng tầm bộ dưới, ngay tại lỗ sắc to lớn, tỏ khắp hình thái cũng biến thành càng thêm ngưng tụ. Mặc dù vẫn như cũ vô tướng vô hình, lại có thể rõ ràng cảm giác được nó tồn tại cảm trở nên vô cùng mãnh liệt, phản phất từ một sợi khói nhẹ, lỗ sắc thành một mảnh nặng nề tầng mây. Giang giác một tiếng nhỏ xíu giòn vang tại đan điền chỗ sâu vang lên, cũng không phải là thực chất thanh âm, mà là linh căn bản chất đột phá cảm giác. Trần Thắng chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác từ linh căn lan tràn đến toàn thân, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vô hình linh căn phía trên, phản phất nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, để linh khí chung quanh đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lại là thời gian nửa năm, Cửu Vân Phong linh vụ dần dần tan đi. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo sâu màu vàng kim linh quang, lập tức lại bình tĩnh lại. Giờ phút này, kia 6 viên linh thủy đã triệt để dung nhập linh căn bên trong, kéo theo linh căn phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đưa tay vung lên, một đạo màu vàng đất linh lực từ đầu ngón tay bắn ra, trên không trung ngưng tụ thành một phương mini gò đất nhỏ trên đồi, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy nhỏ bé đường vân. Linh căn sau khi tăng lên, đối pháp lực trưởng khống đã đạt tới càng thêm tinh diệu cảnh giới. Lại vung tay lên, màu tím nhạt lôi quang tại lòng bàn tay ngưng tụ, lôi quang tuy chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây là linh căn sau khi đột phá, pháp lực phẩm chất ngay tại từng bước tăng lên chứng cứ rõ ràng. Hắn đứng dậy đi hướng động phủ phía đông, chắc linh pháp trận trận cơ từ 3 cái thượng phẩm linh thạch khảm vào mặt đất, trận tâm lơ lửng một khối cao cỡ nửa người màu đen chắc linh thủy tinh. Trần Thắng bước vào pháp trận, linh thạch đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, một đạo màn ánh sáng màu đen từ mặt đất dâng lên, đem hắn bao phủ trong đó. Màn sáng mặt ngoài hiện ra tinh mịn màu vàng kim khắc độ, theo linh căn cùng pháp trận của mình, ngũ thải ban lan cổ sáng từ màn sáng bên trong dâng lên, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách động phủ mái vòm, toàn bộ đều vượt qua 50 khắc độ. Vũ hành linh căn toàn bộ đạt tới địa phẩm, phương pháp này quả thật kinh thế hai tụ. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng tiêu dung, trong lòng khó được có chút kích động. Linh căn tư chất tăng lên tới địa phẩm, không chỉ có mang ý nghĩa tốc độ tu luyện của hắn tăng lên mấy thành, càng mang ý nghĩa ngưng kết nguyên anh lúc, nát đan tiếp độ khó sẽ lần nữa giảm xuống. Lại phối hợp đến tiếp sau chuẩn bị kết anh linh vật, xung kích nguyên anh chân quân năm chắc chí ít có thể tăng lên 2 thành. Trần Thắng đi ra chắc linh pháp trận, nhìn qua nơi xa quần quần biển mây, hít sâu một hơi, không cần công pháp vận chuyển, liền có linh khí trong thiên địa tự động hướng hắn tụ đến. Địa phẩm linh căn chỉ là điểm xuất phát, tiếp xuống chính là xung kích kim đan hậu kỳ, là ngưng kết nguyên anh làm chuẩn bị cuối cùng. 2 ngày về sau, Trần Thắng đẩy ra tu luyện thất cửa đá, chậm rãi đi ra. Hắn giờ phút này, khí tức quanh người đã triệt để khác biệt, như là đầm sâu nội liễm, lại như thiên địa linh khí tự nhiên. Hắn mới vừa đi tới phòng trà, ngoài động phủ liền truyền đến một đạo rất nhỏ linh lực ba động. Một giây sau, Trần Tây Hoa thân ảnh liền xuất hiện tại trong đình viện. Linh căn biến hóa là cực kỳ bí ẩn, nhưng mà Trần Tây Hoa làm kiếm tâm thông minh kiếm tu, cảm giác vốn là viễn siêu cùng giai tu sĩ. Tăng thêm thái nhạc trảm hư kiếm có thể nói là vạn nguyên quy linh thuật đầu nguồn, có thể mang đến mãnh liệt cộng minh. Hắn cơ hồ tại Trần Thắng xuất quan trong nháy mắt, liền mơ hồ đã nhận ra phụ thân quanh thân biến hóa. Kia không còn là đơn thuần tu vi tăng lên, mà là sinh mệnh bản chất nhảy vọt, là linh vận đặc hữu sau đánh vỡ tiên tiên gông cùm xiềng xích. Chúc mừng phụ thân, đánh vỡ tiên tiên gông cùm xiềng xích, đại đạo có hy vọng. Trần Tây Hoa bước nhanh về phía trước, đối Trần Thắng thật sâu chắp tay, trong giọng nói tràn đầy chân thành vui sướng. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, nhấc lên ấm trà, đem ấm áp linh tuyển rót vào chén trà, ngự khí cảm thán, vi phụ có thể có hôm nay, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi vạn nguyên quy linh thuật như vậy công pháp bị tiền, thật không biết là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tu sĩ sáng tạo ra. Cháo bột hiện ra nhàn nhạt bích sắc, hương trà hỗn hợp có linh vụ mát lạnh, tại trong phòng trà tràn ngập ra, hai cha con khó được có như vậy nhàn nhã thời gian. Dĩ vãng không phải Trần Thắng bế quan luyện đan, chính là Trần Tây Hoa đi ra ngoài lịch luyện, giờ phút này ngồi đối diện nhau, chủ đề từ động thiên bên trong kiến thức, cho tới tông môn gần đây biến động, lại đến Trần Thị Thương hội sinh ý, bầu không khí ấm áp mà bình thản. Cho chuyện đến nửa đường, Trần Tây Hoa đặt chén trà xuống, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, lúc này mới nói rõ ý đồ đến, phụ thân, hài nhi này đến, là muốn hướng ngài chào từ biệt, đợi chỉnh đốn 1-2 ngày, liền chuẩn bị tiến về nơi khác du lịch, không còn ở lâu đạo tông. Trần Thắng nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay điểm một cái Trần Tây Hoa, ngươi à, thật đúng là nửa điểm đều không chịu ngồi yên, mới từ động thiên bên trong ra, không ở lại tông môn tiêu hóa, tăng cao tu vi, ngược lại lại nghĩ đến ra ngoài du lịch. Trần Tây Hoa cười không nói, giơ lên chén trà, nhưng trong lòng sớm đã tính toán rõ ràng. Theo lý thuyết được Tây Xuyên kiếm phủ truyền thừa cùng Thái Nhạc Trạm hư kiếm, hắn vốn nên lưu tại tông môn, mượn nhờ các loại tài nguyên nhanh chóng tăng cao tu vi, vững vàng tu hành. Có hắn tự thân bí mật quá lớn, cơ duyên quá nặng. Hắn biết rõ Nguyên Anh chân quân cảm giác cỡ nào nhạy cảm, nếu là phối hợp ngũ giai đại trận, đủ để nhìn rõ toàn bộ đạo tông. Ngũ giai cực phẩm Thái Nhạc Trạm hư kiếm, ngũ giai băng phách kiếm thủy, vạn linh thạch sữa, cửu nguyên linh quả. Tây Xuyên kiếm phủ ngũ giai đỉnh cấp kiếm kinh đặc biệt pháp lực vận chuyển. Mỗi một dạng đều đủ để Nguyên Anh tu sĩ trông mà thèm, vạn nhất không cẩn thận lộ ra một tia khí tức, bại lộ mấy phần sơ hở, hắn cũng không muốn cược tông môn Nguyên Anh chân quân nhân phẩm. Nếu là những này Nguyên Anh chân quân thật có ác ý, lấy tông môn nội bộ cấm chế dày đặc, càng có ngũ giai nguyên tử đại trận, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Cánh chim không gió thời khắc, Trần Tây Hoa tuyệt không nghĩ đợi tại dạng này không có cảm giác an toàn địa phương. Chẳng bằng bốn phía du lịch, không cần tiến về địa phương nguy hiểm, gần như chỉ ở từng cái trong phường thị lịch luyện tu hành, từng bước tiêu hóa Tây Xuyên kiếm phụ truyền thừa. Những này trong phường thị đã không Nguyên Anh chân quân thường trú, cũng không tứ giai trở lên đại trận, lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể ứng đối bất luận cái gì đột phát tình trạng, an toàn không lo. Cho dù vận khí không tốt, tại giã ngoại thật tao ngộ Nguyên Anh chân quân, Trần Tây Hoa cũng có lực lượng ứng đối. Những ngày này, hắn đã từng bước tiêu hóa kiếm phụ truyền thừa, Thái Nhạc Trảm hư kiếm kiếm hạch cùng hắn bản mệnh kiếm đan triệt để dung hợp. Mặc dù bởi vì tu vi hạn chế, chỉ có thể phát huy ra 1-2 phần uy năng, nhưng cũng đủ để thi triển ra ngàn vạn dặm hư không đại na di cùng chạm phá hư không phong tỏa các loại thủ đoạn. Đến lúc đó chỉ cần thôi động hư không chi lực, liền có thể thông dong tối lui, căn bản không cần lo lắng bị Nguyên Anh chân quân vây khốn cầm nã. Giờ phút này, trong lòng Trần Tây Hoa thậm chí có mục tiêu cao hơn, nếu có thể lắng động mấy chục năm, triệt để tu thành Tây Xuyên kiếm phủ căn bản kiếm kinh, luyện chế ra ngoài thần kiếm anh, lại phối hợp kiếm ý thành thế gia trì. Cho dù đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, thậm chí có khả năng vượt cấp chém giết. Phải biết, thời kỳ thượng cổ Tây Xuyên kiếm phủ đối chân truyền đệ tử yêu cầu, chính là kim đan trạng Nguyên Anh hắn kế thừa hoàn chỉnh truyền thừa, càng có ngũ giai cực phẩm đạo kiếm các loại cơ duyên, lấy dạng này tiêu chuẩn yêu cầu mình, không quá đáng chút nào. Trần Thắng nhìn xem trong mắt Trần Tây Hoa lấp lóe kiên định, cũng không còn quên nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đã ngươi đã có quyết đoán, vậy liền đi thôi, bên ngoài du lịch, an toàn thủy chung là vị thứ nhất, phương diện này, vi phụ am hiểu là luyện đan cùng trận pháp, kém xa ngươi ứng biến kinh nghiệm, về sau con đường, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hài nhi minh bạch, phụ thân bảo trọng. Trần Tây Hoa đứng dậy, đối Trần Thắng thật sâu cúi đầu, lúc này mới quay người cáo lui. Bước tiến của hắn thong dong mà bước vàng, không chút do dự, quanh thân kiếm ý mặc dù vẫn như cũ nội liễm, lại nhiều hơn mấy phần trưởng không hết thảy tự tin. Trần Thắng đứng tại phòng trà cửa ra vào, đưa mắt nhìn Trần Tây Hoa thân ảnh biến mất tại trong mây, trong lòng hiện ra một loại không hiểu cảm khái. Biết con không khác ngoài cha, hắn mơ hồ phát giác được con trai mình trên thân phát sinh một chút biến hóa. Dĩ vãng mỗi lần ra ngoài du lịch, Trần Tây Hoa mặc dù cũng kiên định, nhưng dù sao mang theo vài phần phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn quyết tuyệt, phảng phất mỗi lần ly biệt đều có thể là một lần cuối. Nhưng lúc này đây, trên người hắn chỉ có thong dong cùng chắc chắn, phảng phất vô luận con đường phía trước gặp được loại nào hung hiểm, đều có thể thong dong ứng đối. Chương 196, Nguyên Anh xuất hiện lớp lớp. Chương 196, Nguyên Anh xuất hiện lớp lớp. Ung dung 12 năm thời gian, lặng lẽ không một tiếng động tràn qua Tam Nguyên Đạo Tông thần trung mộ cổ. Cái này 12 năm bên trong, Tam Nguyên Đạo Tông trên không tuần tự vang lên 19 lần rung động lòng người đột phá dị tượng. Mỗi một lần dị tượng xuất hiện, đều mang ý nghĩa lại có một vị kim đan viên mãn tu sĩ đang trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Hào quang, lôi vân, vòng xoáy linh khí thay nhau bao phủ sân môn, dẫn tới toàn tông tu sĩ ghé mắt. Có con đường tu tiên chưa từng đường bằng thẳng, tổng cộng 19 lần xung kích cuối cùng chỉ có 3 lần thành công, đại đa số tu sĩ ngay cả thiên lôi đều không thể đợi đến, liền ngã tại hai cửa trước. Đến lúc cuối cùng một lần Nguyên Anh hào quang tán đi lúc, đạo tông trên dưới một mảnh vui mừng, ba vị tân tấn Nguyên Anh chân quân danh tự rất nhanh truyền khắp toàn bộ Việt quốc tu tiên giới. Vị thứ nhất thuận lợi phá cảnh, không ra tất cả mọi người đoán trước, chính là tứ giai trận pháp đại tông sư Càn Nguyên chân nhân. Làm cổ Việt động tiên nửa đường tông chân chính nhân vật trọng yếu, hắn tại nhập động thiên lúc liền dựa vào phù anh mang tới Nguyên Anh cấp pháp lực cùng tứ giai trận pháp Càn Khôn điên đảo vẫn diệt trận tại tạo hóa phù không đảo vững vàng giữ vững một phiến khu vực, cuối cùng đoạt được một viên hóa anh quả. Đột phá hôm đó, Càn Nguyên chân nhân khí tức như là dãy núi nặng nề, đạo tông trận mạch khu vực hào quang bận đạo. Vô số trận văn hư ảnh trên không trung xen lẫn, diễn hóa ra tứ giai huyền vũ thiên cương trận pháp, mặc cho thiên lôi cuộn cuộn, lại lù lù bất động, trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua thiên lôi kiếp, ổn định Nguyên Anh cảnh giới, trở thành đạo tông vị thứ 5 chân quân. Vị thứ 2 thì là Thọ Nguyên đã tiếp cận đại nạn áo bào trắng đạo tử Thương Long chân nhân. Hắn là động thiên bên trong công nhận đỉnh cấp chiến lực, nhập chức động, tông môn liền bàn cho hắn một kiện tứ giai phù bảo phong lôi như ý toa hoàn mỹ bổ túc tốc độ của hắn bên trên một điểm. Động thiên bên trong, hắn dù chưa đoạt được thứ 7 quả hóa anh quả, lại dựa vào phi toa, tại động thiên bên trong chằn chọc Nazi, lần lượt tìm được toái tinh linh quả phá trướng linh dịch mấy kiện kết anh linh vật. Đột phá lúc, đạo tông trên không hiện ra một đầu dài trăm trượng ngũ trảo thanh long, quanh thân trải rộng huyền diệu trận đạo phù văn, tại thiên lôi bên trong tắm rửa, gặp chín đạo lôi kiếp đập nện, phát ra mênh mông tiếng long âm. Cuối cùng thanh long độ kiếp hoàn tất, một lần nữa hóa thành Thương Long chân nhân bộ dáng, Giờ phút này hắn nguyên bản giàn mua khí tức trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ, thành công đánh vỡ thọ nguyên gông cùng xiềng xích, tấn nhập nguyên anh cảnh giới. Nhất làm cho người ngoài ý muốn, thuộc về vị thứ ba phủ mạch chuẩn tứ giai tông sư Mây Phủ chân nhân. Vị này ngày bình thường tổng yêu ở trên người treo đầy mấy chục mai tam giai cực phẩm phụ lục cự đầu, luận danh khí kém xa Càn Nguyên chân nhân, Thương Long chân nhân. Thậm chí so ra kém tại động thiên bên trong bằng ngũ cầm lý hỏa phiến áp chế vạn kiếm chân truyền, sáng chế một phen nổi danh thập bằng chân nhân. Lần này cổ Việt động thiên chuyến đi, cũng không ai biết hắn tại bí cảnh bên trong tìm được loại nào hiếm thấy kết anh linh vật. Chỉ gặp đột phá hôm đó, Mây Phủ chân nhân khí tức giống như nước thủy triều tăng gọn, đạo tông phủ mạch khu vực phiêu khởi đẩy trời phụ lục hư ảnh. Mấy trăm đạo phụ lục linh quang xen lẫn thành lưới, diễn hóa một tôn không thể phá vỡ phù đỉnh, cũng vững vàng vượt qua thiên lôi của quận, sau đó thuận lợi xông phá nguyên anh bình cảnh, trở thành đạo tông vị thứ bảy chân quân. Đạo tông chủ Phong Tam Nguyên trong chủ điện, chúng hư chân quân khắp khuôn mặt là ý cười, lập tức mới tăng ba vị chân quân, như vậy thành tích tại đạo tông lịch vạn niên sử thượng cũng thuộc về hiếm thấy. Số lượng này trực tiếp cùng lần này cổ Việt động thiên người thắng lớn Tây Hoang Thận Lâu cân bằng. Còn lại bốn nhà, chỉ có Vạn Kiếm Tông ra hai vị nguyên anh chân quân, còn lại đều chỉ có một vị nguyên anh chân quân sinh ra. Chúng hư chân quân trong lòng cảm khái, vốn cho là ổn thỏa nhất chỉ có Càn Nguyên, không có nghĩ rằng Thương Long có thể đánh phá thọ nguyên hạn chế, Mây Phủ càng là bị ta một cái kinh hỉ lớn. Dĩ vãng đạo tông tứ đại chân quân bên trong, chúng hư chân quân xuất thân phủ mạch, Hàn Lâu chân quân xuất thân đan mạch, Trấn Nhạc chân quân cùng Đại Cản chân quân đồng đều xuất thân trận mạch. Không có cách, đây là Tam Nguyên đạo tông từ khi Tam Nguyên chân quân sáng lập đến nay, liền lưu lại tự nhiên ưu thế, trận mạch vô luận là đấu pháp vẫn là đột phá lúc tài nguyên thu hoạch, đều hơn xa cái khác mạch hệ. Tông môn sừng sững vạn năm mà không ngã hạch tâm ngũ giai nguyên tử đại trận, cũng chỉ có trận đạo đại tông sư có thể phát huy ra đại bộ phận uy thế, cũng trực tiếp đặt vững trận mạch vị trí. Ba vị tân tấn nguyên anh chân nhân, Càn Nguyên chân nhân từ không cần phải nói, Thương Long chân nhân đi cũng là thể trận kết hợp con đường, chỉ có Mây Phủ chân nhân lấy phù mạch tu sĩ thân phận lực lượng mới xuất hiện, làm sao không để hắn kinh hỉ. Cái này trực tiếp để phù mạch tại đạo tông quyền nói chuyện nặng thêm mấy phần. Cùng lúc đó, Cửu Vân Phong trong động phủ, tam giai cực phẩm tụ linh đại trận bị vận chuyển tới cực hạn, trận văn trên mặt đất điên cuồng lấp lóe, màu vàng kim nhạt linh quang như dòng nước hội tụ, đem toàn bộ động phủ linh khí đều dẫn dắt đến trung ương một điểm. Nơi đó, Trần Thắng Chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, huyền tầm tơ đạo bảo bị linh khí phồng đến như là sung mãn cánh bướm. 12 năm trôi qua, hắn đã tu đến kim đan trung kỳ đỉnh phong, tốc độ nhanh chóng, có thể nói là trước nay chưa từng có. Giờ phút này, hắn đã xem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, đầu ngón tay nắm nuốt một viên toàn thân đỏ thẫm đan dược chính là tam giai đỉnh cấp phá cảnh đan xích diễm phá trướng đan, đan dược mặt ngoài hiện ra ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, tản ra làm người sợ hãi dược lực. Viên đan dược này chính là Trần Thắng khai lò chuyên môn vì chính mình luyện chế, có thể xưng hắn tác phẩm đỉnh cao, phối hợp lúc này địa phẩm linh căn tư chất, bây giờ xông quan phá cảnh, đoạn không thất bại khả năng. Bắt đầu đi. Trong lòng Trần Thắng hiện lên suy nghĩ, không có nửa phần do dự, ngửa đầu đem đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, khổng lồ dược lực trong nháy mắt tại thể nội nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo đỏ thâm ngân châm mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế, hướng phía kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa tầng kia bình chướng vô hình phóng đi. Cùng lúc đó, trong đan điền, một viên màu vàng nóng kiếm đan đang điên cuồng xoay tròn, kiếm đan mặt ngoài đường vân như cùng sống vật lưu chuyển. Mỗi một lần chuyển động đều phun ra nuốt vào lấy lượng lớn linh khí, nội bộ ẩn ẩn chuyển ra thanh thúy kiếm minh, phản phất một thanh tuyệt thế kiếm khí, ngay tại trải qua ma luyện thủy biến. Trần Thắng hai tay nhanh chóng kết ấn dựa theo huyền diễn trận kiếm chân giải công pháp quy tích, dẫn dắt đến thể nội thiên địa linh khí cùng đan dược dự lực, dọc theo kinh mạch không ngừng du tẩu chu thiên. Linh khí những nơi đi qua, nguyên bản trạng thái khí linh lực bị cưỡng ép luyện hóa thành trạng thái cố định pháp lực, như là màu vàng kim dòng suối, liên tục không ngừng tụ hợp vào kiếm đan bên trong. Thời gian tại linh khí lưu chuyển bên trong chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, răng rắc một tiếng vang lanh lảnh tại Trần Thắng thể nội vang lên. Tầng kia vắt ngang tại kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa bình chướng, rốt cục bị đan dược dược lực cùng trạng thái cố định pháp lực liên thủ xông phá. Bình chướng vỡ vụn trong nháy mắt, trong đan điền kiếm đan vận chuyển càng thêm kịch liệt, như là đói khát cự thú, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh thiên địa linh khí, thậm chí hình thành tiểu quy mô linh khí cái phế ước. Những linh khí này tràn vào đan điền về sau, bị cấp tốc luyện hóa thành trạng thái cố định pháp lực, đều dung nhập kiếm đan. Kiếm đan hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay tăng trưởng đến to bằng miệng chén, mặt ngoài màu vàng nóng càng thêm nồng đậm, kiếm văn cũng biến thành càng thêm tinh mịn. Trong đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé trận văn tại kiếm đan nội bộ xen lẫn kia là huyền diễn trận kiếm chân giải đặc hữu trận kiếm hợp một chi tượng. Một cái chớp mắt, lại là mấy tháng đi qua. Cửu Vân Phong tụ linh đại trận vẫn tại vận chuyển, trong động phủ nồng độ linh khí đã đạt tới gần như hóa lòng trình độ. Trần Thắng từ đầu đến cuối xếp bằng ở bồ đoàn trung ương, khí tức quanh người từ lúc ban đầu cuồng bạo dần dần trở nên bình ổn, một cỗ thuộc về kim đan hậu kỳ pháp lực ba động như là thâm hải nặng nề, chậm rãi quyết tán ra tới. Một ngày này, Trần Thắng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo màu vàng nóng kiếm quang, lập tức lại bình tĩnh lại. Hắn đưa tay vung lên, một cỗ hùng hậu pháp lực từ đầu ngón tay tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh nhỏ nhắn tinh xảo kiếm ảnh. Kiếm ảnh mặt ngoài trận văn lấp lóe, nhẹ nhàng vung lên liền đem chúng quanh linh vụ chém thành hai nửa. Cuối cùng là kim đan hậu kỳ. Đột phá kim đan hậu kỳ về sau, Trần Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được thức hải truyền đến tràn đầy cảm giác, phản phất nguyên bản quá nửa ao nước đột nhiên bị đổ đầy, nhu cầu cấp bách hướng ra phía ngoài giang ra. Giờ phút này tâm niệm vừa động, một đạo vô hình thần thức như là sóng nước từ hắn chỗ mi tâm khuyết tán ra đến, tiện tay tán đi trận pháp cấm chế, thần thức lại không ngăn trở lan tràn ra phía ngoài. Mới đầu, thần thức còn mang theo vài phần vừa đột phá không lưu loát, có theo ngưng thần tịnh thức quyết pháp môn tại thức hải lưu chuyển, thần thức trong nháy mắt trở nên linh động. Cửu Vân Phong bên trên linh điển, núi xa, linh thảo thậm chí các thị thiếp tu luyện thân ảnh đều rõ ràng hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. Làm thần thức lan tràn đến 97 bên trong lúc, mới rốt cục dừng lại. Trong lòng Trần Thắng hơi động một chút, tán tu quần thể bên trong phổ thông kim đan viên mãn tu sĩ thần thức phạm vi phần lớn tại khoảng 90 dặm. Mà hắn vừa đột phá kim đan hậu kỳ, thần thức liền đã đạt tới 97 bên trong, viễn siêu cùng giai tu sĩ, thậm chí siêu việt rất nhiều kim đan viên mãn tu sĩ. Tạo thành như vậy chênh lệch thật lớn, nguyên nhân chủ yếu chính là thần thức phương pháp tu hành ngưng thần tĩnh tức quyết. Nguyên anh đại tông nội môn bí pháp, đối với tán tu mà nói, có thể so với một kiện phổ thông kết anh linh vật. Trần Thắng suy nghĩ cùng một chỗ, tâm thần chìm vào thức hải, trong thức hải một đạo sáng chói bắt đầu trận đồ lơ lửng ở trung ương, trận đồ từ vô số màu vàng kim nhạt phù văn tạo thành. Bảy viên chủ tinh như là sao trời khảm nạm tại trận đồ phía trên, trong đó năm viên chủ tinh đang phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng thức hải. Mặt khác hai viên chủ tinh dù chưa hoàn toàn thắp sáng, nhưng cũng hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, phản phất lúc nào cũng có thể bị kích hoạt. Cái này bắt đầu trận đồ chính là ngưng thần tĩnh tức quyết tu luyện tới đệ tam trọng sau hình thành thức hải trận cơ. Trần Thắng tự khai bắt đầu tu luyện bộ công pháp kia, đến nay đã có 130 năm. Hắn sớm liền tu thành kiếm tâm thông minh, nơi này pháp thiên phú cực giai, nhiều năm qua khổ tu không ngừng, lại có các loại tam giai cố thần đan, định biết đan các loại làm tư lương. Ngưng thần tĩnh thức quyết tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đệ tam trọng đã từng bước tu luyện đến đại thành, năm viên chủ tinh thắp sáng, để thức hải của hắn cường độ, thần thức phạm vi cùng cảm giác độ chính xác, tự nhiên viễn siêu phổ thông tu sĩ. 130 năm tích lũy, cuối cùng không có uổng phí. Trần Thắng nhẹ giọng cảm thán, hắn cảm thụ được trong đan điền viên kia ngưng thực kiếm đan, trong lòng không khỏi nhớ tới dị vãng tu hành trải qua, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước hắn luyện thể, luyện khí, mỗi lần cảnh giới đột phá, luyện thể luôn luôn đi ở phía trước. Có từ khi linh căn tấn thăng địa phẩm về sau, luyện khí thiên phú triệt để siêu việt luyện thể, tu hành tốc độ so dị vãng tăng lên 4 thành, tích lũy pháp lực hiệu suất trên diện rộng tăng trưởng, lần này chẳng những đi ở phía trước, mà lại tu thành kim đan hậu kỳ thời gian, lại so mong muốn ít dùng một nửa. Chương 197, trong tộc Việt Vật chương 197, trong tộc Việt Vật Vân Lam Sơn, gió mát cuốn lên vài miếng ố vàng lá rụng, chậm rãi rơi vào Trần Thị từ đường bên ngoài trên quảng trường. Trong sân động, tôn này xúc lập trăm năm chắc linh trụ còn lưu lại nhàn nhạt linh quang, cán tuyên khắc phức tạp phù văn dần dần ảm đạm, tuyên cáo năm nay trong tộc chắc linh đã chính thức kết thúc. Quảng trường bốn phía, top 5 top 3 đệ tử trong tộc chính lần lượt tán đi. Tham dự chắc linh hải tử hoặc là vui mừng nướng mày nghĩ đến là đo ra không tệ linh căn, hoặc là mang theo thất lạc, túi đầu đá lấy cục đá, bước chân vội vàng hướng lấy riêng phần mình chỗ ở đi đến. Trần Tây Long đứng tại dọc theo quảng trường trên thềm đá, trong tay bưng lấy một quyển màu xanh nhạt ngọc sách. Ngọc sách trước trường dài nửa xích, tính chất ôn nhuận, là dùng tam giai linh ngọc điêu khắc thành biên giới còn điêu khắc tinh mịn vân vân, xúc tu bóng loáng hơi lạnh. Phía trên rõ ràng ghi chép năm nay tất cả tham dự chắc linh tử đệ tính danh, tuổi tác cùng linh căn đẳng cấp, mỗi một cái tin tức bên cạnh đều bám vào một đạo nhỏ xíu linh quang, đại biểu cho ghi chép đã bị trận pháp khóa chặt, không cách nào suy tạc. Hắn lông mày cau lại, ngón tay tại hạ phẩm linh căn điều mục bên trên nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt lập đi lặp lại đảo qua ngọc sách nửa đoạn sau nội dung, mang trên mặt mấy phần khó nén tiếc hận như vậy tư chất, chung quy là khó thành đại khí. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên hiện lên một đạo sáng chói kim quang, như là bạch phá bầu trời lưu tinh, mang theo kịch liệt pháp lực ba động, thoáng qua liền rơi vào Trần Tây Long trước người cách đó không xa. Kim quang tán đi, Trần Thắng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn thân mang bạch hạc đạo bào, tay áo bên trên tựa hồ còn quanh quẩn lấy một tia chưa tán đi đan hỏa khí tức. Trần Tây Long ánh mắt chạm đến Trần Thắng trong nháy mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái, phụ thân khí tức quanh người mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, lại so ngày xưa thâm thúy mấy lần, kia rõ ràng là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có khí tức. Hắn vội vàng tập trung ý chí, đem ngọc sách chăm chú ôm vào trong ngực, cung kính bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ lúc, thanh âm so ngày xưa nhiều hơn mấy phần kích động, hài nhi bái kiến phụ thân. Mới cảm giác phụ thân khí tức, không ngờ đột phá kim đan hậu kỳ, thật sự là thiên đại hỷ sự. Hài nhi chúc mừng phụ thân tu vi tiến thêm một bước, khoảng cách đại đạo lại gần một bước. Lời nói ở giữa, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng vui sướng. Trần Thắng khẽ bước cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ nhu hòa linh lực nâng Trần Tây Long cánh tay, để hắn đứng lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, bất quá là đột phá cái tiểu cảnh giới, không cần đa lễ như vậy. Trần Thắng ánh mắt đảo qua trống rông quảng trường cùng tôn này chắc linh trụ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, mở miệng hỏi, hôm nay chắc linh vừa kết thúc. Đúng vậy. Trần Tây Long lấy lại bình tĩnh, vội vàng trả lời, đại ca trước đó vài ngày tiến về Bắc Cảnh Vân Đà xử lý linh tài mậu dịch sự vụ, chưa trở về, năm nay chắc linh liền do Hải Nhi chủ trì. Hắn nói, đem trong tay ngọc sách đưa tới, đây là năm nay chắc linh kết quả, phụ thân ngài nhìn. Trần Thắng tiếp nhận ngọc sách, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi yếu ớt linh lực rót vào trong đó, ngọc sách trong nháy mắt sáng lên nhàn nhạt thanh quang, phía trên văn tự cùng số liệu như cùng xuống tới, rõ ràng hiện ra tại thần trí của hắn bên trong. Hắn nhanh chóng xem, lông mày nhưng thủy chung thư triển, không có chút nào ba động. Từ số liệu đến xem, năm nay tham dự chắc linh đệ tử trong tộc chừng 2000 người, có kết quả xác thực không tính là lý tưởng. 1/3 hải tử linh căn kiểm chắc là không mang ý nghĩa bọn hắn cả đời không cách nào đạp vào con đường tu tiên, chỉ có thể làm phạm nhân tiến về thế tục vương quốc căn cư, ngày sau có lẽ sẽ trưởng quản một chút thế tục quyền lợi, tiếp tục mở nhánh tán lá. Những người còn lại bên trong, hạ phẩm linh căn chiếm tuyệt đại đa số, cái này linh căn tốc độ tu luyện chậm chạp, ngày sau có thể đạt tới trúc cơ kỳ đã là không dễ, phần lớn chỉ có thể trở thành gia tộc bên ngoài tu sĩ, phụ trách chiếu cố linh điển hoặc quản lý phương thị. Trung phẩm linh căn khoảng 300 người, xem như trung đẳng tư chất, nếu có cơ duyên cùng tài nguyên, trúc cơ vấn đề không lớn, số ít thiên phú xuất chúng người có lẽ có thể xung kích kim đan. Mà thượng phẩm linh căn, toàn cả gia tộc chỉ đo ra không đến 50 người, về phần Trần thị đời thứ hai bên trong không tính hiếm thấy địa phẩm linh căn, càng là một cái đều không có. Trần Tây Long đứng ở một bên, nhìn xem Trần Thắng bình tĩnh bên mặt, nhịn không được nói bổ sung, phụ thân, năm nay tình huống vẫn là một đời không bằng một đời. Bất quá cũng may tham dự chắc linh tử đệ số lượng so với trước nhiều năm gần hai thành, cuối cùng còn có thể tìm ra mấy cái không tệ người kế tục. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ, con đường tu tiên, linh căn tư chất cơ hồ quyết định điểm xuất phát, tư chất không tốt, cho dù nỗ lực lại nhiều cố gắng, cũng khó có thể đuổi kịp những cái kiệu kỳ tài ngút trời. Tựa như phàm nhân leo núi, người khác đi là thêm đá, tư chất chênh lệch lại chỉ có thể ở trong khóng bụi gai gian nan leo lên. Trần Thắng đem ngọc sách còn cho Trần Tây Long, trên mặt vẫn như cũ không có gì gợn sóng, ngược lại nhàn nhạt mở miệng, không ngại, linh căn chỉ là tu tiên điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Hắn bây giờ tay cầm vạn nguyên quy linh bí thuật, nếu là quả thật gặp gỡ tâm tính cứng cỏi, tài tình kinh người, chỉ là bị linh căn kéo chân sau hậu bối, hoàn toàn có năng lực vì đó tăng lên tư chất. Cái này vạn nguyên quy linh bí thuật chính là nghịch thiên cơ duyên, bây giờ Trần thị nhất tộc cũng chỉ có hắn cùng Trần Tây Hoa biết được trong đó huyền bí. Trần Tây Long mặc dù không biết cái này bí thuật tồn tại, nhưng cảm nhận được phụ thân trong lời nói tự tin, cùng kia phần ung dung không đội khí độ, trong lòng lập tức nhất an, phản phất đặt ở trong lòng cự thạch lặng yên rơi xuống đất. Hài nhi minh bạch, gia tộc bây giờ cũng là làm như vậy. Trần Tây Long liền vội vàng gật đầu, ngữ khí cũng nhẹ nhàng mấy phần, đối với những cái kia trung phẩm linh căn bên trong, kiếm đạo, đan đạo hoặc trận đạo thiên phú đột xuất hài tử, chúng ta đã an bài chuyên môn tộc lão dạy bảo, còn vì bọn hắn lượng thân định chế tu luyện kế hoạch, mỗi tháng ngoài định mức cấp cho tam giai linh dịch cùng đê giai đan dược, trợ lực bọn hắn tu luyện. Trần Thắng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nói bổ sung, "Ừm, làm tốt, đến tiếp sau ngươi lưu ý thêm chút, nếu là thật sự có đặc biệt xuất chúng hài tử, vô luận là linh căn bên ngoài thiên phú viễn siêu thường nhân, vẫn là tâm tính trầm ổn, có thể tại nghịch cảnh bên trong kiên trì tu luyện, đều trực tiếp đưa tới Cửu Vân phòng, ta tự mình mang theo trên người bồi dưỡng. Đột phá kim đan hậu kỳ về sau, kim đan cảnh giới tu hành đối với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông. Sau đó, Trần Thắng sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở đan đạo, trận pháp, để cầu sớm ngày đến tứ giai, tiếp theo đạt được tông môn tại nguyên nghiêng. Đây không phải một cái ngắn hạn công trình, Trần Thắng cũng nguyện ý phân ra một chút tinh lực chỉ điểm hậu bối, bởi vì cái gọi là dạy và học cùng tiến bộ, nói không chừng có thể có thu hoạch." Lời này vừa ra, Trần Tây Long nhưng trong lòng thì chấn động, hắn thấy, phụ thân bây giờ đã là kim đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh chỉ có cách xa một bước. Ngày bình thường hoặc là bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc là luyện chế đan dược, tích lũy tài nguyên, tự ít tự mình dạy bảo văn bối, có thể để cho hắn mở miệng tự mình bồi dưỡng đủ để thấy đối cái này hài tử coi trọng. Trần Tây Long đội vàng nghiêm túc gật đầu, ngữ khí kiên định, hài nhi minh bạch. Định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hạt giống tốt. Ngày sau ổn thỏa cẩn thận quan sát, dần dần sáng chọn, tuyệt không cô phụ phụ thân nhắc nhở. Chương 198, trong nháy mắt 36 năm chương 198, trong nháy mắt 36 tháng 5 năm 36 năm năm tháng dài dằng dặc. Tam Nguyên Tiên Thành, Vân Lam Sơn quanh năm mây mù lở lở, tiên khí mờ mịt, tựa như một bức tiên cổ bất biến tiên gia bức tranh. Hôm nay Vân Lam Sơn lại bị vui mừng không khí bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Màu son dây lụa quấn quanh lấy ngàn năm của mục, màu vàng kim lưu tô từ đỉnh núi Trần Thị từ đường rủ xuống, theo gió lắc nhẹ. Chân núi, màu xanh thềm đá bị quét sạch đến không nhốn bụi trần, cách mỗi mấy trượng liền đứng sừng sững lấy một tôn điêu khắc tinh mỹ đèn lồng màu đỏ, đèn lồng bên trong khiêu động linh quang, đem bốn lượn đường núi chiếu rọi đến như là một đầu phát sáng huyết trắng có máu. Từ lúc sáng sớm lên, từng đạo khí thế cường đại linh quang liền từ chân trời xẹt qua, như là như lưu tinh rơi hướng Vân Lam Sơn. Kia là đến đây chúc thọ đạo tông tu sĩ kim đan, bọn hắn hoặc là thân mang theo lên tông môn vân trang trí pháp bảo, tay áo đồng bền, hoặc là chân đạp các thức pháp bảo, hào quang vạn trượng. Có tu sĩ còn mang theo người hầu, bưng lấy chứa hạ lễ hộp gấm, trên hộp gấm in vạn thọ vô cương chữ. Trước sân môn, phụ trách tiếp dẫn Trần Thị tử đệ bận tối mày tối mặt, bọn hắn đều là trúc cơ tu vi, lại từng cái thần sắc cung kính, hai tay tiếp nhận tân khách bái thiếp, trong miệng không ngừng nói lấy, tiền bối mời vào bên trong. Dĩ vãng chỉ ở trong phường thị nghe người ta nói vi tượng chân nhân giao thiệp rộng, hôm nay gặp mặt, mới biết đồn đại nửa điểm không giả. Một tên thân mang áo bào xám giả đàn chân nhân đứng tại ngoài sơn môn bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tràn vào tân khách, nhịn không được cảm thán lên tiếng. Trong mắt của hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ, hắn ngày bình thường cũng là từng cái trường hợp nhân vật trọng yếu, hôm nay xuất hiện tại như vậy tu sĩ cấp cao tụ tập trường hợp, lại thành tiểu lâu la. Giờ phút này hắn nhìn xem những cái kia nguyên anh đại tông xuất thân tu sĩ kim đang ngẩng đầu mà bước đi tiến từ đường, trong lòng đã hâm mộ lại có chút thất lạc. Bên cạnh một tên khác đồng dạng là giả đàn tu bi tu sĩ, nghe vậy liên tục gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần chua xót, còn không phải sao? Ngươi nhìn một cái này kim đan chân nhân số lượng, sợ là đem toàn bộ Tam Nguyên Tiên Thành một nửa kim đan đều tụ đến đây. Chúng ta những ngày giả đan, ngay cả tiến từ đường chính điện tư cách đều không có, chỉ có thể ở cái này bên ngoài xa xa xem lễ. Hắn nói, hướng từ đường phương hướng chép miệng, xuyên thấu qua rộng mở cửa chính, có thể mơ hồ nhìn thấy trong điện trưng bày bàn ngọc, trên bàn nở rộ lấy cao giai linh quả, rượu ngon, kia linh khí nồng nặc cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Đúng lúc này, một đạo mang theo khinh thường tiếng hừ lạnh truyền đến, ngươi một cái giả đan, con đường sớm đã đứt từng khúc, đời này đều sợ không tới kim đan cánh cửa. Tự nhiên không hiểu vi tượng tông sư đi danh. Nói chuyện chính là một tên khuôn mặt cương nghị tán tu kim đan, hắn thân mang màu đen trang phục, bên hông treo cổ kiếm, lại khó nén quanh thân lăng lệ khí tức, hắn liếc kia hai tên giả đàn tu sĩ một chút, trong giọng nói tràn đầy kiêu căng, chúng ta những tán tu này kim đan, cái nào không phải tại bên bờ sinh tử dễ rủi lấy mới kết xuất kim đan. Nhưng dù cho như thế, nếu không có cơ duyên, nghĩ tiến thêm một bước cũng là khó như đăng thiên. Mà vi tượng tông sư luyện chế phá cảnh đan, có thể mạnh mẽ đem đột phá tỷ lệ đề cao gấp đôi. Ngươi có biết, nhiều ít tán tu vì một viên phá cảnh đan cam nguyện là Trần thị gia tộc hiệu mệnh. Nào chỉ là tán tu. Một bên một vị khác độc nhãn tán tu kim đan nối liền nói gấp dạng, thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, lại mang theo khó mà che giấu kính sợ. Năm đó, ta tận mắt nhìn đến Nguyên Anh đại tông tử Hà tông nội môn trưởng lão bưng lấy lễ vật, tại Vân Lam Sơn hạ cùng cung kính kính chờ 3 ngày, chỉ vì cầu một viên vi tượng tông sư luyện chế thái thanh phá chứng đan. Ngươi nói, nhân vật như vậy, há có thể là chúng ta có thể tùy ý nghị luận. Hai tên giả đan chân nhân bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng giận dữ, sau đó xám xịt đổi cái vị trí. Cách đó không xa, đến từ Việt quốc cực Tây Lưu Sa Hải trúc cơ tu sĩ cự tượng, sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn dáng người khôi ngô, làn da màu đồng cổ, trên người pháp bảo bên trên còn dính lấy một chút cát bụi, hiển nhiên là lặn lội đường xa mà tới. Lưu Sa Hải lâu dài cắt vàng đầy trời, linh khí mỏng manh, trúc cơ tu sĩ đã là nơi đó lực lượng trung kiên, có giờ phút này đứng tại Vân Lam Sơn, hắn lại cảm thấy mình nhỏ bé đến như là bụi bặm. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh sư phụ Kim Phật chân nhân, đã thấy Kim Phật chân nhân cao mày, trong ngày thường luôn luôn có chút nâng lên cái cằm, giờ phút này lại chăm chú thu, trên mặt cao ngạo sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Kim Phật chân nhân mặc một bộ thêu lên màu vàng kim tượng Phật pháp bào màu đỏ, kia là Lưu Sa Hải Kim Tượng Tông tông chủ biểu tượng, tại Lưu Sa Hải, hắn nói là 102 bá chủ, kim đan hậu kỳ tu vi đủ để cho tất cả thế lực đối đầu xưng thần. Mấy năm trước, Trần Thị Thương hội đã thông cực Tây chi địa mậu dịch thông đạo, cũng chủ động cùng Kim Tượng Tông kết giao, lần này cố ý phát tới thọ thiếp. Kim Phật chân nhân muốn là ôm mấy phần kiêu căng tới, thứ nhất là cho Trần Thị gia tộc một bộ mặt, thứ hai là muốn mượn lấy chút thọ cơ hội, cùng vị kia Trần Thị lao tổ nói chuyện mậu dịch chia sự tình. Hắn thấy, cùng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, chính mình tốt xấu là chúa tể một phương, đối phương cũng nên cho mấy phần chút tình mọn, nhưng hôm nay đứng tại Vân Lam Sơn, hắn mới rõ ràng chính mình có bao nhiêu bực cười. Kim Phật chân nhân nhìn về phía cách đó không xa, hai tên thân mang pháp bảo màu xanh tu sĩ chính sóng vai mà đi, bọn hắn khí tức trầm ổn, nguyên thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang. Hai người này chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, có khí tức kia cường độ, so với hắn vị này kim đan hậu kỳ còn cường thịnh hơn mấy phần, hiển nhiên là xuất thân Nguyên Anh đại tông, tu hành đỉnh cấp công pháp truyền thừa, nội tình thâm hậu. Chỉ có như vậy nhân vật, cũng chỉ là tại từ đường bên ngoài trong đình viện đứng đấy, cùng tu sĩ khác thấp giọng trò chuyện, ngay cả bước vào nội đường tư cách đều không có. Mà vị kia Trần Thị lão tổ, từ đầu đến cuối đều ở bên trong đường bên trong, bị một đám khí tức thâm thúy đến làm cho tâm hắn sợ kim đan viên mãn tu sĩ quan vấn, hắn ngay cả đến gần dũng khí đều không có. Sư phụ, chúng ta còn sách chia sự tình sao? Cự tượng thanh âm mang theo vài phần run rẩy, hắn giờ phút này mới minh bạch, Lưu Sa Hải bá chủ, tại chính thức tiên gia thế lực trước mặt, bất quá là hết ngồi đại giếng. Kim Phật chân nhân hít sâu một hơi, vô ý thức bó lấy trên người pháp bảo, để khôi phục thanh âm bình tĩnh, nói cái gì sách? Hôm nay có thể đến xem lễ, đã là Trần Thị cho chúng ta Kim Tượng Tông thiên đại mặt mũi. Trước kia luôn cảm giác mình tu vi không thấp, hiện tại xem ra, thật sự là nhỏ góc trông coi miệng giếng nhìn thiên, hôm nay cũng coi như mở mang kiến thức. Cùng lúc đó, từ đường nội đường lại là một phen khác cảnh tượng. Gỗ tử đàn chế tạo trên cột cung điện, điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án, đỉnh điện treo một chiếc to lớn lưu ly đăng. Đèn bên trong thiêu đốt lên thâm hải trầm hương, mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ nội đường, không chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, còn có thể chậm chạp tập bổ tu sĩ kinh mạch. Trần Thắng Thân mang một kiện thêu lên tiên hạc đạo bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị ngọc trên ghế, khuôn mặt nho nhã, khó nén quanh thân ôn nhuận mà khí tức cường đại. Phía dưới, Trần Tây Hành thân mang trường bào màu xanh, quanh thân tản ra tu sĩ kim đan khí tức, dẫn theo Trần Thị đời thứ hai tử đệ chỉnh tề quỳ gối bồ đoàn bên trên. Không thể không nói, người ý nghĩ biến hóa cực nhanh, dị vãng Trần Tây Hành nghĩ đến giả đan liền có thể, dù sao Nguyên Anh vô vọng, tiết kiệm hạ kim đan kỳ tu hành thời gian, vừa vặn đặt ở gia tộc sự vụ bên trên. Có theo Trần Thị gia tộc ngày càng lớn mạnh, bây giờ Trần Thị đời thứ hai bên trong, tu sĩ kim đan đã có thập thất vị, giả đan tu sĩ càng là nhiều đến hơn 30 người, còn lại tử đệ cũng phần lớn là trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, lúc nào cũng có thể xung kích thượng cảnh. Lấy Trần Thị bây giờ hưng thịnh, những này Trần Thị đời thứ hai từng cái tay cầm quyền hành, cho dù kết không thành kim đan, cũng có thể tùy tiện tìm tới tam gia yêu đan, duyên thọ 300 năm. Làm gia tộc người cầm quyền, Trần Tây Hành nhìn xem đệ tử trong tộc từng cái bộc lộ tài năng, trong lòng áp lực cũng càng lúc càng lớn, hắn như từ đầu đến cuối dừng lại tại giả đan, làm sao có thể thống lĩnh mạnh như vậy thịnh gia tộc. Cuối cùng, hắn lựa chọn hóa đan chi pháp, tại Trần Thắng trợ giúp phía dưới, khổ tu hơn 10 năm, rốt cục tại trước đây không lâu thành công đột phá, trở thành một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chúng ta chúc phụ thân tiên phúc vĩnh hưởng, đại đạo vô cương. Trần Thị đời thứ hai tử đệ cùng hô lên, thanh âm to, chấn động đến trong điện không khí cũng hơi rung động, bọn hắn từng cái thần sắc cung kính, trong mắt tràn đầy đối Trần Thắng kính sợ cùng sùng bái. Trần Thắng cười nhẹ, nâng tay phải lên, một cỗ nhu hòa linh lực như là gió xuân phất qua đám người, đem bọn hắn chậm rãi nâng lên, thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Tốt, đứng lên đi. Đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy." Nói thật, Trần Thắng vốn không muốn làm như vậy thịnh đại thọ yến. Hắn xưa nay không thích khoa trương, càng muốn đem thời gian tiêu vào tu luyện hoặc là luyện chế đan dược bên trên, có không chịu được Trần Tây Hành bọn người thay phiên ra trận, lặp đi lặp lại thuyết phục. Lần này thọ yến đối Trần Thị gia tộc ý nghĩa trọng đại. Đến một lần có thể hướng ngoại giới biểu hiện ra Trần Thị giao thiệp cùng thế lực, để những cái kia lòng mang ý đồ xấu thế lực không dám tùy tiện trêu chọc, thứ hai có thể mượn cơ hội này cùng các đại tông môn làm sâu sắc liên hệ, vì gia tộc tử đệ lắt thành rộng lớn hơn con đường tu tiên. Suy đi nghĩ lại, Trần Thắng cuối cùng vẫn là đồng ý nội đường xem lễ người, đều là thân phận tôn quý người hoặc là đạo tông các mạch địa chủ, hoặc là cái khác Nguyên Anh tông môn đại biểu, mỗi cái đều là kim đan viên mãn tu vi. Bọn hắn ngồi tại hai bên ngọc trên đế, nhìn xem trong điện trăm tử trúc thọ tràn diện, đều là nhịn không được cảm thán. Ngồi phía bên trái thủ vị trận mạch điện chủ Hóa Vũ chân nhân nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, cười nói ra, vi tượng đạo hữu quả thật là có phúc lớn a. Chúng ta những này tu sĩ cấp cao, nhất buồn chính là dòng dõi không xương, có thể có một hai cái tư chất còn có thể dòng dõi liền đã là vận hạnh. Khả đạo bạn ngược lại tốt, chỉ là đời thứ hai tử đệ liền có như thế nhiều, lại từng cái tư chất bất phàm, ngày sau Trần thị gia tộc nhất định càng thêm thịnh vượng. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo hữu quá khen. Chương 198, Tây Hoa Dâng tặng lễ vật. Chương 198, Tây Hoa Dâng tặng lễ vật. Thọ yến ồn ào náo động theo cuối cùng một nhóm tân khách rời đi dần dần tiêu tán. Trần Thắng trong nhẫn chứa đồ, tôn phóng chồng chất như núi hạ lễ, hắn phất tay lui người hầu, chậm rãi đi trở về nội đường, nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Hôm nay cả ngày xã giao mặc dù không tính mệt nhọc, nhưng cũng hao phí không ít tâm tư thần, giờ phút này rốt cục có rảnh rỗi, đến tinh tế xem xét chư tử cùng quý khách đưa lên hạ lễ. Trần Thắng đem trong nhẫn chứa đồ hạ lễ thu lấy ở bên trong đường trên bàn dài dựa theo quý khách cùng dòng dõi thân phận theo thứ tự bày ra. Trần Thắng từ bên trái quý khách hạ lễ bắt đầu lật xem, hắn mở ra cái thứ nhất hộp gấm, bên trong lặng lặng nằm một gốc toàn thân xanh biếc trăm đường linh chi, trên phiến lá còn ngưng kết bóng ánh do sương, tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Đây là tam giai linh vật, mặc dù tính không được chân quý, nhưng cũng là luyện đan thường dùng vật liệu. Liên tiếp mở ra mấy cái hộp gấm, bên trong hoặc là tam giai quán thạch, hoặc là phổ thông pháp khí bại hoại, phần lớn là không có gì đặc biệt tam giai linh vật, hiển nhiên là quý khách nhóm theo lẽ thường chuẩn bị hạ lễ, cũng tương đối phù hợp tu sĩ kim đan thân phận. Thằng đến mở ra một bức tượng lấy tường vân đồ án hộp gỗ từ đàn, Trần Thắng ánh mắt mới hơi động một chút. Trong hộp phủ lên một tầng màu bạc trắng mềm nung, phía trên trưng bày một viên to bằng trứng bồ câu ấm ngọc châu toàn thân trắng mướt, tản ra nhu hòa ấm áp, xúc tu ôn nhuận, đúng là tam giai thượng phẩm hỏa thủy. Hắn nhìn lướt qua đáy hộp dán bái thiếp, trên đó viết tán tu Lâm Viễn dâng lên. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhớ kỹ vị này Lâm Viễn, trước đây nhiều lần sai người cầu mua phá cảnh đan, lại một mực không có chỗ xếp hạng, bây giờ đưa lên như vậy giá cả không ít ấm ngọc châu, hiển nhiên là nóng lòng cầu đan. Hắn lại liên tiếp mở ra mấy cái tương tự hộp, có chứa ngàn năm đỏ huyết sâm có đặt vào tam giai thượng phẩm bột mài đều không ngoại lệ, đều là nóng lòng cầu đan tu sĩ kim đan chỗ đưa. Trần Thắng một bên lật xem, một bên đem những người này dành tự yên lặng ghi tạc trong lòng đã có so đo, mấy ngày nữa liền an bài Tây Hòa, đem bọn hắn cầu đan sắp xếp sớm. Dù sao thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, thu tiền tài, liền phải làm việc nha. Xem hết quý khách hạ lễ, Trần Thắng đưa mắt nhìn sang phía bên phải chư tử đưa lễ vật, cầm lấy phía trên nhất một cái hộp gấm đây là Trần Tây hành tạo. Mở ra hộp gấm, một cỗ nồng đậm một thuộc tính linh khí đập vào mặt, bên trong nằm một đoạn dài nửa xích dương kiếm mục, một sát hiện lên màu nâu đậm, đường vân rõ ràng, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt quang trạch đúng là tam giai cực phẩm dưỡng kiếm mục. Trần Thắng khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn gần đây vừa lúc ở là phi kiếm tìm kiếm bảo dưỡng vật liệu, cái này dưỡng kiếm mục tới đúng lúc, Tây hành đứa nhỏ này, ngược lại là càng phát ra hiểu hắn tâm tư. Đánh tiếp mở Trần Tây Long tặng một ngọc, bên trong chứa một nhỏ bình an thần hương, mở cái nắp, một cỗ thanh nhã hương khí liền tràn ngập ra, hút vào một ngụm, chỉ cảm thấy tâm thần trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trần Thắng nhẹ ngửi một lát, nhận ra đây là tam giai an thần hương, lại là dùng nhiều loại chân quý linh thảo luyện chế mà thành, đối ổn định tâm thần, phụ trợ tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, Tây Long luôn luôn cẩn thận, tặng lễ vật luôn luôn như vậy thực dụng. Chư tử hạ lễ từng cái lần xem xuống tới, hoặc thực dụng, hoặc thân mật, đều có thể vòng có điểm, hiển nhiên đều là dụng tâm. Thẳng đến ánh mắt rơi vào góc bàn một cái trải rộng cấm chế hộp ngọc bên trên, Trần Thắng động tác mới dừng lại đây là Trần Tây Hoa lưu lại. Lần này lại thọ, Trần Tây Hoa khó được trở về, lại tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng, lúc ấy hắn đem cái hộp ngọc này trịnh trọng giao cho trong tay Trần Thắng, liền bay người rời đi. Trần Thắng nhìn xem cái hộp ngọc này, phất quang thân, có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa tầng tầng cấm chế, cổ pháp mà tối nghĩa, hiển nhiên là hao tốn không ít tâm tư. Trong lòng của hắn cũng nhiều mấy phần chờ mong, bóp lấy pháp quyết, ngưng tụ lại một sợi pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào hộp ngọc. Theo linh lực rót vào, hộp ngọc bên trên cấm chế giống như nước thủy triều tầng tầng tối lui, phát ra nhỏ xíu răng rắc cấm thanh. Một lát sau, cấm chế hoàn toàn mở ra, Trần Thắng nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, chỉ gặp bên trong chỉnh tề trưng bày ba món đồ, một viên hiện ra màu xanh nhạt vầng sáng ngọc giản, một viên toàn thân tím đen, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhỏ bé điện quang kết tinh, cùng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, có màu vàng kim nhạt quả. Đây là Hỗn Nguyên Lôi Tinh. Trần Thắng một chút liền nhận ra viên kia tím đen kết tinh, đây là hắn trọng điểm tìm kiếm đối tượng. Hỗn Nguyên Lôi Tinh chính là tứ giai cực phẩm linh vật, ẩn chứa tinh thuần lôi đỉnh chi lực. Vô luận là dùng đến luyện chế lôi đỉnh thuộc tính pháp khí, vẫn là phụ trợ đột phá bình cảnh, đều có cực giai hiệu quả, cực kỳ chân quý khó được. Ánh mắt của hắn lại rơi vào viên kia màu vàng kim nhạt quả bên trên, quả bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, ẩn ẩn còn có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức, hắn dù chưa từng gặp, nhưng trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Trần Thắng cầm lấy viên kia ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó, trong ngọc giản tin tức giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn từ lúc ban đầu bình tĩnh, dần dần trở nên chấn kinh, cuối cùng hóa thành nồng đậm cuồng hỉ. Quả nhiên là cựu nguyên linh quả. Trần Thắng đông nhiên đưa tay, một đạo linh quang từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Kia là một cái ngũ thải bàn lan tinh thạch bình, thân bình sáng long lanh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong chứa một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, tản ra làm người sợ hãi linh khí. Hắn mở ra nắp bình, một cỗ khó mà hình dung mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập ra, chính là vạn linh thạch nhũ. Trần Thắng đem tinh thạch bình đặt lên bàn, giờ phút này, Hỗn Nguyên Lôi Tinh, Cửu Nguyên Linh Quả cùng vạn linh thạch nhũ cùng nhau lơ lửng giữa không trung. Ba loại linh vật riêng phần mình tản ra màu sắc khác nhau linh quang, tím đen lôi đỉnh, vàng nhạt mùi trái cây, trắng sữa linh khí đan vào một chỗ, chiếu rọi đến toàn bộ nội đường tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong mắt Trần Thắng trước nay chưa từng có sáng tỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này ba loại linh vật, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hắn biết rõ, chính mình nhiều nhất lại có 20 năm liền có thể tu thành Kim Đan viên mãn, khoảng cách Nguyên Anh chỉ có cách xa một bước. Có một bước này, rất khó vượt qua, năm đó đạo tông thập cửu nói dị tượng, cuối cùng chỉ có ba vị an nhiên vượt qua, chính là chứng minh tốt nhất. Bây giờ có cái này ba loại linh vật, phối hợp vạn nguyên quy linh thuật, Trần Thắng liền có thể đem tư chất tăng lên đến tiên phẩm linh căn, hung hiểm nhất toái đan chi tiếp đủ để nhẹ nhõm ứng đối, ngưng kết Nguyên Anh tỷ lệ thật to tăng trưởng. Trần Thắng cưỡng chế kích động trong lòng, lần nữa đem thần thức dò vào ngọc giản, đọc tiếp đến tiếp sau nội dung. Rất nhanh, một môn hoàn toàn mới bí thuật như là lạc ấn rót vào tinh thần của hắn, công pháp vận chuyển lộ tuyến, pháp lực điều khiển phương thức rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn hư vô liễm khí thuật. Hắn cẩn thận nghiên cứu lấy môn này bí thuật, càng xem càng là kinh hãi. Cái này hư vô liễm khí thuật xa so với hắn tưởng tượng còn muốn tinh diệu, không chỉ có thể hoàn mỹ liễm khí nạp hình, cải biến khí tức quanh người, thể nội pháp lực ba động, thần hồn ba động, thậm chí ngay cả linh căn đều có thể ngụy trang cải biến, làm được giọt nước không lọt. Dựa theo bí thuật bên trên miêu tả, một khi tu thành, liền xem như cao hơn hắn một cái đại cảnh giới tu sĩ khoảng cách gần rõ xét, cũng khó có thể nhìn rõ hắn chân thực nội tình. Bí thuật cuối cùng còn kèm theo một nhóm Trần Tây Hoa căn dặn, mang theo vài phần trịnh trọng cường điệu cơ duyên động nhân tâm, liễm khí tàng linh dễ. Trần Thắng nhìn xem hàng chữ này, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ đến Trần Tây Hoa đến cũng đội vàng đi cũng đội vã bộ dáng, trong lòng đại khái rõ ràng đối phương lo lắng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử này ngay cả ta cũng đề phòng một tay, đây mới là tu sĩ bản sắc. Bất quá thấy trước mắt bí thuật, linh vật cùng nhắc nhở văn tự, Trần Thắng vẫn như cũ trong lòng ấm áp, đối phương đây là lo lắng hắn bại lộ linh căn dẫn tới tai họa, mới cố ý lưu lại môn này liễm khí bí thuật. Kỳ thật không cần Trần Tây Hoa cường điệu, Trần Thắng cũng minh bạch trong đó lợi hại, thiên phẩm linh căn bản thân liền là một khối bánh trái thơm ngon rất dễ dẫn tới Nguyên Anh chân quân ngốc nghé. Thậm chí có Nguyên Anh chân quân sẽ chuyên môn nuôi nốt thiên phẩm linh căn tu sĩ, chỉ vì thiên phẩm linh căn là cực giai đoạt xá thể xác. Một khi Nguyên Anh pháp thể bị hủy, chỉ cần thoát ra Nguyên Anh, đoạt xá thiên phẩm linh căn tu sĩ thân thể, lại mượn nhờ tài nguyên điều dưỡng, hơn 10 năm liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chớ nói chi là vạn nguyên quy linh thuật như vậy nghịch thiên bí pháp, cùng cái này ba loại tứ giai cực phẩm linh vật, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đều là chí bảo. Không tệ, tiểu tử này ngược lại là càng phát ra cẩn thận, đến cùng là ta loại. Chương 199, Huyền Uyên, Bình Hòa. Chương 199, Huyền Uyên, Bình Hòa. Thời gian thấm thoát, lại là 2 tháng vội vàng mà qua. Cựu Vân Phong thượng vân sương mù bốc lên, linh khí như nước thủy triều ở trong núi lưu chuyển. Đỉnh núi hỏa thất tức thì bị nồng đậm linh vụ bao phủ, trong phòng đan hỏa hừng hực, phản chiếu bốn vách tường hỏa văn trận chiếu sáng rạng rỡ. Trần Thắng ngay tại chỉ điểm lấy 2 cái thanh niên luyện đan, bày trận. Từ hắn căn dặn Trần Tây Long sàng chọn trong tộc hạt giống tốt về sau, lần lượt có hơn 10 người được đưa đến Cựu Vân Phong, trải qua nhiều năm quan sát cùng thảo hạch, cuối cùng chỉ còn lại Trần Huyền Uyên cùng Trần Bình Hòa 2 người. Huyền Uyên tại đan đạo bên trên thiên phú dị bẩm, đối với hỏa diễm trưởng khống cùng dược liệu lý giải viễn siêu người đồng lứa. Bình Hòa thì đối với trận pháp có kinh người độ mất cảm, có thể nhanh chóng lĩnh ngộ phức tạp trận văn bài bố logic. Bây giờ 2 người đều là 30 tuổi ra mặt, Huyền Uyên đã trở thành nhị giai thượng phẩm đan sư, có thể độc lập luyện chế thanh tâm đan, cấu nguyên đan các loại nhị giai thượng phẩm đan dược. Bình Hòa cũng tiến giai thành nhị giai trung phẩm trận pháp sư, có thể bố thiết tụ linh trận, phong lôi trận các loại nhị giai trung phẩm trận pháp. Dựa theo bây giờ tiến độ, trở thành tam giai tông sư cũng không khó khăn. Giờ phút này, Trần Huyền Uyên thân mang màu xanh đan sư bảo và áo thêu lên phức tạp đan văn. Hắn đứng ở tử đồng trước lò luyện đan, hai mắt khép hở, đầu ngón tay lại ngưng ra 3 sợi khác biệt màu sắc ngọn lửa đỏ thẫm như diễm, xanh nhạt như liên, trắng bạc như sương, 3 màu ngọn lửa trôi nổi tại lòng bàn tay, như là 3 viên linh động hỏa trùng. Tử đồng đan lô cao tới hơn 1 trượng, thân lò tuyên khắc trận văn hòa lẫn, tại đan hỏa thiêu đốt dưới, đường vân bên trong chạy ra điểm điểm kim mang, như cùng xuống tới. Huyền Uyên, tam diễm cần lại tan nửa phần, để ngân diễm bao lấy xích diễm tâm. Trần Thắng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, hắn đứng ở hỏa thất trung ương, đạo bào màu trắng tại sóng nhiệt bên trong không núc nhích tí nào, thần thức trải rộng ra, có thể rõ ràng nhìn thấy trong lò dược liệu biến hóa. Ngươi luyện chế ngưng thần đan cần lấy ngân diễm tỏa linh, thanh diễm ôn dưỡng, xích diễm thuốc, tam diễm mất cân bằng, liền sẽ để ngưng thần thảo linh tính tán loạn. Trần Huyền Uyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay bấm pháp quyết, chỉ gặp trắng bạc ngọn lửa như cùng sống rắn quấn lên đỏ thẫm ngọn lửa, hình thành một tầng thật mỏng ngân sắc, nhạt thanh hỏa diễm thì hóa thành vô số nhỏ bé hỏa liên, tản mát tại đan lô dưới đáy. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay giương lên, 3 màu ngọn lửa hóa thành một đạo lưu quang, tinh chuẩn chui vào đan lô hỏa khẩu. Trong chốc lát, thân lò đường vân quang mang đại thịnh, trong lò một cỗ so trước đó nồng đậm mấy lần mùi thuốc tràn ngập ra, mùi thuốc bên trong lại mang theo một tia mát mẻ chi ý, trong mắt Trần Huyền Uyên tràn đầy chấn kinh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. 3 màu ngọn lửa tại trong lò vận chuyển, đem dược liệu tạp chất đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại tinh thuần nhất dự tính, đây là hắn di vãng một mình luyện đan lúc chưa hề đạt tới cảnh giới. Hỏa thất bên ngoài trên quảng trường, Trần Bình Hòa thân mang màu bực pháp bảo, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc, kim, ngân, 7 sắc linh quang tại quanh người hắn xoay tròn. Rõ ràng là 7 cây màu sắc khác nhau nhỏ nhắn chật kỳ, quanh quẩn trên không trung, phân biệt thêu lên khác biệt trận văn, cột cờ từ ngàn năm linh mục chế thành. Hắn hai chân giẫm lên bộ pháp huyền diệu, thân ảnh trên quảng trường di chuyển nhanh chóng. Mỗi bước ra một bước, dưới chân liền sáng lên một đạo trận văn, 7 đạo trận văn hợp thành một cái hình tròn, cùng hắn quanh thân trận kỳ hô ứng lẫn nhau. Khốn linh trận, lên. Trần Bình Hòa khẽ quát một tiếng, màu xanh trận kỳ bỗng nhiên trốn vào mặt đất. Trong chốc lát, vô số dây leo từ mặt đất chui ra, cuốn quanh thành một đạo màu xanh lá bức tường ánh sáng, đem trong sân rộng bây lại. Ngay sau đó, hắn huy động đỏ cờ, ngọn lửa màu đỏ từ bức tường ánh sáng bên trong thoát ra, cùng dây leo xen lẫn, hình thành một đạo lửa dây leo bình chướng, hoàng kỳ huy động, màu vàng đất vầng sáng bao phủ toàn bộ trận pháp, để bức tường ánh sáng trở nên càng kiên cố hơn. Nhưng lại tại hắn huy động cờ trắng, chuẩn bị bày ra cuối cùng một đạo tỏa linh tầng lúc, trận pháp lại đột nhiên một cơn chấn động, màu trắng vầng sáng tan ra như gợn nước, không cách nào cùng cái khác trận kỳ lực lượng dung hợp. Bình hòa, trận kỳ pháp lực quán chú quá mức vội vàng sao động, cờ trắng cần cùng cờ đen hình thành âm dương hô ứng mà không phải đơn độc thôi động. Trần Thắng thanh âm từ dọc theo quảng trường truyền đến, hắn chậm rãi đến gần, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây màu đen trận kỳ, khốn linh trận hạch tâm là ngũ hành tỏa linh, âm dương định giới hạn 7 cây trận kỳ bên trong, xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc đối ứng ngũ hành, kim, ngân đối ứng âm dương, cần trước hết để cho ngũ hành trận cờ vững chắc căn cơ, lại lấy âm dương trận kỳ khóa lại linh khí, mới có thể hình thành vòng kín. Nói, Trần Thắng đem cờ đen đưa cho Trần Bình Hòa, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi pháp lực, điểm tại mi tâm của hắn. Trần Bình Hòa chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt nhiều một đoạn trận kỳ điều khiển cảm ngộ, hắn hít sâu một hơi dựa theo Trần Thắng chỉ điểm, trước điều chỉnh ngũ hành trận cờ pháp lực chuyển vận, để xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc ngũ kỳ quang mang trở nên đều đều. Sau đó, hắn tay trái cầm cờ trắng, tay phải cầm cờ đen, hai chân giẫm lên âm dương bộ đem hai cây trận kỳ đồng thời cắm vào mặt đất. Ông hai cây trận kỳ đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, màu trắng vầng sáng cùng màu đen vầng sáng trên không trung xen lẫn, hình thành một đạo trắng đen xen kẽ lưới ánh sáng, bao phủ tại ngũ hành trận cờ hình thành bình chướng phía trên. Lưới ánh sáng rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trận pháp đột nhiên ổn định lại, mặt đất trận bắn sáng lên kim sắc quang mang, bảy cây trận kỳ ở giữa hình thành một đạo vô hình pháp lực dây xích, đem chúng quanh linh khí một mực khóa tại trong trận pháp. Trong sân rộng, một đạo trong suốt lồng ánh sáng chậm rãi thành hình, lồng ánh sáng bên trên hiện đầy tinh mịn trận văn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Trận kỳ chi thuật, chú ý người cờ hợp nhất, dựa thế thiên địa. Trận kỳ là liên tiếp tu sĩ cùng thiên địa linh khí cầu nối, chỉ có để tự thân pháp lực cùng trận kỳ, thiên địa linh khí hình thành cộng minh, mới có thể phát huy xuất trận pháp uy lực lớn nhất. Nhìn xem hai người chuyên chú tu hành bộ dáng, trong lòng Trần Thắng cũng rất có cảm khái, dạy và học cùng tiến bộ, những năm này chỉ điểm bọn hắn quá trình bên trong, chính hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Bây giờ hắn tại trận pháp lĩnh vực đã cơ hồ chỉ nửa bước vào tam giai đỉnh cấp, đang đạo lĩnh vực tiến bộ đồng dạng rõ rệt. Tam giai đỉnh cấp đan dược luyện chế thành công suất đã đạt hơn 9 thành, thủ pháp luyện chế cũng càng thêm thuần thục, chỉ là từ đầu đến cuối chưa thể triệt để đặt chân chuẩn tứ giai đan sư hàng ngũ. Tam giai cùng tứ giai, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực có cách biệt một trời. Tam giai mang thai linh tính, tứ giai phú nguyên linh. Tam giai đan sư có thể luyện chế mang thai linh đan dược, để đan dược cần chứa linh tính. Có tứ giai đan dược, tại ra lò trong nháy mắt, liền sẽ thoát ly phổ thông đan dược phạm chủ, sinh ra cơ sở linh trí, như là cỏ cây thành tinh. Không chỉ có là đan dược, tứ giai linh bảo cũng sẽ sinh ra khí linh, có được ý thức tự chủ, có thể cùng tu sĩ tâm ý tương thông. Những năm này, Trần Thắng tại đan đạo bên trên không ngừng nghiên cứu, hỏa pháp độ chính xác, ngưng đan tính ổn định, tỏa linh kiên cố độ, phần lớn đã vững vàng đi vào tứ giai tiêu chuẩn, có phú linh cái này liền quan khóa một bước, lại như là lệch trời đem hắn ngăn ở chuẩn tứ giai ngoài cửa. Hắn từng nhiều lần nếm thử tại luyện chế tam giai đỉnh cấp đan dược lúc, dung nhập một tia phú linh thủ pháp, có cho dù hao hết tâm lực, ngay cả không hoàn chỉnh ngụy nguyên linh đều khó mà giao phó, mỗi lần đan dược ra lò, hoặc là linh tính tiêu tán, hoặc là trực tiếp nổ tung, không ngoài dự tính. Hàn Lâu chân quân trăm tuổi thành tam giai trung phẩm đan sư, 600 tuổi mới bước vào tứ giai, kém một đường, cách biệt một trời, con đường tu hành càng là gian nan. Trần Thắng nhìn qua xa xa biển mây, nhẹ giọng cảm thán, hắn giờ phút này tâm tính vẫn như cũ ổn định, dù sao phú linh vốn là vô số đan sư khó mà vượt qua nan quan, không kém hắn một cái, mà lại hắn còn có chuẩn bị ở sau. Đối đãi ta đem trận pháp triệt để bước vào tam giai đỉnh cấp, có lẽ có thể lấy trận pháp chi lực phụ trợ luyện đan, mượn nhờ trận pháp hiệu quả, là đan dược giao phó nguyên linh, đến lúc đó nên có thể bước vào chuẩn tứ giai. Trong lòng Trần Thắng suy tư, đan trận kết hợp, ta nguyên đan kinh đã sớm thiết lập tốt đầu này thông thiên đường tắt. Đạo tông rất nhiều tứ giai đan đạo đại tông sư đều đi được là con đường này, đã đem con đường này thăm dò đến vô cùng minh bạch. Chỉ là con đường này đối tu sĩ trận pháp thiên phú yêu cầu cực cao, cũng không phải là người người đều có thể đi được thông, mà hắn vừa lúc tại trên trận pháp có không tầm thường tạo nghệ. Đơn giản chỉ điểm hai người sau nửa canh giờ, Trần Thắng liền để bọn hắn tự hành luyện tập. Trần Huyền Nguyên tiếp tục canh giữ ở đan lô bên cạnh, chuyên chú luyện chế ngưng thần đan. Trần Bình Hòa thì lặp đi lặp lại khắc họa trận văn, củng cố khốn linh trận bố trí kỹ xảo. Trần Thắng nhìn xem hai người bộ dáng nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, quay người hướng phía động phủ của mình đi đến. Trong động phủ, linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, bắt đầu vận chuyển hư vô liễm khí thuật. Tu thành vạn nguyên quy linh thuật tầng thứ 3, trở thành thiên linh căn về sau, khí tức biến hóa rất rõ ràng, hắn nhất định phải đem môn này liễm khí thuật tu hành đến tiểu thành, tài năng tăng lên linh căn. Giờ phút này, hắn đem thể nội pháp lực chậm rãi chìm vào đan điền, lại thuận kinh mạch du tẩu đến quanh thân huyệt vị, mỗi khi đi qua một chỗ huyệt vị, liền đem một tia pháp lực chuyển hóa làm hư vô liễm khí chi lực, dung nhập huyệt vị chỗ sâu. Mới đầu, pháp lực chuyển hóa còn hơi có vẻ bừng nhíu, liễm khí chi lực như là nhỏ bé dòng suối, ở trong kinh mạch chậm chạp lưu động. Trần Thắng cũng không đội nóng nảy dựa theo bí thuật vận chuyển lộ tuyến, từng lần một dẫn dắt pháp lực, cho đến liễm khí chi lực dần dần hội tụ thành dòng, dọc theo kinh mạch tuần hoàn qua lại. Quanh người hắn khí tức bắt đầu chậm chạp thu liễm, nguyên bản kim đan hậu kỳ tu sĩ đặc hữu uy áp, một chút xíu yếu bớt, giống như nước thủy triều lui vào thể nội. Lại qua một canh giờ, Trần Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức quanh người đã trở nên như là phổ thông trúc cơ tu sĩ. Thậm chí ngay cả thần hồn ba động đều bị bao khỏa, nếu không tra xét rõ ràng, căn bản là không có cách phát giác tu vi thật sự của hắn. Trần Thắng đưa tay cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, thầm nghĩ trong lòng, hư vô liễm khí thuật cuối cùng là nhập môn dựa theo cái tốc độ này, lại có 10 năm, liền có thể tu tới tiểu thành, liền có thể cải biến khí tức, giấu giếm được nguyên anh tu sĩ. Chương 200, 10 năm ung dung chương 200, 10 năm ung dung 10 năm ung dung, như thời gian qua nhanh. Cựu Vân Phong thượng vân sương mù vẫn như cũ bốc lên, chỉ là so ngày xưa càng lộ vẻ nặng nề. Đỉnh núi trong động phủ, linh khí sớm đã nồng đậm đến gần như thực chất, tam giai tụ linh đại trận toàn lực vận chuyển, đem linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng dẫn vào trong phòng, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, vờn quanh trong động phủ trùng quanh bồ đoàn. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại màu mực bồ đoàn bên trên, bồ đoàn từ tam giai ngưng thần ngọc điêu khắc mà thành, mặt ngoài che kín tinh mịn linh văn, có thể tự động trải vớt tu sĩ thần hồn. Hắn thân mang một kiện trắng thuần tu hành bảo, một thân khí thế xuất trần. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay bắn ra, hai cái toàn thân trắng muốt bình ngọc từ trong nhận chứa đồ bay ra, nắp bình tự động chốc ra, hai hạt mượt mà ẩn nguyên đan trôi nổi tại giữa không trung, đan dược mặt ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, tản ra thanh nhã mùi thuốc. Đây là hắn chuyên vì thường ngày tu hành luyện chế tam giai thượng phẩm đan dược, luyện hóa về sau có thể cấp tốc tăng trưởng pháp lực, tăng lên tu vi cảnh giới. Trần Thắng há miệng hút vào, hai hạt ẩn nguyên đan hóa thành hai đạo kim mang, bay vào trong miệng hắn, đan dược vào cổ họng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành hai cỗ linh lực khổng lồ, như là lao nhanh giang hà, ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch lưu chuyển. Hắn hai mắt khép hờ, hai tay kết xuất đại chu thiên luyện hóa pháp ấn, lòng bàn tay sáng lên nhàn nhạt linh quang, dẫn dắt đến linh lực dựa theo huyền diễn kiếm trận chân giải lộ tuyến vận chuyển. Linh lực những nơi đi qua, kinh mạch có chút rung động, phát ra nhỏ xíu bù bù, trải qua đại chu thiên luyện hóa qua đi, hóa thành tinh thuần trạng thái cố định pháp lực, cuối cùng tụ tập trong đan điền. Bảy ngày bảy đêm, trong động phủ yên tĩnh im ắng, chỉ có linh lực lưu chuyển tiếng vang cùng Trần Thắng bình ổn hô hấp xen lẫn. Trong lúc đó, hắn lại ăn vào ba hạt tuần nguyên đan, thể nội pháp lực như là như vết dầu loang càng ngày càng hùng hậu, dần dần tại vùng đan điền hội tụ thành một mảnh pháp lực màu vàng nóng hải dương. Sáng sớm ngày thứ bảy, Trần Thắng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sáng chói kim quang, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đan điền. Trong đan điền, viên đĩa to bằng miệng chén kiếm đan chính lơ lửng tại pháp lực trong hải dương, kiếm đan toàn thân xích kim, mặt ngoài tuyên khắc phù văn cùng kiếm văn hòa lẫn, giờ phút này lại bộc phát ra hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ đan điền. Kiếm đan trung quanh pháp lực hải dương điên cuồng tràn vào, mỗi một lần tràn vào, kiếm đan quang mang liền cường thịnh một phần, thẳng đến cuối cùng một tia pháp lực bị hút vào kiếm đan run lên bần bật, bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung mỹ áp. Kia là tu sĩ kim đan có khả năng đạt tới cảnh giới cực hạn, thăng không thể thăng, viên mãn vô quyết. Tại viên này viên mãn kim đan gia trì phía dưới, Trần Thắng có thể rõ ràng cảm nhận được thần trí của mình phạm vi bao phủ lại lần nữa tăng cường, tinh tế trải rộng ra, thình lình đạt đến 135 giảm, viên siêu bình thường kim đan viên mãn tu sĩ. Cái này kim đan viên mãn. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí bên trong lại mang theo màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, tiêu tán trong không khí. Hắn cảm thụ được trong đan điền kiếm đan biến hóa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc ban đầu hắn tính ra chính mình ước chừng phải đến 400 tuổi tài năng tu đến kim đan viên mãn. Về sau hắn tu hành vạn nguyên quy linh thuật đem linh căn đột phá tới địa phẩm, tu hành tốc độ tăng lên trên diện rộng, bây giờ bất quá 311 tuổi, liền đã đạt tới kim đan viên mãn, chọn bện tiết kiệm gần trăm năm thời gian. 311 tuổi, kim đan viên mãn. Trong lòng Trần Thắng thì thảo, tu sĩ kim đan nguyên bản thọ nguyên ước chừng 500 năm, hắn liên tiếp ăn vào nhiều loại duyên thọ đang dược, bây giờ thọ nguyên đạt tới 700 tuổi trên dưới. Giảm đi đã qua 311 năm, ta khoảng chừng 400 năm thời gian truy đuổi nguyên anh chi cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Thắng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, 400 năm đủ để cho hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu đan đạo, trợ đạo, là xung kích nguyên anh làm đủ chuẩn bị. Liễm, hắn vô ý thức thôi động hư vô liễm khí thuật tâm thần khẽ động, thể nội pháp lực ba động trong nháy mắt thu liễm, nguyên bản kim đan viên mãn tu sĩ đặc hữu bảng bạc uy áp, giống như nước thủy triều lui vào đan điền, khí tức quanh người nhanh chóng biến hóa. Từ kim đan viên mãn nặng nề, dần dần trở nên như là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ yếu ớt, thậm chí ngay cả thần hồn ba động đều bị một tầng bình chướng vô hình bao khỏa, nếu không khoảng cách gần dò xét, căn bản là không có cách phát giác tu vi thật sự của hắn. Không tệ, có này bí pháp, ta cuối cùng có thể tu hành vạn nguyên quy linh thuật đệ tam trọng. Trần Thắng thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ hư vô liễm khí thuật đã tu luyện đến tiểu thành, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi khí tức, còn có thể ngụy trang linh căn ba động, để hắn tại tu hành đệ tam trọng lúc không cần lo lắng bại lộ. Hắn cũng không chậm trễ, nghĩ đến liền làm, hắn cong ngón búng ra, trong nhận chứa đồ trong nháy mắt bay ra ba đạo linh quang, rơi vào trong động phủ giữa không trung. Bên trái là chứa vạn linh thạch nhũ ngũ thải tinh thạch bình, trong bình chất lỏng màu nhũ bạch như là lưu động ánh trăng, tản ra làm người sợ hãi linh khí. Ở giữa là toàn thân tím đen hôn nguyên lôi tình, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhỏ xíu tử sắc địa quang, ẩn chứa cùng bạo lại tinh thuần bản nguyên sấm sét. Phía bên phải thì là viên kia màu vàng kim nhạt cựu nguyên linh quả, quả mặt ngoài hiện ra một tầng như lưu ly quang trạch, mơ hồ có thể nhìn thấy thịt quả bên trong chảy xuôi màu vàng kim linh dịch, tản mát ra để thần hồn cũng vì đó say mê mùi thơm ngát. Tam đại tứ giai cực phẩm linh vật lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau linh khí lẫn nhau dẫn dắt, trong động phủ hình thành một đạo nhàn nhạt ba màu lồng ánh sáng, đem chúng quanh tụ linh ngọc quang mang đều đè xuống mấy phần. Bắt đầu đi. Trong lòng Trần Thắng khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, lòng bàn tay sáng lên phủ văn màu vàng, chính là vạn nguyên quy linh thuật hạch tâm pháp ấn. Hắn chỗ mi tâm đột nhiên lóe lên chói mắt kim quang kia như là vô hình sợi tơ, hướng phía tam đại linh vật kéo dài mà đi, cùng linh vật mặt ngoài linh quang đan vào một chỗ, sinh ra một loại huyền chi lại huyền dẫn dắt chi lực. Theo pháp quyết vận chuyển, hắn thần hồn chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra, phối hợp toàn thân pháp lực, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tinh luyện linh vật bản nguyên. Trước hết nhất có phản ứng là vạn linh thạch đũ, tinh thạch bình nắp bình tự động chốc ra, màu ngà sữa linh dịch chậm rãi bay ra, tại kim quang dẫn dắt dưới, ngưng kết thành một đạo màu ngà sữa bản nguyên chi khí, như là một đầu linh động ngân xà, hướng phía Trần Thắng mi tâm bay đi. Ngay sau đó, Hỗn Nguyên Lôi Tinh mặt ngoài điện quang màu vàng đột nhiên tăng gọn, một đạo màu tím đen bản nguyên sấm sét từ tinh thể bên trong bốc ra, mang theo cuồng bạo khí tức, lại tại kim quang chói buộc hạ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hóa thành một đạo màu tím đen lưu quang, đi theo màu ngà sữa bản nguyên chi khí. Cuối cùng, Hữu Nguyên Linh Quả mặt ngoài lưu ly quang trạch vỡ vụn, một đạo màu vàng kim nhạt sinh mệnh bản nguyên bay ra, như là màu vàng kim đám mây, tản ra bàng bạc sinh cơ, chậm rãi tụ hợp vào bản nguyên chi khí hàng ngũ. Ba đạo màu sắc khác nhau bản nguyên chi khí trên không trung xen lẫn, như là ba màu dây lụa, bị mi tâm kim quang dẫn dắt, hướng phía đan điền phương hướng hội tụ. So với hai lần trước tu luyện bản nguyên quy linh thuật lúc tinh luyện tốc độ, lần này chậm kinh người. Vạn linh thạch nũ bản nguyên nặng nề như đại địa, mỗi tinh luyện một tia đều cần hao phí đại lượng pháp lực. Hỗn Nguyên Lôi Tinh bản nguyên cuồng bạo như lôi đình, cần lấy thần hồn chi lực lập đi lặp lại trấn an, mới có thể tránh miễn tổn thương kinh mạch. Cửu Nguyên Linh Quả bản nguyên tinh diệu như sinh mệnh, cần cẩn thận từng ly từng tí bóc ra, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến bản nguyên tán loạn. Bất quá ba ngày, Trần Thắng cái trán liền chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn không dám chần chờ, vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên hồi khí đan há miệng nuốt vào, đan dược vào cổ họng tức hóa thành một cỗ mát mẹ linh lực, bổ sung hắn tiêu hao pháp lực. Dù vậy, trong những ngày kế tiếp, hắn vẫn như cũ cách mỗi 3 ngày liền cần phục dụng một lần hồi nguyên đan, có khi thậm chí phải vận dụng tam giai đỉnh cấp ngưng thần đan ổn định thần hồn. Cái này tam đại tứ giai cực phẩm linh vật bản nguyên quá mức hùng hậu, mỗi một loại đối nguyên anh tu sĩ mà nói đều là hiếm thấy vật đại bổ, huống chi hắn chỉ là tu sĩ kim đan. Nếu không phải có vạn nguyên quy linh thuật phụ trợ, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy bản nguyên chi lực. Thời gian tại khô khan tinh luyện bên trong chậm rãi trôi qua. Trong động phủ ba màu bản nguyên chi khí càng lúc càng nồng nặc, như là ba đạo thực chất cổ sáng liên tiếp lấy Trần Thắng mi tâm cùng đan điền. Trọn vẹn thời gian nửa năm đi qua, đến lúc cuối cùng một tia vạn linh thạch nũ bản nguyên được đề luyện ra lúc, Trần Thắng rốt cục thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đình chỉ pháp quyết vận chuyển. Trong mắt của hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng lại mang theo vẻ mong đợi bước đầu tiên bản nguyên tinh luyện cuối cùng triệt để hoàn thành. Giờ phút này, bên trong đan điền của hắn, màu vàng nóng kiếm đan lơ lửng ở trung ương, bao quanh lấy màu ngà sữa linh thạch bản nguyên, màu tím đen bản nguyên sấm sét cùng màu vàng kim nhạt sinh mệnh bản nguyên. Ba đạo bản nguyên chi khí như là ba đạo quang hoàn, xoay chậm chậm, tản mát ra năng lượng bằng bạc, làm cho cả đan điền đều bị linh quang lấp đầy. Dung luyện linh thủy, cải biến tiên thiên. Trần Thắng hít sâu một hơi, lần nữa kết động vạn nguyên quy linh thuật pháp quyết. Lần này, hai tay của hắn kết xuất phức tạp hơn ấn quyết, đầu ngón tay phủ văn màu vàng như cùng xuống tới, bay vào trong đan điền. Màu vàng nóng kiếm đan bắt đầu xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, kéo theo lấy ba đạo bản nguyên chi khí cùng nhau chuyển động. Theo kiếm đan xoay tròn, từng đạo vô hình chiết xuất lưới lớn từ kiếm đan bên trong khuyết tán mà ra, như là tinh mịn cái sảng, đem ba đạo bản nguyên chi khí bên trong tạp chất một chút xíu bốc ra. Màu ngà sữa bản nguyên bên trong hỗn tạp linh khí bị loại bỏ, trở nên càng thêm tinh khiết, màu tím đen bản nguyên bên trong cuồng bạo chi lực bị hấp thu, lưu lại tinh thuần nhất lôi đình linh vận. Màu vàng kim nhạt bản nguyên bên trong dư thừa sinh cơ bị áp xúc, ngưng tụ thành hạch tâm nhất sinh mệnh chi lực. Lại là thời gian nửa năm lặng yên trôi qua. Làm kiếm đan đỉnh chỉ xoay tròn lúc, trong đan điền ba đạo bản nguyên chi khí đã triệt để thủy biến. Màu ngà sữa bản nguyên hóa thành một viên màu ngà sữa linh thủy, như là mỡ dê như bạch ngọc sáng long lanh. Màu tím đen bản nguyên hóa thành một viên màu tím đen linh thủy, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhỏ xíu điện quang màu vàng. Màu vàng kim nhạt bản nguyên hóa thành một viên màu vàng kim nhạt linh thủy, tản ra làm lòng người thần ăn chữa sinh cơ. Ba viên linh thủy thể tích chỉ có lớn chừng trái nhãn, lơ lửng tại kiếm đan trung quanh, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả một bên kiếm đan đều bị linh thủy khí tức áp chế, ẩn ẩn run rẩy. Trần Thắng không có dừng lại, lần nữa bấm pháp quyết. Trong chốc lát, ba viên linh thủy đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng, cùng hắn thể nội vô hình vô tướng linh căn sinh ra độ cao cộng minh. Một loại khó nói lên lời cảm giác tuyệt vời truyền khắp toàn thân, hắn có thể rõ ràng cảm thụ linh căn ngay tại điên cuồng hấp thu linh thủy tản ra năng lượng, mỗi một lần hấp thu, linh căn khí tức liền cường thịnh một phần. Lần này quá trình dung hợp càng thêm dài dằng dặc, trọn vẹn thời gian 1 năm trôi qua. Trong động phủ linh quang lúc mạnh lúc yếu, Trần Thắng từ đầu đến cuối xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người khi thì cuồng bạo, khi thì ôn hòa, như là bốn mùa thay đổi biến hóa. Thẳng đến một ngày, quanh người hắn linh quang đống nhiên thu liễm, hoàn toàn biến mất không thấy. Từ mặt ngoài nhìn, quanh người hắn khí tức cùng dĩ vãng không có nửa điểm khác biệt, vẫn như cũng là kim đan viên mãn tu vi, linh căn khí tức cũng cùng trước đó không khác, có hắn bản chất, cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự mình trải qua linh căn thuế biến về sau, Trần Thắng cuối cùng minh bạch Trần Tây Hoa lời nói khí tức đặc thù đến cùng là ý gì. Bình thường linh căn vô hình vô chất, cần mượn nhờ chắc linh trụ tài năng hiện hiện, có thiên phẩm linh căn có thể xưng tạo hóa huyền bí, trong quá trình đột xác sẽ ở tu sĩ thể nội thúc đẩy sinh trưởng đặc thù phù văn, thay đổi một cách vô tri vô giác đem thể chất hướng phía một loại nào đó linh thể chuyển biến. Giờ phút này, Trần Thắng nội thị thân thể, liền có thể nhìn thấy cân cốt nội bộ hiện ra vô số nhỏ bé phù văn màu vàng. Những phù văn này dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự sắp xếp, đem hắn xương cốt, kinh mạch, huyết nhục đều bao khỏa trong đó, rõ ràng là tại đem hắn thân thể hướng phía ngũ hành linh thể phương hướng chuyển biến. Ngũ hành linh thể chính là tu tiên giới bên trong cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù, có thể đồng thời hấp thu ngũ hành linh khí, tốc độ tu luyện còn tại bình thường thiên phẩm linh căn phía trên, lại đối ngũ hành pháp thuật có tự nhiên lực tương tác, thi triển ngũ hành pháp thuật lúc uy lực tăng gấp bội. Như vậy thể chất khí tức tự nhiên vô cùng đặc thù, một khi bại lộ, so với bình thường thiên phẩm linh căn, lại càng dễ dẫn tới nguyên anh chân quân ngấp nghé. Cũng may Trần Thắng đã sớm đem hư vô liễm khí thuật tu luyện đến tiểu thành, hắn tâm thần khẽ động, liễm khí chi lực trong nháy mắt trải rộng toàn thân, đem thể nội ngũ hành phù văn khí tức một mực khóa lại. Đồng thời mô phỏng ra nguyên bản thượng phẩm linh căn khí tức, từ mặt ngoài nhìn, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, linh căn đã triệt để lộ sắc thành ngũ hành thiên phẩm linh căn, thể chất cũng sơ bộ hướng phía ngũ hành linh thể chuyển biến. Bây giờ hắn hấp thu linh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa, đối với thiên địa linh khí cảm ngộ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hắn nhẹ giọng thì thào, có này căn cơ, xung kích nguyên anh năm chắc lại nhiều mấy phần. Chương 201, trăm năm trong nháy mắt chương 201, trăm năm trong nháy mắt linh căn đột phá dư vị chưa hoàn toàn tiêu tán, Trần Thắng chính cảm thụ được ngũ hành thiên phẩm linh căn mang tới huyền diệu cảm ứng. Quanh thân kinh mạch như là bị thanh tuyền gột rửa, mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn dắt giữa thiên địa ngũ hành linh khí, dung nhập thể nội sau hóa thành tinh thuần linh lực, lưu chuyển ở giữa mang theo màu vàng kim nhàn nhạt phù văn vần sáng. Nhưng vào lúc này, đan điền chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tia dị dạng rung động, đánh gậy hắn cảm ngộ. Trần Thắng tâm thần khẽ động, lập tức nội thị đan điền, chỉ gặp màu vàng nóng kiếm đan vẫn như cũ lơ lửng ở trung ương, mặt ngoài kiếm văn cùng đan văn sen lẫn lấp lóe, lại không còn trước đó viên mãn nặng nề. Kiếm đan biên giới linh quang có chút tản đạm, như là sắp dập tắt ánh nến, mỗi một lần xoay tròn, đều ẩn ẩn tản mát ra một loại khó nói lên lời nói khác, phản phất khô cạn lòng sông chờ mong nước mưa tầm bổ. Loại cảm giác này cũng không phải là linh lực thiếu thốn, mà là một loại cấp độ càng sâu nội tình không đủ, như là một cái chứa đầy nước bình uống, đột nhiên bị núi rộng dung tích, nguyên bản lượng nước liền lộ ra giật gấu và bay. Đây là kiếm đan tại đói. Trong lòng Trần Thắng hiện lên một tia hiểu ra, lập tức nhịn không được cười lên. Hai lần trước linh căn tăng lên, hắn đã từng có tương tự trải qua, chỉ là không có như vậy rõ ràng. Kiếm đan đều là tại sau này tu hành bên trong, từng bước bổ túc bởi vì linh căn tăng lên mà khuyết thiếu nội tình, đây là lần thứ nhất hắn rõ ràng như thế cảm nhận được phần này cảm giác đói bụng. Trần Thắng cẩn thận cảm thụ được kiếm đan trạng thái, kiếm đan mặt ngoài đường vân không còn giống trước đó như vậy chặt chẽ, tựa hồ tại vô ý thức hô hấp, ý đồ từ trùng quanh linh khí bên trong hấp thu càng nhiều lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào thỏa mãn. Quả nhiên, lần này thuế biến vô cùng to lớn. Khác biệt linh căn tư chất tu sĩ, cho dù là tu hành cùng một loại công pháp, tu thành nội tình cũng là thật to khác biệt. Thượng trung hạ linh căn chênh lệch còn không tính lớn, một khi tiến vào địa phẩm, thiên phẩm lĩnh vực, cái chênh lệch này sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Địa phẩm linh căn tu sĩ, không cần trúc cơ đan liền có thể trực tiếp trúc cơ, xung kích kim đan lúc cũng có thể mượn nhờ linh căn tự mang cố hóa chi lực, sơ bộ ngưng luyện long hổ, giảm xuống 1-2 thành độ khó. Mà thiên phẩm linh căn, tu thành kim đan càng là như cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Cho dù ngày sau xung kích nguyên anh, linh căn tự mang nội tình cũng có thể giúp tu sĩ thuận lợi vượt qua đệ nhất trọng thái đan kiếp, hiệu quả như thế, so đa số kết anh linh vật còn muốn có tác dụng. Dĩ vãng Trần Thắng lấy địa phẩm linh căn tu thành kim đan viên mãn, khi đó kiếm đan nội tình đủ để chèo chống. Nhưng hôm nay linh căn nhảy vọt đến thiên phẩm, lại là hiếm thấy ngũ hành thiên phẩm, đối nội tình yêu cầu tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản viên mãn kim đan, tại thiên phẩm linh căn trước mặt, lại thành công đủ chi vật, xuất hiện rõ ràng nội tình chống chỗ. Cũng là xem như ngoài ý liệu, hợp tình lý. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt không có chút nào lo nghĩ, hắn trải qua nhiều lần tu hành bình cảnh, sớm đã luyện thành trầm ổn tâm tính. Linh căn đột phá vốn là cơ duyên to lớn, nội tình không đủ bất quá là cơ duyên mang tới nho nhỏ khảo nghiệm, chỉ cần tiến hành theo chất lượng bổ khuyết là được. Hắn tâm thần khẽ động, trong nhẫn chứa đồ bay ra hai cái bánh bạch ngọc bình, nắp bình tự động chốc ra, hai hạt mượt mà ẩn nguyên đan lơ lửng mà ra. Đây là ngày khác thường tu hành sử dụng tam giai thượng phẩm đan dược, bề ngoài hiện ra kim quang nhàn nhạt, mùi thuốc thanh nhã, linh lực tinh thuần, ôn hòa dễ luyện hóa, thích hợp nhất dùng để bổ khuyết nội tình. Trần Thắng há miệng hút vào, hai hạt ẩn nguyên đan hóa thành hai đạo kim mang, bay vào trong miệng hắn, đan dược vào cổ họng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành hai cỗ bàng bạc linh lực, như là hai đầu màu vàng kim dòng suối, thuận huyết hầu trượt vào kinh mạch. Hắn lập tức kích động luyện hóa pháp quyết, đầu ngón tay sáng lên màu vàng kim nhạt linh quang, dẫn dắt đến linh lực trải qua chu thiên luyện hóa, hóa thành tinh thuần pháp lực hướng phía đan điền phương hướng hội tụ. Pháp lực tràn vào đan điền trong nháy mắt, kiếm đan cảm giác đói bụng đống nhiên tăng lên, mặt ngoài khe hở như là hạn hán đã lâu gặp mưa đất hay, điên cuồng hấp thu pháp lực. Chỉ gặp màu vàng nóng kiếm đan vận tốc bay đột nhiên tăng tốc, quanh thân linh quang tăng gọn, pháp lực bị kiếm đan một chút xíu thôn phệ, nguyên bản ảm đạm biên giới dần dần sáng lên. Trần Thắng không có ngừng, tiếp tục thôi động pháp quyết, đem thể nội cái khác trong kinh mạch chứa đựng pháp lực cũng cùng nhau dẫn hướng đan điền. Những pháp lực này ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành vô số nhỏ bé tơ vàng, như là xuân vũ vậy trên kiếm đan, bắt đầu bổ túc kia phần nội tình. Theo thời gian chuyển rời, lại là 7 năm thời gian nhanh chóng lưu chuyển. Nương theo lấy Trần Thắng đem lượng lớn tài nguyên luyện hóa thành pháp lực khổng lồ, đầu nhập kiếm đan bên trong, kia phần cảm giác đói bụng một chút xíu biến mất. Kiếm đan mặt ngoài đường vân bắt đầu một lần nữa trở nên chặt chẽ, mỗi một đạo đường vân đều tại linh lực tầm bổ dưới, lóe ra so trước đó càng hào quang áo ánh. Nguyên bản màu vàng nóng bên trong, dần dần dung nhập một tia nhàn nhạt ngũ hành vầng sáng, xen lẫn tại kiếm đan mặt ngoài, như là phủ thêm một tầng ngũ thải hà áo. Một ngày này đến lúc cuối cùng một tia pháp lực bị kiếm đan hấp thu, kiếm đan run lên bần bật, bộc phát ra chói mắt kỳ quang, toàn bộ đan điển đều bị quang mang này bao phủ. Trần Thắng có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm đan thể tích mặc dù không có biến lớn, lại trở nên càng thêm cô đọng nặng nề, ẩn chứa trong đó pháp lực tăng trưởng khoảng 1/3. Lại kiếm đan mặt ngoài đường vân chặt chẽ khắc khít, lưu chuyển linh lực mang theo ngũ hành tương sinh vật luật. Mỗi một lần xoay tròn, đều có thể dẫn động giữa thiên địa ngũ hành linh khí, hình thành một đạo vô hình vòng xoáy, vây quanh kiếm đan chậm rãi chuyển động. Cuối cùng lấp lên phần này nội tình. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí bên trong mang theo nhàn nhạt ngũ thải linh quang, tiêu tán trong không khí. Hắn cảm thụ được trong đan điền biên mãn nặng nề kiếm đan, trong lòng tràn đầy thư sướng. Bây giờ kiếm đan mới chính thức cùng ngũ hành thiên phẩm linh căn ghép đôi, linh căn cung cấp liên tục không ngừng linh khí thân thiện, ngũ hành kiếm đan gánh chịu đầy đủ hùng hậu nội tình, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, là ngày sau xung kích nguyên anh đặt xuống càng nền móng vững chắc. Trong nháy mắt trăm năm, tuế nguyệt tung dung. Tam Nguyên Đạo Tông chỗ sâu, cao giai hỏa thất quanh năm bị nồng đậm hỏa khí bao phủ. Hỏa thất mặt đất che kín màu tím sẫm địa hỏa văn, đường vân bên trong chạy xuôi lấy nham tương hồng quang, từng tia từng sợi địa hỏa khí tức từ đường vân bên trong chạy ra, mang theo làm người sợ hãi nóng rực. Nơi đây địa hỏa phẩm chất đã đạt tứ giai thượng phẩm, đủ để chèo chống đại đa số tứ giai đan dược luyện chế, cho dù là đạo tông nội môn trưởng lão cũng cần sớm xin mới có thể sử dụng. Hỏa thất trung ương, Trần Thắng Thân mang một kiện treo lên đan văn đỏ thâm pháp bảo, hắn sắc mặt hồng nhuận, hai mắt như nước, khí tức quanh người sâu xa như biển. Giờ phút này, hắn cong ngón búng ra, một viên lớn chừng bàn tay màu tím bầm đan đỉnh từ trong nhận chứa đồ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đan đỉnh mặt ngoài tuyên khắc lấy lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, miệng đỉnh quanh quẩn lấy một tầng thật mỏng linh vụ. Trăm năm qua, Trần Thắng tu vi sách không thể sách, đan đạo, trận đạo chậm chạp không thể đột phá, hắn rốt cục nhớ tới chính mình vẫn là cái khí đạo lương tài liền nhặt lên luyện khí nhất đạo tu hành. Đan đạo hòa pháp, trận đạo phù văn, kiếm tâm thông minh. Loại suy phía dưới, tăng thêm Trần Thắng vốn chính là nhất lưu thiên phú, còn có các loại cao giai linh vật cung cấp hắn luyện tập, hắn kỹ thuật luyện khí tăng lên tấn mãnh. Rốt cục tại 10 năm trước, cùng trận đạo một trước một sau, lần lượt tăng lên đến tam giai đỉnh cấp. Về sau, Trần Thắng lợi dụng huyết tế chi pháp, lại tế luyện cái này miệng tam giai cực phẩm vạn hóa đỉnh, cơ hồ coi như bản mệnh pháp bảo tế luyện. Mặc dù bởi vì thời gian còn chưa đủ, vẫn chưa tăng lên đến chuẩn tứ giai, nhưng là huyết mạch tương liên, nhiều loại cấm chế hoàn toàn do hắn luyện chế, đỉnh này so với đại đa số chuẩn tứ giai đan lô, thích hợp hắn hơn. Lên. Trần Thắng thần thức khẽ động, vạn hóa đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, thân đỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, trong chốc lát liền hóa thành một tôn cao chừng 3 trượng quái vật khổng lồ. Chân bạc bước vàng rơi xuống đất hỏa văn trung ương, thân đỉnh cùng địa hỏa khí tức lẫn nhau dẫn dắt, phát ra trầm thấp bù bù, phản phất cùng toàn bộ hỏa thất hỏa làm một thể. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi màu vàng kim nhạt pháp lực, nhẹ nhàng điểm tại thân đỉnh địa hỏa dẫn văn bên trên. Trong chốc lát, mặt đất địa hỏa văn quang mang đại thịnh, một đạo tráng kiện màu đỏ thắm địa hỏa trụ từ đường vân bên trong phóng lên tận trời, tinh chuẩn chui vào chân bạc. Vạn hóa đỉnh trong nháy mắt bị một tầng màu đỏ thắm ngọn lửa bao khỏa, thân đỉnh đạo văn như cùng xuống tới, từng đạo sáng lên, tham lam hấp thu địa hỏa chi lực. Như thế 3 ngày 3 đêm, hỏa thất bên trong địa hỏa chưa hề ngừng, vạn hóa đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao, thân đỉnh đạo văn từ lúc ban đầu vàng nhạt, dần dần chuyển thành đỏ thẫm, cuối cùng lại phát ra một tia màu tím bầm bừng sáng. Trần Thắng thần thức nhìn rõ phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, thẳng đến lúc này, đan đỉnh đã bị địa hỏa triệt để ôn dưỡng hoàn tất, đạt đến tốt nhất luyện đan trạng thái. Lên. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất Tam Nguyên Hỏa ấn quanh thân pháp lực giống như nước thủy triều tràn vào vạn hóa đỉnh. Miệng đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra sán lạn ngời ngời biển lửa hiện lên màu vàng nóng, hỏa diễm bên trong mơ hồ có vô số hỏa linh nhảy vọt, nhiệt độ chi cao, lại để không khí chung quanh đều bắt đầu bặm méo. Diễn. Theo hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong biển lửa đột nhiên hiện ra 12 đạo hư ảnh chuột, trâu, hổ, thỏ, long, gián, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, chính là 12 nguyên thần bộ dáng. Mỗi một đạo hư ảnh đều sinh động như thật, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh tính, phản phất có được sinh mệnh, ở trong biển lửa chậm rãi xoay quanh. Trần Thắng thần thức như là bàn tay vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biển lửa, cùng 12 nguyên thần hư ảnh hòa lẫn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, vạn hóa đỉnh nội bộ đạo văn đống nhiên sáng lên, 12 đạo màu sắc khác nhau quang mang, như là 12 đạo cầu vồng, tinh chuẩn đánh vào đối ứng nguyên thần hư ảnh nội bộ. Thập nhị nguyên thần hỏa trận, lên. Trần Thắng suy nghĩ khẽ động, trong biển lửa lập tức hiện ra vô số đạo tinh diệu trận văn hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh chi sắc, đan vào lẫn nhau, đem 12 nguyên thần hư ảnh cùng toàn bộ biển lửa nối liền cùng một chỗ. Trong chốc lát, biển lửa kịch liệt bốc lên, màu vàng nóng ngọn lửa hóa thành từng đạo hỏa liên, cuốn quanh ở nguyên thần hư ảnh trên thân, toàn bộ biển lửa triệt để lộ sắc thành một tòa hoàn chỉnh trận pháp. Tam giai đỉnh cấp trận pháp thập nhị nguyên thần trận. Trận pháp vận chuyển ở giữa, lại dẫn động giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đỉnh, để thế lửa càng thêm tràn đầy. Cùng lúc đó, Trần Thắng con ngón đúng ra, trong nhận chứa đồ bay ra hơn 10 đạo linh ánh sáng, quanh quẩn trên không trung bay múa. Mỗi một đạo linh quang đều là một loại xử lý hoàn tất linh tài, kém cỏi nhất đều là tam giai thượng phẩm linh vật, có tam giai thượng phẩm thanh linh quả, tam giai cực phẩm lôi văn ngọc. Trong đó chủ tài càng là tứ giai hạ phẩm thiên dương quả, tứ giai hạ phẩm vạn thanh hoa. Những này linh tài đều là luyện chế thiên dương phá cảnh đan mấu chốt, thiên dương quả chủ phá cảnh vạn thanh hoa chủ vững chắc, còn lại linh tài thì phụ trợ điều hòa dự tính, thiếu một thứ cũng không được. Linh quang rơi vào hỏa trận trong nháy mắt, 12 nguyên thần hư ảnh lập tức hành động, chuột hình hư ảnh tha lên thanh linh quả, hình bò hư ảnh quấn lên lôi văn ngọc, hổ hình hư ảnh bưng lấy thiên dương quả, thỏ hình hư ảnh ngậm lấy vạn thanh hoa. 12 đạo hư ảnh mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem linh tài đưa vào hỏa trận chỗ sâu. Ngay sau đó, thập nhị nguyên thần trận toàn lực vận chuyển, màu vàng nóng ngọn lửa phối hợp địa hỏa chi lực, như là vô số thanh vô hình đao lưỡi đao, đem linh tài trong nháy mắt hòa tan thành óng ánh sáng long lanh rực dịch. Dược dịch tại hỏa trận bên trong lưu chuyển, trận văn bên trong linh quang không ngừng cọ rửa rực dịch, đem bên trong tạp chất một chút xíu bốc ra, cuối cùng chỉ để lại tinh thuần nhất dự tính, ở trong biển lửa chậm rãi hội tụ. Ngưng. Trần Thắng ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đánh ra 108 đạo ngưng đan pháp quyết, mỗi một đạo pháp quyết đều hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt phù văn, bay vào hỏa trận bên trong dược dịch bên trong. Dược dịch tại phù văn dẫn dắt dưới, dần dần ngưng tụ thành một viên mượt mà viên đan dược toàn thân hiện lên màu vàng nóng, mặt ngoài hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, đơn giản đan hình. Cùng lúc đó, thập nhị nguyên thần trận cũng tăng nhanh vận chuyển tốc độ, vô số thiên địa linh khí bị trận pháp hút vào đan lô, giống như nước thủy triều rót vào viên đan dược, vì đó rót vào liên tục không ngừng linh tính. 2 ngày về sau, trong lò đan đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang. Trần Thắng thần thức dò vào, chỉ gặp viên kia màu vàng nóng viên đan dược mặt ngoài hiện ra một đạo nhỏ bé linh thể đan linh đã sinh. Giờ phút này mới sinh linh tính viên đan dược ở trong lò bốn phía du tẩu, khi thì đụng vào đan lô bích, khi thì quay chúng quanh hỏa tướng xoay tròn, tràn đầy linh động chi khí. Đến một bước này, Trần Thắng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, khí tức quanh người cũng biến thành ngưng trọng lên, mấu chốt nhất phú linh sắp bắt đầu. Phú linh cần lấy tu sĩ thần thức làm lửa, nhóm lửa trong nội đan linh tính, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính nguyên linh. Một bước này như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao, vô số đan sư đều kẹt tại một bước này, cả đời không cách nào bước vào tứ giai. Thành bại ở đây nhất cử. Trần Thắng hít sâu một hơi, đem thần thức ngưng tụ đến cực hạn, như là một đầu vô hình sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào viên đan dược nội bộ. Hai tay của hắn kết động Phú Linh Quyết thập nhị nguyên thần trận cũng theo đó chậm rãi vận chuyển, trận văn bên trong linh quang gia chỉ tại thần trí của hắn bên trên, để thần thức trở nên càng thêm cô đọng, ôn hòa. Lấy thần thức làm dẫn, linh tính làm tủi, đan dược nội bộ bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, dẫn động nguyên linh sinh ra. Thời gian đang khẩn trương Phú Linh bên trong chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái chính là một tháng. Giờ phút này, trong lò đan, tại trận pháp gia chỉ dưới, linh khí càng phát ra hội tụ, viên đan dược phát ra hào quang sáng chói. Trần Thắng ánh mắt cũng càng phát ra sắc bén, thần trí của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng viên đan dược nội bộ biến hóa. Vô số đạo linh tính dưới sự dẫn dắt của thần thức, như là đom đóm tụ tập, dần dần hình thành một cái nhỏ bé hạch tâm. Rốt cục, tại Phú Linh ngày thứ 30, một đạo tượng trưng cho trí tuệ màu lam nhạt quang mang, từ hạch tâm bên trong chậm rãi hiện hiện, đây là nguyên linh sắp sinh ra dấu hiệu. Đan sinh nguyên linh, gợi mở trí tuệ. Trần Thắng trong lòng vui mừng, vội vàng đánh ra mấy chục đạo cố linh quyết phủ văn như là vòng phòng hộ bao trùm viên đan dược bên trong hạch tâm. Đồng thời, hắn thao túng thập nhị nguyên thần trận, đem trong trận tích lũy linh tính toàn bộ rót vào viên đan dược, 12 nguyên thần hư ảnh riêng phần mình phun ra một đạo linh quang tụ hợp vào viên đan dược. Như là xuân vũ tư dưỡng nguyên linh sinh ra. Sau 7 ngày, đan lô bên trong cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Nguyên bản ở trong lò du tẩu màu vàng nóng viên đan dược lâm vào yên lặng, không nhúc nhích, mặt ngoài vầng sáng cũng biến thành ảm đạm, phảng phất một viên không dùng được phế đan. Trần Thắng nhưng trong lòng ngược lại là vô cùng vui sướng, tại thập nhị nguyên thần trận ra chỉ dưới, thần trí của hắn có thể thấy rõ viên đan dược nội bộ cảnh tượng. Viên đia nhỏ bé hạch tâm vẫn còn, hạch tâm bao quanh lấy nhàn nhạt nguyên linh khí tức, mặc dù đạo này nguyên linh cũng không hoàn chỉnh, chỉ là ngụy nguyên linh, nhưng cái này đã đầy đủ. Không hoàn chỉnh ngụy nguyên linh rất bình thường, có thể là hỏa pháp không đủ tinh tế, có thể là tu vi chưa đạt tới nguyên anh, cũng có thể là phú linh thủ pháp còn cần hoàn thiện. Đây đều là có thể thông qua thời gian bù đắp, tiếp xuống đơn giản tiếp tục tích lũy, bổ túc số lượng. Mà hắn bây giờ thành công hoàn thành phú linh một bước này, dù chỉ là ngụy nguyên linh, cũng mang ý nghĩa hắn đã đột phá mấu chốt nhất bình cảnh, tứ giai đan sư cửa chính đã hướng phía hắn triệt để mở ra. Đây mới là bay vọt về chất. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, thần thức dò vào đan lô, có thể cảm nhận được rõ ràng viên kia viên đan dược bên trong ngụy nguyên linh ngay tại giả chết, đây là nguyên linh sinh ra sau bản năng, một khi khai lò liền sẽ tính toán tránh thoát đan sư trói buộc, trốn vào giữa thiên địa. Nếu là thật sự để nó chạy đi, nương tựa theo thiên dương phá cảnh đan dự tính, qua số lượng trăm năm, nói không chừng còn có thể tu luyện thành một vị kim đan cảnh giới đan yêu. Muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Thắng trong lòng thì thảo, liên tiếp đánh ra tỏa linh quyết, khốn linh quyết, phong linh quyết ba đạo pháp quyết. Mỗi một đạo pháp quyết đều hóa thành một đạo phù văn màu vàng, một mực dán tại viên đan dược mặt ngoài, như là ba đạo vô hình xiềng xích, đem ngụy nguyên linh triệt để giam cầm tại viên đan dược bên trong, đoạn tuyệt nó khả năng chạy trốn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 2 ngày đi qua. Đan lô bên trong màu vàng nóng viên đan dược, mặt ngoài một lần nữa sáng lên hào quang chói sáng, ngụy nguyên linh tại pháp quyết chói buộc dưới, dần dần cùng viên đan dược hòa làm một thể, đan dược dược tính cũng đạt tới đỉnh phong. Ra. Trần Thắng khẽ quát một tiếng, đánh ra cuối cùng một đạo thu đan quyết. Ông vạn hóa đỉnh run lên bần bật, một đạo màu vàng nóng kim quang từ miệng đỉnh xung ra, kim quang trên không trung xoay tít xoay quanh một vòng, tản mát ra làm người sợ hai sóng linh khí, cuối cùng vững vàng rơi vào Trần Thắng sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Bình ngọc trong nháy mắt sáng lên một đạo linh quang, một đạo mãnh liệt cấm chế đem đan dược khí tức một mực khóa lại. Trần Thắng cầm lấy bình ngọc, thần thức dò vào, nhìn xem bên trong viên kia toàn thân xích kim, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt nguyên linh khí tức đang lượn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, chuẩn tứ giai, thiên dương phá cảnh đan. 420 tuổi, cuối cùng là nửa chân đạp đến nhập tứ giai đan sư ngưỡng cửa. Trăm năm khổ tu, từ kẹt tại Phú Linh bình cảnh tam giai đỉnh cấp, cho tới bây giờ luyện chế thành công ra chuẩn tứ giai đan dược, hắn tại đan đạo bên trên thực hiện bay vọt về trước. Hỏa thất bên trong địa hỏa dần dần lắng lại, vạn hóa đỉnh cũng khôi phục thành nhỏ nhắn bộ dáng, bay vào Trần Thắng trong nhận chứa đồ. Trần Thắng nhếch miệng lên, sửa sang lại một chút pháp bảo, quay người hướng phía hỏa thất đi ra ngoài. Chương 202, Nguyên Anh Triệu Kiến chương 202, Nguyên Anh Triệu Kiến Trần Thắng luyện chế ra đan dược ngày thứ 2, liền tự mình mang theo bình ngọc, tiến về Tam Nguyên Đạo Tông bảo khố, đem viên này chuẩn tứ giai đan dược nộp lên. Đạo Tông bảo khố bên ngoài, tuần tra chấp sự gặp Trần Thắng đến đây, liền đội vàng không người hành lễ, gặp qua vi tượng điện chủ. Trần Thắng gật đầu, Đức Ngọc trưởng lão có đó không? Tại. Không bao lâu, Trần Thắng liền được lĩnh đến một chỗ cung điện, Đức Ngọc trưởng lão tiếp nhận bình ngọc, thần thức dò vào về sau, thanh âm đều có chút phát run, điện chủ đã có thể luyện chế ra chuẩn tứ giai đan dược. Trần Thắng khẽ bước cằm, bình tĩnh nói, chỉ là mới vào chuẩn tứ giai, còn có tí vết, còn xin trưởng lão kiểm kê đăng ký. Bây giờ đạo tông chỉ có Hàn Lâu chân quân một vị tứ giai đan đạo đại tông sư, còn lại tối cao cũng chỉ là tam giai đỉnh cấp, bây giờ toát ra một vị chuẩn tứ giai, còn trẻ tuổi như vậy, Đức Ngọc trưởng lão sao dám lãnh đạo? Hắn vội vàng xuất ra tông môn công văn sổ ghi chép, tại vi tượng danh nghĩa ghi chép lại nộp lên trên chuẩn tứ giai thiên dương phá cảnh đan một viên, lấy được đại công 3000 điểm chữ. Đồng thời đem tin tức lấy đưa tin phù hình thức, nhanh chóng báo cáo cho tông môn tầng cao nhất. Trần Thắng đứng tại bảo khố bên ngoài, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ Tam Nguyên chủ điện, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn biết rõ, nộp lên viên đan dược kia, đã là hướng tông môn biểu hiện ra chính mình đan đạo thực lực, cũng là tìm kiếm đầu tư tín hiệu. Bây giờ hắn đã là chuẩn tứ giai đan sư, khoảng cách tứ giai đại tông sư vẹn vẹn cách xa một bước, đạo tông tất nhiên sẽ tại kết anh linh vật bên trên cho nghiêng. Dù sao, đối với bất luận tông môn gì mà nói, một vị có thể luyện chế tứ giai đan dược đan sư, hắn giá trị có thể so với một vị nguyên anh chân quân. Tin tức như là đã mọc cánh, rất nhanh liền truyền vào Tam Nguyên chủ điện. Chủ điện tọa lạc ở đạo tông đỉnh núi chính. Trong điện, Càn Nguyên chân quân đang ngồi ở chủ vị ngọc trên đế, trong tay lật xem tông môn công việc và hồ sơ. Hắn thân mang một kiện thêu lên nhật nguyệt tinh thần đạo bảo màu tím, khí tức quanh người như là thâm bất khả trắc hư không, ngẫu nhiên tiết lộ một tia uy áp, liền để trong điện kim đan người hầu ngừng thở. Vị này Càn Nguyên chân quân chính là hơn trăm năm trước vừa mới đột phá nguyên anh tân tấn chân quân, bây giờ chính đảm nhiệm đạo tông trực luân phiên chân quân, xử lý tông môn sự vụ ngày thường. Khi hắn tiếp vào bảo khố tin tức truyền đến lúc, đầu tiên là nao nao, lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên ghi lại tông môn đệ tử tư liệu ngọc giản, rót vào linh lực về sau, Trần Thắng lý lịch rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Từ giả đan đến kim đan viên mãn, từ tam giai đan sư đến chuẩn tứ giai, mỗi một bước tiến giai thời gian, thu hoạch công văn đều ghi chép đến rõ ràng. Càn Nguyên chân quân nhìn xem ngọc giản, khoe miệng dần dần câu lên một vòng tiêu dung, không tệ, không tệ, đang trận song tu, còn có thể hơn 400 tuổi liền chạm đến chuẩn tứ giai đan đạo, xem ra ta đạo tông có thể tái xuất một vị đại tông sư. Trong lòng của hắn có chút vui mừng đạo tông đan mạch Hàn Lâu chân quân, tuy là tứ giai trung phẩm đan sư, nhưng thọ nguyên đã không đủ 300 năm, bây giờ Trần Thắng hoành không xuất thế, vừa vặn có thể đón lấy đan mạch đánh. Đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, đan mạch đại tông sư tầm quan trọng không cần nói cũng biết tứ giai đan dược người luyện chế. Mà tứ giai đan dược, vô luận là dùng tại duyên thọ, chữa thương, vẫn là đột phá cảnh giới, đều là Nguyên Anh tu sĩ vừa cần. Đưa tin cho vi tượng, để hắn lập tức đến chủ điện gặp ta. Càn Nguyên chân quân đối ngoài điện phân phó nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Sau nửa canh giờ, Trần Thắng thân ảnh xuất hiện tại chủ điện cửa ra vào, hắn thân mang thường xuyên đạo bào màu trắng, bộ pháp trầm ổn đi nhập trong điện, đối chủ vị Càn Nguyên chân quân chắp tay hành lễ, đan minh điện vi tượng, bái kiến chân quân. Càn Nguyên chân quân đưa tay, một cỗ nhu hòa linh lực nâng Trần Thắng, cười nói ra, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Ánh mắt của hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Thắng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ta cũng là sáng nay nghe nói đan mạch tái xuất một vị chuẩn tứ giai đại sư, trong lòng hiếu kỳ, lúc này mới chiêu ngươi qua đây, ngươi là đi đan trận dung hợp chi đạo đột phá. Trần Thắng ngồi dậy, gật đầu trả lời, chân quân tuyệt nhãn, chính là đem trận pháp tu vi tăng lên đến tam giai đỉnh cấp, mượn nhờ thập nhị nguyên thần hỏa trận tụ linh tỏa linh chi lực, mới miễn cưỡng đột phá phú linh bình cảnh, luyện chế ra viên này thiên dương phá cảnh đan. Hắn không có dấu giếm đột phá của mình chi pháp, đan trận dung hợp vốn là tam nguyên đan kinh tu hành phương hướng, thẳng thắn bẩm báo là đủ. Càn Nguyên chân quân nghe vậy, trong mắt tán thưởng càng sâu, hắn cong ngón đúng ra, một viên màu xanh nhạt ngọc giản từ trong tay áo bay ra, chậm rãi rơi vào Trần Thắng trước mặt, đây là ta trước kia tại trận đạo bên trên một chút tâm đắc, bên trong ghi chép mấy chỗ trận văn cùng hỏa pháp dung hợp huyền diệu pháp môn, có lẽ có thể giúp ngươi hoàn thiện đan trận chi đạo. Mai ngọc giản này tản ra nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên là Càn Nguyên chân quân tự tay viết, ẩn chứa hắn đối cao giai trận pháp độc đáo giải thích. Không đợi Trần Thắng nói lời cảm tạ, Càn Nguyên chân quân tiếp tục nói ra, chúng ta những này nguyên anh chân quân, đối đan mạch kỳ vọng từ trước đến nay rất lớn, bây giờ ngươi thể hiện ra như vậy tiềm lực, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trong bảo khố kết anh linh vật, ta sẽ phân phó, đối ngươi buông ra hạn chế, ngươi cũng muốn nhiều hơn động viên, sớm ngày bước vào tứ giai đan sư, chống đỡ lấy đạo tông đan mạch. Trong lòng Trần Thắng lập tức dâng lên một cỗ cung hỉ, hắn vội vàng lần nữa chắp tay, ngựa khí mang theo vài phần kích động, đa tạ chân quân hậu ái. Vi tựa ổn thỏa cần cù tu hành, không phụ tông môn nhờ vả. Càn Nguyên chân quân cười nhẹ khoát tay áo, tốt, ngươi lại đi thôi. An tâm tu hành, có cái gì khó khăn, có thể tùy thời thông qua đưa tin phủ liên hệ ta. Trần Thắng không mình hành lễ về sau, quay người rời đi. Nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng biến mất ở ngoài điện, Càn Nguyên chân quân nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Hắn một lần nữa cầm lấy công việc và hồ sơ, lại có chút không quan tâm đạo tông nếu có thể lại thêm một vị tứ giai đan sư, một vị nguyên anh chân quân, trên người hắn gánh liền có thể nhẹ hơn không ít. Phải biết, trở thành nguyên anh chân quân về sau, đơn thuần khổ tu sớm đã mất đi ý nghĩa. Nguyên anh cảnh giới tăng lên, không chỉ cần phải pháp lực khổng lồ tích lũy, càng cần hơn đối hư không chi lực khắc sâu càng ngộ, cho dù khổ tu ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Bên trong đạo tông, ngoại trừ trực luân phiên chân quân cần xử lý sự vụ, còn lại chân quân phần lớn bên ngoài du lịch, hoặc thăm dò đại hoàng, hoặc tìm kiếm hư không cơ duyên. Dù sao nguyên anh có trốn vào hư không, cơ hồ không có vẫn lạc nguy hiểm. Càn Nguyên chân quân nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng cái này vi tượng có thể nhanh lên trưởng thành. Trần Thắng không người rời khỏi Tam Nguyên chủ điện, cửa điện tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem trong điện kia cố thuộc về nguyên anh chân quân thâm thúy uy áp ngăn cách bên ngoài. Hắn vừa đi hạ chủ điện trước cửa cầu thang đá bằng bạch ngọc, bên hông treo giấy ngọc liền đột nhiên khẽ chấn động. Cái này mai giấy ngọc là đạo tông đệ tử thân phận bằng chứng, cũng là tông môn tài nguyên hối đoái môi giới, ngày bình thường chỉ có tại thu được tông môn đưa tin hoặc đổi mới tài nguyên danh sách lúc mới có thể di động. Trần Thắng trong lòng hơi động, đưa tay đem giấy ngọc từ bên hông cởi xuống, đầu ngón tay ngưng tụ một sợi pháp lực, nhẹ nhàng rót vào giấy ngọc bên trong. Ông giấy ngọc đống nhiên sáng lên một đạo màu lam nhạt vầng sáng trên không trung cấp tốc triển khai, hóa thành một mặt nửa trượng vuông màn sáng. Màn sáng phía trên, lít nha lít nhít văn tự cùng đồ án như là nước chảy nhấp nhô, rõ ràng bày ra lấy đạo tông trong bảo khố có hối đoái linh tài, công pháp, pháp khí các loại tư nguyên, mỗi một hạng tài nguyên bên cạnh đều ghi chú cần thiết điểm công lao số cùng hối đoái hạn chế. Màn sáng biên giới còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt phù văn, phòng ngừa người khác nhìn trộm, chỉ có rót vào linh lực bản thân mới có thể thấy rõ nội dung. Trần Thắng ánh mắt nhanh chóng đảo qua màn sáng, rất nhanh liền bị mấy hàng màu vàng kim chữ viết hấp dẫn. Màu vàng kim tại đạo tông tài nguyên danh sách bên trong đại biểu hạch tâm tài nguyên, đệ tử tầm thường căn bản không có quyền xem xét. Hắn định nhãn nhìn kỹ, chỉ gặp màu vàng kim chữ viết rõ ràng biết, Hỗn Nguyên Thủy Tinh, kết anh linh vật có luyện chế Hỗn Nguyên Tâm Ma Đan, phụ trợ tu sĩ ổn định tâm thần, chống cự tâm ma, cần đại công 3 vạn điểm, hạn đoái 1 viên. Lôi Đình Nguyên Dịch, kết anh linh vật chất lọc cửu thiên lôi đỉnh chi lực cô đọng mà thành, có phụ trợ tu sĩ thoái đan, cần đại công 3 vạn 5 ngàn điểm, hạn đoái 1 bình. Thiên Lôi Mục, kết anh linh vật tẩn chứa lôi đỉnh linh vật, có thể dùng tại luyện chế kháng lôi pháp khí hoặc bố trí kháng lôi trận pháp, cần đại công 3 vạn 1 ngàn điểm, hối đoái điều kiện giống như trên, hàng năm hạn đoái 1 đoạn. Nhìn xem mấy dạng này kết anh linh vật giới thiệu, Trần Thắng khoẹt miệng lập tức lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước hắn tại tông môn tài nguyên danh sách bên trong thấy qua kết anh linh vật, phần lớn là thiên linh bích vân chi tử vụ linh sâm cái này phụ trợ linh tài, hiệu quả phổ thông. Mà bây giờ màn sáng bên trên Hôn Nguyên Thủy Tinh, Lôi Đình Nguyên Dịch, Thiên Lôi Mục đều là nhằm vào kết anh tam kiếp linh vật, giá trị viễn siêu trước đó linh tài, hiển nhiên là cả nguyên chân quân đặc biệt vì hắn bung ra cao giai tài nguyên quyền hạn. Cuối cùng không phí công một phen công phu, Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, đầu ngón tay tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng hoạt động, ánh mắt dừng lại tại Hôn Nguyên Thủy Tinh cùng Toái Tâm Thảo điều mục bên trên. Toái Tâm Thảo cũng là kết anh linh vật, là luyện chế Toái Tâm Đan chủ tài. Toái Tâm Đan có thể hóa giải tâm ma sinh sôi lệ khí, vừa vặn cùng Hôn Nguyên Thủy Tinh luyện chế Hôn Nguyên Tâm Ma Đan hỗ trợ lẫn nhau. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng bắt đầu tính toán độ kiếp sách lược, bằng vào ta bây giờ ngũ hành thiên phẩm linh căn cùng kim đan viên mãn nội tình, Toái Đan chi kiếp chỉ cần cưỡng ép xông phá liền có thể, không cần quá nhiều lo lắng. Có tâm ma kiếp vô hình vô tướng, chính là tu sĩ tự thân chấp niệm cùng tâm tình tiêu cực biến hành, hơi không cẩn thận liền sẽ thần hồn tán loạn, đối ta mà nói, ngược lại là một khâu gian nan nhất. Hôn Nguyên Thủy Tinh nhất định phải cầm xuống, dùng cái này luyện chế Hôn Nguyên Tâm Ma Đan, Toái Tâm Thảo cũng phải mau chóng hồi đoái, hai bút cùng vẽ, tài năng trình độ lớn nhất giảm xuống tâm ma kiếp phong hiểm. Đối với tu sĩ mà nói, kết anh tam kiếp bên trong tâm ma kiếp nhìn không thấy sở không được, lại hung hiểm nhất, rất nhiều tu sĩ chính là tại cửa này bên trên thất bại trong gắng sức. Trần Thắng biết rõ trong đó lợi hại, tự nhiên không dám thất lễ, trong lòng đã quyết định đem tiếp xuống tinh lực chủ yếu đặt ở tích lũy công văn, hồi đoái ứng đối tâm ma kiếp linh tài bên trên. Đối với hắn mà nói, ứng đối tâm ma linh vật, tốt nhất là càng nhiều càng tốt, chỉ có vạn toàn chuẩn bị, tài năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Thiên Lôi một điều mục bên trên, nhếch miệng lên một vòng ung dung tiêu dung. Về phần Thiên Lôi kiếp, ngược lại không cần quá mức lo lắng, ta có sớm đem Thiên Lôi một luyện chế thành trận kỳ, đến lúc đó mượn lực trận pháp phân tán Thiên Lôi bi lực, lại lấy tự thân linh lực này kháng, độ kiếp độ khó liền có thể giảm mạnh. Trước đây hắn từng tại đạo tông trong điện tịch quan sát qua thập cửu vị đồng môn xung kích nguyên anh lúc độ kiếp ghi chép. Từ ghi chép đến xem, Thiên Lôi kiếp tuy là kết anh tam kiếp bên trong uy lực mạnh nhất một kiếp, nhưng cũng là dễ dàng nhất mượn nhờ ngoại lực ứng đối một kiếp. Nguyên anh đại tông tu sĩ thường thường có thâm hậu nội tình, hoặc nắm giữ kháng lôi pháp khí, hoặc nắm giữ kháng lôi trận pháp, chỉ cần có thể xông qua tâm ma kiếp cùng toái đan kiếp, cửa thứ ba Thiên Lôi kiếp phần lớn có thể thuận lợi vượt qua. Trần Thắng đầu ngón tay khẽ động, thu hồi rót vào giấy ngọc pháp lực, màu lam nhạt màn sáng trong nháy mắt tiêu tán. Chương 203, Tây Hoa phá cảnh. Chương 203, Tây Hoa phá cảnh. Tại Trần Thị Thương hội tuyên truyền phía dưới, Trần Thắng tấn làm chuẩn tứ giai đan sư tin tức, rất nhanh liền tại rất nhiều thiên hành, phường thị truyền bá ra. Viên địa chuẩn tứ giai thiên dương phá cảnh đan tức thì bị thổi đến thần hồ kỳ thần. Nhưng tại trong mắt Trần Thắng, viên này bị đám người truy phụng thiên dương phá cảnh đan, lại quả thực có chút an bảo vô vị. Hắn thấy, tam giai đỉnh cấp thái thanh hóa chướng đan đối kim đan trung kỳ tu sĩ mà nói, đã là đầy đủ dùng, xung kích hậu kỳ sát suất khá cao. Mà hắn luyện chế chuẩn tứ giai thiên dương phá cảnh đan mặc dù có thể gần như cử đi kim đan hậu kỳ, có luyện chế lúc cần dùng đến tứ giai thiên dương quả, vạn thanh hoa, chi phí là thái thanh hóa chướng đan gấp 10 có thừa. Bình thường tu sĩ kim đan cho dù táng ra bại sản, cũng chưa chắc có thể mua được một viên, như vậy giá cao, trung bình là cao siêu quá ít người hiểu. Nếu không phải Trần Thắng đối với phá cảnh lĩnh vực quen thuộc nhất, dùng cái này đến xung kích chuẩn tứ giai thành công sát suất cao hơn, hắn là quyết định sẽ không luyện chế viên đan dược kia. Cùng lúc đó, Tây Hoang báo các bản tiệc vòng quanh Minh Lâu phường thị. Tòa này tọa lạc ở sa mạc biên giới phường thị, trung quanh có không ít hung hiểm chi địa, ngày bình thường phần lớn là đao kiếm liếm máu tán tu băng lai, không khí kém xa còn lại phường thị náo nhiệt. Phường thị chỗ sâu một gian tam giai đỉnh cấp trong động phủ, Trần Tây Hoa chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt kiếm quang. Hắn mới từ phường thị đưa tin chỗ biết được phụ thân tấn làm chuẩn tứ giai đan sư tin tức, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên. Trên lòng bàn tay, một tôn cao gần tấc nhỏ nhắn anh hải nhẹ nhàng trôi nổi, kia anh hải mặt mày cùng Trần Tây Hoa không có sai biệt, thân mang mini bản màu xanh kiếm bảo, quanh thân quanh quẩn lấy cô động kiếm khí, mặc dù nhắm mắt ngủ say, lại tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây cũng là hắn hao phí gần 100 năm tâm huyết, lấy Tây Xuyên kiếm phủ truyền thừa bí thuật phối hợp đủ loại cao giai linh tài luyện chế ngoài thân kiếm anh, kiếm anh bên trong ẩn chứa lấy hắn một nửa kiếm ý, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể bộc phát ra có thể so với nguyên anh tu sĩ chiến lực. Trần Tây Hoa cảm thụ được kiếm anh bên trong bàng bạc lực lượng, nhẹ nhàng gật đầu, ngoài thân kiếm anh đã thành, nguyên anh tam kiếp, trong nháy mắt có thể phá. Phụ thân đã thành làm chuẩn tứ giai tông sư, chắc hẳn đã bắt đầu chủ tính nguyên anh, ta cũng nên đuổi theo bước chân. Suy nghĩ rơi xuống, hắn tay áo đột nhiên huy động, động phủ bốn vách tường đột nhiên sáng lên sáng chói linh quang. Sớm bố thiết tam giai cực phẩm tụ linh trận trong nháy mắt vận chuyển, trận văn như cùng xuống tới, từ mặt đất kéo dài đến nóc nhà, hình thành một cái to lớn linh quang vòng xoáy. Linh khí trong thiên địa bị điên cuồng hút vào trong trận, tại trong trận ngưng tụ thành thực chất linh cơ, như là nước chảy tràn vào Trần Tây Hoa thể nội, để trong động phủ linh lực nồng độ bỗng nhiên kéo lên đến tứ giai tiêu chuẩn, không khí đều nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Trần Tây Hoa hít sâu một hơi, hai tay kết xuất kiếm ấn, thể nội kiếm đan bắt đầu kịch liệt rung động. Theo một đạo trầm thấp vù vù, đỉnh đầu hắn hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, một đạo rưỡi trong suốt nguyên anh hư ảnh chậm rãi hiện hiện, hư ảnh thân mang áo bào xanh, cầm trong tay trường kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành, chính là nguyên anh dị tượng. Cái này dị tượng mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới trong phường thị ngoại tu sĩ nhao nhao ghé mắt, từng đạo độn quang như là chim bay từ các nơi chạy đến, rơi vào phía ngoài động phủ cồn cắt bên trên, quan sát từ đằng xa. Một tên thân mang áo bào xám tu sĩ kim đan nhịn không được kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại có thể có người ở ngoài sáng lâu phường thị đột phá nguyên anh, nơi này linh khí mỏng manh, lại không có tông môn che chở, chẳng lẽ là tán tu? Bên cạnh một vị tóc trắng tu sĩ vuốt vuốt trong râu, ánh mắt đảo qua ngoài động phủ trận ánh sáng, vị đạo hữu này cũng là tâm tư kỳ đáo, minh lâu phường thị chỗ vắng vẻ, trong thời gian ngắn không có nguyên anh tu sĩ đến đây quá nhiều, chỉ cần có thể vượt qua tam kiếp, liền có thể thuận lợi đột phá. Chỉ là tán tu muốn trở thành nguyên anh, khó a. Càng nhiều tu sĩ ánh mắt thì rơi vào trận trên ánh sáng, trong mắt lóe lên tham lam, bọn hắn phần lớn là trong kim đan hậu kỳ tán tu, biết rõ đột phá nguyên anh nguy hiểm, trong lòng sớm đã tính toán. Như người này độ kiếp thất bại, trong trận linh tài, trên người pháp bảo chính là bọn hắn vật trong bàn tay, có người thậm chí lặng lẽ lấy ra bản mệnh pháp bảo, làm xong cấp đoạn chuẩn bị. Thời gian đang khẩn trương đang đứng xem chậm rãi trôi qua, bất quá một canh giờ, bầu trời phía trên đột nhiên mây đen hội tụ. Nguyên bản bầu trời trong xanh, bị nặng nề mây đen bao phủ, tầng mây bên trong mơ hồ có lôi quang lấp lóe, đúng là thiên lôi kiếp sắp giáng lâm dấu hiệu. Áo bào xám tu sĩ nghẹn ngào kêu lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh, thiên lôi kiếp ấp ủ, thế mà nhanh như vậy liền thông qua được tâm ma kiếp cùng phái đăng kiếp, tán tu có thể xông đến cửa thứ ba, đây chính là hiếm thấy a. Cồn cắt bên trên tu sĩ lập tức rối loạn lên, có mấy vị tâm tư thanh minh, biết có thể xông qua hai cửa trước tu sĩ tất nhiên nội tình thâm hậu, tiếp tục lưu lại sợ rước họa vào thân, lúc này thôi động độn quang rời đi. Có vẫn có hơn 10 người ôm may mắn tâm lý, lưu tại chỗ quan sát, trong mắt tham lam càng sâu, bọn hắn không tin người này có thể vượt qua uy lực mạnh nhất thiên lôi kiếp. Đúng lúc này, bầu trời phía trên mây đen đống nhiên nổ tung, một đạo thô to như thùng nước màu tím thiên lôi như là như cự long đáp xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía động phủ đánh tới. Đến rồi. Lưu lại tu sĩ kim đan trong mắt lóe lên hưng phấn, có một giây sau, nụ cười của bọn hắn liền cứng ở trên mặt. Trong động phủ đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một đầu kiếm khí màu xanh giao long lân phiến có thể thấy rõ ràng, râu rồng phiêu động ở giữa, mang theo kiếm khí bén nhọn, trực tiếp vọt tới màu tím thiên lôi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên lôi bị kiếm khí giao long quấy đến vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi quang tiêu tán trong không khí, ngay cả động phủ vòng phòng hộ cũng không từng rung chuyển mảy may. Thật mạnh kiếm ý. Tóc trắng tu sĩ hít sâu một hơi, thanh âm đều đang phát run, vị tiền bối này thực lực, sợ là so bình thường kim đan viên mãn còn phải mạnh hơn mấy lần. Những cái kia nguyên bản trong lòng còn có may mắn tu sĩ, giờ phút này rốt cục luống cuống, nhao nhao thôi động độn quang muốn thoát đi. Nhưng lại tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, một đạo băng lãnh hừ lạnh từ trong động phủ truyền ra, Trần Tây Hoa kiếm tâm thông minh, đối chung quanh ác ý cảm giác nhập vi, há có thể dùng những người này ngấp nghé. Tay phải hắn cũng chỉ, hướng phía lôi vân phương hướng chém tới, một đạo màu xanh kiếm cầu vồng trong nháy mắt xé rách tầng mây, đem đạo thứ hai thiên lôi chém thành hai khúc. Tay trái thì bắn ra một sợi nhỏ xíu tia kiếm trên không trung bỗng nhiên phân hóa thành 7-8 đạo, hướng phía cồn cắt bên trên tu sĩ chém tới. Phúc, phúc. Vài tiếng nhẹ vang lên, vô luận là kim đan hậu kỳ vẫn là trung kỳ tu sĩ, trên cổ đều trong nháy mắt hiện ra một đạo tinh mịn huyết tuyến. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu liền lăn xuống tại cồn cắt bên trên, máu tươi nhuộm đỏ cắt vàng, thi thể rất nhanh bị gió tây thổi tới cắt sỏi bụi lấp. Giải quyết hết kẻ ham muốn, Trần Tây Hoa một lần nữa đem lực chú ý tập trung tại độ kiếp bên trên, bầu trời phía trên lôi vân còn tại lan lột, từng đạo thiên lôi liên tiếp rơi xuống, lại đều bị kiếm khí của hắn từng cái chém vỡ. Một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng một đạo thô to như thùng nước màu tím thiên lôi tại màu xanh kiếm cầu đồng hạ vỡ nát, hóa thành đầy trời nhỏ vụn lôi quang, như là sao trời tàn mát. Bầu trời phía trên, nặng nề mây đen giống như nước thủy triều nhanh chóng tối lui. Trong động phủ tam giai cực phẩm tụ linh trận chậm rãi ngừng vận chuyển, trận văn bên trên linh quang như là thủy triều xuống dần dần ảm đạm. Trần Tây Hoa thân ảnh từ động phủ linh quang bên trong chậm rãi đi ra, quanh người hắn khí tức đã triệt để thay biến. Nguyên bản thuộc về tu sĩ kim đan nặng nghề uy áp biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại thâm thúy như hư không phiếu miểu cảm giác, đây chính là nguyên anh tu sĩ đặc hữu tiêu chí. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên bản kim đan đã triệt để không thấy, thay vào đó là một tôn mini kiếm anh, cùng tôn này bên ngoài cơ thể kiếm anh cơ bản giống nhau. Trong lòng Trần Tây Hoa lẩm bẩm, nguyên anh đã thành, bên ngoài cơ thể kiếm anh vừa vặn có thể luyện chế thành thứ hai nguyên anh hóa thân. Hắn đưa tay phủi nhẹ ống tay áo bên trên cát bụi, ánh mắt đảo qua cồn cắt bên trên những cái kia bởi vì ngấp nghé mà bị chém giết tu sĩ thi thể, trong mắt không có chút nào gợn sóng. Đối với hắn mà nói, những này lòng mang ác ý người vốn là nên có kết quả này. Bây giờ độ kiếp đã xong, hắn không có nửa phần dừng lại dự định, Tây Hoang cũng không phải là ở lâu chi địa, lại đột phá nguyên anh về sau, hắn còn cần tìm kiếm một chỗ linh khí càng dày đặc địa phương vững chắc cảnh giới, đồng thời quy hoạch đến tiếp sau con đường tu hành. Trần Tây Hoa chậm rãi nâng tay phải lên, cũng chỉ ngưng tụ lại một sợi cô đọng kiếm khí màu xanh. Cái này sợi kiếm khí nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng, lóe ra tinh mịn phù văn, kia là hắn lấy tự thân kiếm ý dung nhập hư không chi lực sơ bộ nếm thử. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó là Tam Nguyên Đạo Tông phương hướng, phụ thân ngay tại chủ bị nguyên anh đột phá, hắn cần mau chóng chạy trở về, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi. Trần Tây Hoa nhẹ giọng quát khẽ, bấm tay một điểm, kia sợi kiếm khí màu xanh như là mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía không trung, ngay sau đó, trong cao không đột nhiên nổi lên một đạo nhỏ xíu gợn sóng. Gợn sóng nhanh chóng mở rộng, hình thành một đạo rưỡi trượng rộng màu đen khe hở biên giới lóe ra nhàn nhạt màu tím hư không năng lượng, như là lưu động cực quang, nội bộ một mảnh đen kịt. Trần Tây Hoa không chút do dự, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía hư không khe hở bay đi. Động tác của hắn trôi chảy mà tự nhiên, tới gần khe hở lúc, quanh thân hư không chi lực liền tự động hình thành một tầng vòng phòng hộ, ngăn cách hư không năng lượng ăn mòn. Tiến vào khe hở trong nháy mắt, thân ảnh của hắn có chút hư hóa, như là dung nhập trong nước, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Thanh sắc lưu quang hoàn toàn tiến vào hư không khe hở về sau, khe hở biên giới năng lượng màu tím bắt đầu nhanh chóng co vào, màu đen khe hở như là vết thương khép lại dần dần thu nhỏ, cuối cùng triệt để khép kín. Lại là hai canh giờ về sau, hư không bên trong, một đạo màu tím nhạt thân ảnh lặng yên hiện hiện, thân ảnh dần dần ngưng tụ thành một cái thân mặc nam tử áo bào tím. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân quanh quẩn lấy hư ảo sương mù, đi lại ở giữa phảng phất có vô số huyền ảnh tại vạt áo chìm nổi. Chính là năm đó ở cổ Việt động tiên từ Đông đảo Kim Đan cao thủ bên trong đoạt được thứ 7 khỏa hóa anh quả, bây giờ đã là nguyên anh chân quân thần ảnh đạo tử. Hắn lơ lửng tại cồn cắt trên không trăm triệu chỗ, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không hư ảo sương mù, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới bừa bộn độ kiếp chi địa, lòng bàn tay lặng yên hiện ra một viên kỳ lạ bảo châu. Kia bảo châu toàn thân hiện lên mộng ảo màu tím nhạt, cũng không phải là thực thể, càng giống là từ thuần túy quang ảnh ngưng tụ mà thành, đục vào lúc lại nổi lên từng vòng gợn sóng hư ảnh, phảng phất vừa chạm vào tức nát, nhưng lại mang theo khó nói lên lời nặng nề cảm giác. Đây chính là thần ảnh chân quân bản mệnh linh bảo thần ảnh châu biến thành hình chiếu, có thể chiếu rọi thiên địa vết tích, nhìn trộm bí ẩn. Đi. Thần ảnh chân quân bấm tay một điểm, bảo châu màu tím lập tức thoát ly đầu ngón tay, giống như là đã có sinh mệnh, ở ngoài sáng lâu phường thị trên không xoay tít xoay tròn. Bảo châu chuyển động quỹ tích như là huyền diệu trận pháp, mỗi đi một vòng, quanh thân ngân văn liền sáng lên một đạo, tản ra tử sắc quang choáng cũng càng thêm nồng đậm, đem chúng quanh hư không nhuộm thành một mảnh mộng ảo sương mù tím. Bảo châu xoay tròn đến vòng thứ ba lúc, đột nhiên dừng lại, hướng phía Trần Tây Hoa độ kiếp phương hướng khẽ nghiêng. Một giây sau, Bảo Châu quanh thân tử sắc quang choáng đột nhiên một phát, hóa thành một đạo màu tím nhạt màn sáng, lơ lửng tại thần ảnh chân quân trước người. Màn sáng phía trên, quang ảnh như là nước chảy lên, hiện ra độ kiếp quá trình vỡ vụn cảnh tượng. Thần ảnh chân quân con mắt chăm chú khóa chặt tại màn sáng bên trong cái kia đạo xé rách thiên lôi màu xanh kiếm cầu vồng bên trên, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, quanh thân hư ảo sương mù cũng hơi sóng gió nổi lên. Thật mạnh lệ khí, còn chưa triệt để độ xong kiếp, liền có thể có như thế kiếm khí bén nhọn, kiếm ý thành thế, chẳng lẽ bạn kiếm tông kiếm tử? Thần ảnh chân quân nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo vài phần không dễ dàng phát giác kiếm kỵ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức chìm vào màn sáng chúng kiếm ý quang ảnh, tinh tế phẩm vị huyền diệu trong đó. Một lát sau, hắn mở mắt ra, lông mày cao lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, kiếm khí này bá đạo chỗ, ngược lại cùng vạn kiếm tông đường lối giống nhau đến mấy phần, có lại khác biệt quá nhiều, giống như là dung hợp cái khác kiếm đạo truyền thừa, quả thực cổ quái. Dứt lời, hắn đưa tay một chiêu, không trung bảo châu màu tím liền hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, quanh thân mộng ảo vầng sáng dần dần thu liễm, dung nhập hắn trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn nhoáng một cái, quanh thân áo bào tím bắt đầu trở nên hư ảo, như là bị gió thổi tán sương mù, một chút xíu dung nhập trùng quanh hư không. Một lát sau, thân ảnh chân quân thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hư không bên trong nhàn nhạt màu tím vận sóng. Chương 204, Tây Hoa trở lại tông. Chương 204, Tây Hoa trở lại tông sau nửa tháng. Tam Nguyên chủ điện chỗ sâu trong tu luyện mật thất, Càn Nguyên chân quân chính khoanh chân ngồi tại khắc đầy trận văn ngọc bồ đoàn bên trên, quanh thân quanh quẩn lấy mực nhà sắc nguyên tử linh quang. Đây là hắn tu luyện hạch tâm công pháp nguyên tử trận điện đặc hữu linh quang, trong vầng sáng đan xen tinh mịn trận văn, như là vô số nhỏ bé la bàn đang chậm rãi chuyển động. Nguyên anh chân quân thần thức phạm vi bao trùm vốn là có ngàn dặm, Càn Nguyên chân quân làm tứ giai trận đạo đại tông sư, tại tu hành lúc, theo thói quen đem một bộ phận nguyên tử đại trận lực lượng dung nhập tự thân. Thần thức mượn nhờ trận pháp gia trì, phạm vi bao trùm vượt qua 3000 dặm, đủ để nhìn rõ tứ phương. Đột nhiên, Càn Nguyên chân quân hai mắt bỗng nhiên mở ra, nguyên bản bình tĩnh đáy mắt nổi lên một đạo màu mực gợn sóng, quanh thân nguyên tử linh khí trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn lông mày cau lại, thần thức nhanh chóng khóa chặt phương tây phương hướng một đạo lăng lệ vô song kiếm khí đang từ tây hướng đông chạy nhanh đến, kiếm khí bên trong ẩn chứa phong mang như là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Cho dù cách 3000 dặm, cũng làm cho hắn cảm nhận được một tia sắc bén cảm giác áp bách. Thật cường hãn kiếm khí. Càn Nguyên chân quân trong lòng thất kinh, như vậy bá đạo kiếm ý, chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông vị kia chân quân đến đây bái phỏng? Nhưng vì sao không có nói trước gửi đi đưa tin phủ? Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, vô luận đối phương ý đồ đến như thế nào, làm đạo tông trực luân phiên chân quân, hắn đều cần tự mình chặn đường, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Càn Nguyên chân quân cong ngón đúng ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi mực nhạt sắc lực lượng nguyên tử, nhẹ nhàng điểm tại mặt đất trận văn bên trên. Trong chốc lát, toàn bộ tu luyện mật thất trận văn đồng thời sáng lên, mực nhạt sắc quang mang giống như nước thủy triều vào tới, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Phân thân khuôn mặt, thần thái cùng bản thể giống như lúc, quanh thân quanh quẩn nguyên tử linh quang thậm chí so bản thể còn muốn nồng đậm mấy phần, đúng là hắn mượn nhờ nguyên tử đại trận ngưng luyện ra nguyên tử phân thân. Cái này phân thân không chỉ có được bản thể năm thành thực lực, càng có thể hoàn mỹ gánh chịu thần trí của hắn, cho dù tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể thông qua trận pháp trong nháy mắt tán loạn, không thương tổn bản thể mảy may. Đi. Càn Nguyên chân quân đối phân thân khẽ bước cảm, thần thức trong nháy mắt dùng nhập trong đó. Phân thân tay áo nhẹ nhàng huy động, quanh thân nguyên tử linh khí nổi lên từng vòng gợn sóng, như là đầu nhập trong nước cục đá, đem chúng quanh hư không đáng xuất nhỏ xíu gợn sóng. Một giây sau, phân thân thân hình như là sóng nước dần dần hư hóa, cuối cùng triệt để dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Tam Nguyên Tiên Thành 700 dặm chỗ, một mảnh hoang vu trên sơn cốc không, hư không đột nhiên nổi lên hai đạo hoàn toàn khác biệt ba đạo. Phía tây, một đạo màu xanh kiếm quang dẫn đầu vạch phá hư không, kiếm quang như là như lưu tinh sáng chói, lúc rơi xuống đất hóa thành Trần Tây Hoa thân ảnh. Nguyên Anh chân quân có thể mượn nhờ hư không chi lực độn hành, tốc độ là kim đan viên mãn tu sĩ gấp 10, thông thường tốc độ bay liền có thể duy trì tại một canh giờ 30 dặm. Tây Hoang khoảng cách Tam Nguyên Tiên Thành mặc dù xa xôi, nhưng Trần Tây Hoa một đường phong trần mệt mỏi, vẫn tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền đã tới phụ cận. Giờ phút này, Trần Tây Hoa thân mang màu xanh kiếm bảo, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt kiếm sương mù, kiếm trong sương mù mơ hồ có nhỏ bé kiếm khí đang lưu chuyển, cho dù lặng lặng đứng thẳng, cũng tản ra bệ nghệ thiên hạ phong mang. Hắn tay áo nhẹ phẩy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đông, hiển nhiên sớm đã phát giác được đối phương đến. Cơ hồ trong cùng một lúc, phía đông hư không nổi lên mực nhạt sắc gợn sóng, Càn Nguyên Thật Quân nguyên tử phân thân chậm rãi hiện hiện. Quanh người hắn nguyên tử linh khí như là lưu động xa, đem hắn bao khỏa trong đó, lúc rơi xuống đất bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại vô hình trận văn bên trên, để chung quanh mặt đất ẩn ẩn sáng lên nhỏ bé màu mực trận điểm. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, ánh mắt rơi vào trên người Trần Tây Hoa, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, càng đến gần, liền càng có thể cảm nhận được tia cố kiếm ý kinh khủng, phảng phất ngay cả quanh người hắn nguyên tử linh quang đều tại bị kiếm khí chậm rãi cắt chém. Bực này phong mang, cho dù là Vạn Kiếm Tông mấy vị kia thành danh đã lâu nguyên anh kiếm tu, cũng chưa chắc có thể có được. Càn Nguyên chân quân trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn, mang theo trận đạo tông sư đặc hữu thông dòng, Tam Nguyên đạo tông, Càn Nguyên, còn chưa thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt Trần Tây Hoa, quanh thân nguyên tử linh quang có chút phun trào, làm xong tùy thời bày ra trận pháp chuẩn bị, đối mặt kiếm ý mãnh liệt như vậy, cho dù cùng là nguyên anh, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trần Tây Hoa nghe vậy, đột nhiên cười ha ha một tiếng, tiếng cười thanh thúy, nhưng lại mang theo vài phần thoải mái, chân quân khách khí. Hắn đưa tay đối Càn Nguyên chân quân chắp tay, động tác ngắn gọn nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa, quanh thân kiếm sương mù có chút thu liễm, nhưng như cũng khó nén kia phần sắc bén. Tam Nguyên đạo tông, Huyền Chiêu, gặp qua Càn Nguyên đạo hữu. Huyền Chiêu hai chữ chính là Trần Tây Hoa tại Tam Nguyên đạo tông đạo hiệu. Huyền Chiêu, Càn Nguyên chân quân lập tức sững sờ, lông mày cau lại, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm cái tên này. Đạo tông đệ tử đạo hiệu từ trước đến nay có thứ tự, Huyền Chiêu lót đệ tử nhập tông còn không đủ 300 năm, lại phần lớn vẫn còn trong kim đan hậu kỳ, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nguyên anh tu sĩ? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trần Tây Hoa khuôn mặt, đột nhiên trong lòng giật mình, gương mặt này, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một lát sau, Càn Nguyên chân quân bỗng nhiên nhớ tới hơn 100 năm trước cổ Việt động thiên chuyến đi, hắn đã từng cùng Trần Tây Hoa từng có đối mặt, ngay lúc đó Trần Tây Hoa vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, khí tức mặc dù không tầm thường, nhưng còn xa không có bây giờ kinh khủng như vậy. Hơn 100 năm đi qua, Trần Tây Hoa cải tu căn bản kiếm kinh, pháp lực ba động, thần hồn khí tức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Càn Nguyên chân quân mới chưa thể trước tiên nhận ra. Lệnh tôn thế nhưng là Đan Minh điện vi tượng điện chủ, hơn 100 năm trước ta cùng đạo hữu tại phi thuyền bên trên có qua gặp mặt một lần. Trần Tây Hoa cười gật đầu, không tệ, lần trước động thiên chi hành về sau, ta liền ra ngoài du lịch 100 năm, trước đây ít năm may mắn được chút cơ duyên, tại Tây Hoang độ kiếp thành anh, hôm nay mới lấy trở về tông môn. Hắn không có quá nhiều giải thích cơ duyên chi tiết tu sĩ đột phá con đường, vốn là tràn ngập bí mật, quá nhiều để cập ngược lại lộ ra tận lực. Càn Nguyên chân quân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cởi mở tiêu dung, khí tức quanh người cũng biến thành nhu hòa, trước đó ngưng trọng tiêu tán vô tung, hắn đi lên trước hai bước, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ, ha ha. Nguyên lai là Huyền Chiêu đạo hữu. Ta đạo tông hôm nay lại thêm vị trí thứ 8 nguyên anh chân quân, nên uống cạn một chén lớn. Đạo hữu, theo ta về tông, ta lập tức làm cho người chuẩn bị tốt tiến ngưỡng, vì ngươi đón tiếp tẩy trần. Hắn không có hỏi tới Trần Tây Hoa vì sao không tại tông môn độ kiếp, mỗi cái tu sĩ đều có lựa chọn của mình, cưỡng ép truy vấn ngược lại sẽ tổn thương hòa khí, huống chi Trần Tây Hoa có thể đột phá nguyên anh, đã là đạo tông thiên đại việc vui. Đối với hắn cá nhân mà nói càng là như vậy, đạo tông lại nhiều một vị nguyên anh chân quân, cũng có thể chia sẻ trên người hắn công việc vặt. Càn Nguyên đạo hữu khách khí. Trần Tây Hoa khẽ bước cằm, hắn rời nhà 100 năm. Bây giờ trở về tông môn, có thể được đến cùng là nguyên anh chân quân tán thành, trong lòng tự nhiên nhiều hơn mấy phần lòng cảm mến. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời thả người vọt lên. Càn Nguyên chân quân quanh thân nguyên tử linh khí nổi lên quang mang nhàn nhạt, hóa thành một đạo màu mực bực quang, tốc độ bình ổn nhưng không mất máu lẹ, lộ ra vô cùng trầm ổn. Trần Tây Hoa quanh thân kiếm xương mủ ngưng tụ thành một đạo màu xanh kiếm quang mặc dù nhanh, nhưng không có mảy may khoa trường, như là như lưu tinh theo sát phía sau. Hai vệ độn quang một mực một thành, ở chân trời chậm rãi phi hành, không có nóng lòng đi đường, ngược lại như là lão hữu đồng hành, chậm rãi hướng lấy Tam Nguyên đạo tông bay đi. Huyền Chiêu đạo hữu, ngươi năm nay sợ là vẫn chưa tới 300 tuổi a? Phi hành trên đường, Càn Nguyên chân quân cười hỏi, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, không đến 300 năm liền đột phá nguyên anh, bực này thiên phú, cho dù là tại toàn bộ tu tiên giới, cũng coi như được phượng mao lân giác. Trần Tây Hoa gật đầu trả lời, từ đạp vào đường tu tiên đến nay, đã có 274 năm. 274 năm. Càn Nguyên chân quân cảm thán nói, quả thật là kỳ tài ngút trời. Nói đến lệnh tôn vi tượng điện chủ trước đó vài ngày vừa tấn làm chuẩn tứ giai đan sư, nguyên anh thấy lại phụ tử các ngươi hai người, quả nhiên là đạo tông giai thoại. Sau một canh giờ, nguyên tử phong chủ điện tiếng chuông du dương, tại Tam Nguyên đạo tông quần phong ở giữa quanh quần. Tiếng chuông ba bang, truyền khắp các mạch trụ sở, phối hợp giấy ngọc đưa tin, nội môn tu sĩ kim đan nhóm nhau nhau thả ra trong tay sự vụ, hóa thành từng đạo đột quang, hướng phía chủ điện hội tụ. Chủ điện bên trong, bạch ngọc lát thành mặt đất phản xạ đỉnh điện ánh đèn lưu ly mang. Hai bên ngọc trụ bên trên điêu khắc đạo tông các mạch truyền thừa vân trang trí, đan mạch hỏa diễm văn, kiếm mạch kiếm khí văn, trận mạch trận văn hòa lẫn, tạo nên trang trọng mà trang nghiêm không khí. Trần Thắng thân mang đan mạch đặc chế xích kim pháp bảo, ngồi tại đan mạch ghế đầu tiên, pháp bảo bên trên thêu lên phức tạp đan văn, hiện lộ rõ ràng hắn chuẩn tứ giai đan sư thân phận. Giờ phút này, quanh người hắn bị còn lại mấy mạch cự đầu vây quanh, trận mạch Đức Diễn chân nhân, khí mạch Vân Hư chân nhân, kiếm mạch Thập Quân chân nhân các loại, đều là kim đan viên mãn tu vi, lại từng cái trên mặt phức tạp ý cười, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, tràn đầy không che giấu chút nào hâm mộ. Đức Diễn chân nhân trước tiên mở miệng, trong tay vuốt vuốt một viên trận bàn, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, vi tượng đạo hữu, quả nhiên là có phúc lớn a, chưa đầy 300 tuổi liền thành nguyên anh, thiên phú như vậy, nhìn trung đạo tông lịch sử, cũng là ít có. Vân Hư chân nhân liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, nào chỉ là đạo tông, phóng nhãn toàn bộ Việt quốc tu tiên liên giới, không đến 300 tuổi nguyên anh chân quân, cũng là phượng mao lân giác. Đạo hữu không chỉ có tự thân là chuẩn tứ giai đan sư, nguyên anh đang nhìn, bây giờ lại thêm một vị nguyên anh dòng dõi, phúc khí này, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Mọi người đều là tin tức linh thông hạng người, Trần Tây Hoa cùng Càn Nguyên chân quân cùng nhau trở về đạo tông tin tức, sớm đã theo nguyên anh khí tức huyết tán truyền khắp các mạch. Cái kia đạo lạ lẫm lại cường hãn nguyên anh uy áp, tăng thêm chủ điện đột nhiên triệu khai đại hội, thêm chút sâu chuối, đám người liền đoán được chân tướng. Kiếm khí điện điện chủ Thập Quân chân nhân bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, cảm thán nói, quả thật là hổ phụ không quyền tử. Vi tượng đạo hữu ngày bình thường địa thấp, không nghĩ tới lại tàng lấy như thế một vị kỳ tài ngút trời dòng dõi. Trung quanh tiếng phụ họa liên tiếp, có hâm mộ Trần Thắng song trọng cơ duyên, có cảm khái Trần thị gia tộc quật khởi, còn có âm thầm tính toán ngày sau cùng đan mạch tạo mối quan hệ. Trần Thắng cười đứng dậy, đối đám người chắp tay, các vị đạo hữu khách khí, Tây Hoa có thể có thành tựu ngày hôm nay, phần lớn dựa vào chính hắn, ta cái này làm cha, bất quá là hơi thêm dẫn dắt thôi. Lời tuy khiêm tốn, trong mắt lại khó nén vui mừng. Trần Tây Hoa đến đạo tông về sau, mới thông qua đưa tin phủ bảo hắn biết đột phá nguyên anh tin tức, phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, hắn cũng là sửng sốt một hồi lâu, mới thản nhiên tiếp nhận xuống tới. Dù sao, hắn đời này đã dính Tây Hoa quá nhiều ánh sáng, vạn nguyên quy linh thuật, vạn linh thạch đũ, hôn nguyên lôi tinh, cũng không kém lần này. Mọi người ở đây trong lúc nói cười, chủ điện trung ương hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng, mực nhạt sắc cùng thanh sắc quang mang đan vào một chỗ, như là sóng nước nhộn nhạo lên, chung quanh hư không phảng phất trở thành màn nước, bắt đầu chậm chậm lưu động. Ngay sau đó, hai thân ảnh tại quang mang bên trong chậm rãi hiện hiện, Càn Nguyên chân quân quanh thân quanh quẩn lấy mực nhạt sắc nguyên tử linh quang, chân hắn đạp vô hình trận điểm, thân hình như là từ trong tranh đi ra, mang theo trận đạo đại tông sư đặc hữu trầm ổn cùng phiếu miểu. Lúc rơi xuống đất, chủ điện mặt đất lại ẩn ẩn sáng lên một vòng màu mực trận văn, trong nháy mắt lại ẩn vào mặt đất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Bên cạnh Trần Tây Hoa thì hoàn toàn khác biệt, hắn thân mang màu xanh kiếm bảo, từ hư không đi ra lúc, không dư thừa chút nào động tác, lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ phong mang. Cho dù khí tức quanh người đã thu liễm hơn phân nửa, vẫn như cũ để trong điện tu sĩ kim đan nhóm cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hai đạo thâm thúy phiêu miểu nguyên anh khí tức, như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chủ điện, trong điện nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả tu sĩ kim đan đều vô ý thức ngừng thở, ánh mắt kính sợ nhìn về phía trong điện, ngay cả mạch bên trong đám cự đầu cũng thu liễm tiêu dung, thần sắc trở nên trang trọng. Càn Nguyên chân quân đi lên trước, đứng tại chủ điện trên đài cao, cười ha ha một tiếng, thanh âm dường như sấm sét truyền khắp trong điện, chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe hôm nay, ta đạo tông lại thêm một vị nguyên anh chân quân, đạo hiệu Huyền Chiêu. Hắn đưa tay ra hiệu bên cạnh Trần Tây Hoa, trong giọng nói tràn đầy tự hào, vị này chính là Huyền Chiêu chân quân. Thoại âm rơi xuống, trong điện một mảnh lạnh ngắt im ắng. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng khi tận mắt thấy vị này huyền tự bối tu sĩ lấy nguyên anh chi tư đứng tại trên đài cao, trong lòng mọi người vẫn như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Một vị kim đan hậu kỳ lão tu sĩ trong lòng tự lẩm bẩm, huyền tự bối vẫn chưa tới 300 tuổi, quá nhanh. Đây cơ hồ là tiếng lòng của tất cả mọi người, 300 tuổi đối tu sĩ kim đan mà nói, có lẽ chỉ là vừa mới đến kim đan hậu kỳ niên kỷ, có Trần Tây Hoa cũng đã bước vào vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nguyên anh chi cảnh. Trần Thắng ngồi tại trên bàn tiệc, nhìn xem trên đài cao nhi tử, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Tây Hoa quanh thân kiếm ý cô đọng, kia là trải qua vô số ma luyện mới có phong mang, bây giờ rốt cục tách ra hào quang chói sáng. Dưới đài, kiếm mạch Huyền Kiếm chân nhân nhìn qua Trần Tây Hoa, khắp khuôn mặt là thổ thức. Hắn nhớ tới hơn 100 năm trước, hai người từng tại đạo tông tiểu giới chung đầu kiếm, lúc ấy hai người đều là trúc cơ tu vi, đánh đến tương xứng, hắn thậm chí còn chiếm cứ quyền chủ động, chỉ là bởi vì sát chiêu chưa thành, lúc này mới đánh thành thế hòa. Hắn về sau còn từng thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải trên kiếm đạo triệt để siêu việt Trần Tây Hoa. Nhưng hôm nay, hắn vẫn như cũ kẹt tại kim đan trung kỳ, còn tại đau khổ tìm kiếm đột phá thời cơ, mà Trần Tây Hoa cũng đã trở thành cao cao tại thượng nguyên anh chân quân, giữa hai người chênh lệch như là lệch trời khó mà vượt qua. Thật sự là dường như đã có mấy lời a. Huyền Kiếm chân nhân nhẹ giọng cảm thán, trong lòng đã có hâm mộ, cũng có mấy phần thất lạc, càng nhiều hơn là đối tự thân tu hành cảm giác cấp bách. Tu sĩ khác tâm cảnh cũng không giống nhau, có tuổi trẻ kim nhãn trung đan tu sĩ tràn đầy sùng bái, đem Trần Tây Hoa coi là tu hành tấm gương. Còn lại Huyền Tự Bối thì không khỏi sốt ruột, những cái kia thọ nguyên tiếp cận đại nạn tu sĩ kim đan thì càng là lo nghĩ, lo lắng cho mình cả đời không cách nào đột phá nguyên anh. Còn có mạch bên trong trưởng lão thì bắt đầu tính toán, như thế nào cùng vị này tân tấn nguyên anh chân quân tạo mối quan hệ, là mạch bên trong tử đệ tranh thủ càng nhiều cơ duyên. Các loại phức tạp cảm xúc trong điện xen lẫn, lại đều hóa thành đối Trần Tây Hoa kính sợ cùng đối Trần Thắng hâm mộ. Đợi trong điện bầu không khí thoáng bình phục, Càn Nguyên chân quân đi đến bên người Trần Tây Hoa, lấy thần thức truyền âm, mang theo vài phần này nói ra, Huyền Chiêu đạo hữu, thực sự thật có lỗi, đạo tông còn lại mấy vị chân quân đều bên ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Ta đã dùng đưa tin phủ thông báo cho bọn hắn ngươi đột phá tin tức các loại bọn hắn trở về, ta lại vì ngươi tổ chức một trận thịnh đại khánh điện, làm cho cả đạo tông đều vì ngươi ăn mừng. Trần Tây Hoa khẽ bước cằm, cũng lấy thần thức hồi phục, ngựa khí bình thản, Càn Nguyên đạo hữu không cần phải khách khí, khánh điện sự tình, không cần sốt ruột. Chương 205, Thất Tình Kiếm Kinh chương 205, Thất Tình Kiếm Kinh lúc chạm vào tối, Vân Lam Sơn bao phủ tại mây nhàn nhạt trong sương mù. Toàn này Trần thị gia tộc trụ sở, mặc dù không bằng đạo tông chủ phong khí phái, lại khắp nơi lộ ra ấm áp. Trong sân trồng đệ tử trong tộc tự tay bồi dưỡng linh thực, đường đá bên cạnh trưng bày luyện đan, luyện khí lúc dùng thừa vật liệu, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc cùng linh khí. Trong gia tộc đường đèn đuốc sáng trưng, trong đường bàn dài từ ngàn năm gỗ trinh nam chế tạo, mặt bàn bóng loáng như gương, phản chiếu lấy trong đường đám người thân ảnh. Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa cũng ngồi tại chủ vị. Trần Thắng thân mang thường xuyên đạo bào màu trắng, mang trên mặt cười ôn hòa ý, Trần Tây Hoa thì vẫn như cũng là kia thân màu xanh kiếm bào, quanh thân kiếm ý đã thu liệm đến cực hạn, lại vẫn khó nén kia phần nguyên anh tu sĩ uy nghiêm. Dưới đường, gần trăm vị Trần thị đời thứ hai tử đệ chỉnh tề đứng thẳng, bọn hắn thân mang thống nhất màu xanh trưởng lão tộc bào, ánh mắt sùng kính nhìn về phía chủ vị, nhất là rơi vào trên người Trần Tây Hoa lúc, trong mắt tràn đầy kích động cùng tự hào. Lão cựu không ngờ thành nguyên anh chân quân, đây chính là có thể để cho toàn cả gia tộc đưa thân nguyên anh thế gia định hải thần châm. Trần Thắng 108 vị trí tự, trải qua gần 300 năm đường tu tiên, chỉ có 33 người vẫn lạc tại bí cảnh thám hiểm hoặc gia tộc nhiệm vụ, còn lại 75 người cùng tu thành kim đan hoặc giả đan cảnh giới. Dưới đường Trần Tây Hải là gia tộc trước mắt tu vi cao nhất đời thứ hai tử đệ, hạ tại chúng huynh đệ bên trong xếp hạng 57, so Trần Tây Hoa nhỏ hơn 10 tuổi, địa phẩm linh căn, bây giờ là đạo tông nội môn phù mạch trưởng lão, kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn nhìn qua Trần Tây Hoa, trong mắt tràn đầy kính nể, "Cửu ca, 300 tuổi không đến nguyên anh chân quân, thật sự là cho nhà chúng ta mặt dài." Trần Tây Hành, Trần Tây Long mấy vị lớn tuổi tử đệ cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Trần Tây Hành khuôn mặt nho nhã, kim đan trung kỳ khí tức trầm ổn, Trần Tây Long tính cách phải mở, quanh thân sóng linh khí cũng đã đạt kim đan trung kỳ. Còn lại tử đệ hoặc đứng hoặc ngồi, có kim đan sơ kỳ, cũng có giả đan, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Dĩ vãng gia tộc tuy có Trần Thắng vị này chuẩn tứ giai đan sư giữ thể diện, nhưng thủy chung thiếu một vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn, bây giờ Trần Tây Hoa đột phá nguyên anh cảnh giới, gia tộc cuối cùng có chân chính chỗ dựa. Ta còn tại suy nghĩ, phụ thân ngày nào có thể tấn tứ giai đan sư, xung kích nguyên anh, không có nghĩ rằng vừa quay đầu, cửu ca trước hết một bước thành chân quân. Xếp hạng sau cùng Trần Tây Dạng nhịn không được cảm thán, dẫn tới chung quanh một mảnh phụ họa. Còn không phải sao? Cửu ca cái này vừa đột phá, chúng ta Vân Lam Trần thị, cuối cùng là chân chính thế gia đại tộc. Về sau đi ra ngoài, xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta. Người một nhà khó được tụ đến như thế đầy đủ, Trần Tây Hoa cũng tháo xuống bên ngoài du lịch phòng bị, nhẹ giọng hỏi đến gia tộc những năm này tình trạng. Những năm này một mực trưởng quản gia tộc sự vụ Trần Tây Hành cười từng cái giải đáp, đệ tử trong tộc tu hành tài nguyên coi như sung túc, phụ thân cách mỗi mấy năm luyện chế một nhóm tam giai đan dược phân phát xuống dưới. Đạo tông bên kia cũng cho không ít tiện lợi, ngoại môn đệ tử danh ngạch so những năm qua nhiều mười cái. Tổng thể mà nói, gia tộc phát triển bình ổn, dù sao Trần Thắng thành đạo tông đan mạnh điện chủ, cho dù chưa tới nguyên anh, mặt mũi cũng đủ lớn, bình thường thế lực không dám tùy tiện trêu chọc. Có trò chuyện một chút, trong đường bầu không khí dần trở nên nặng nề. Trần Tây Long do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, "Cửu ca, gia tộc những năm này mặc dù thuận, nhưng cũng có chuyện một mực đặt ở chúng ta trong lòng." Trần Tây Hoa lông mày cau lại, phát giác được 15 đệ trong giọng nói dị dạng, "Nói đi." Trần Tây Long thanh âm mang theo vài phần thẳng hàn, ánh mắt đảo qua dưới đường một vị trên mặt đau thương tử đệ, là trăm năm trước chuyện, lúc ấy 43 đệ Tây Dụ, tại phường thị cùng Hắc Thủy Huyền Phủ người lên xung đột, bị Hắc Thủy Huyền Phủ từ chân quân cháu ruột đánh thành trọng thương, sau khi trở về không có qua 3 ngày liền bất trị bỏ mình. Lời này vừa ra, trong đường trong nháy mắt an tĩnh lại, Trần Tây Dụ thân đệ siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy hận ý, kia từ chân quân cháu ruột, ỷ có nguyên anh trưởng đối chỗ dựa, đánh xong người còn tuyên bố Trần thị không có nguyên anh, đánh chết cũng chẳng đánh. Trần Tây Hoa nghe vậy, lông mày nhíu lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phụ thân. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ thở dài một hơi, nói bổ sung, lúc ấy ta tìm trùng hư chân quân ra mặt điều giải, có Hắc Thủy Huyền Phủ từ chân quân thái độ cứng ngạnh, cuối cùng chỉ cấp chút linh tài chịu nhận lỗi, hung thủ kia lại lông tóc không tổn hao gì. Dĩ vãng Trần thị tử đệ bất lạc, hắn luôn có thể nghĩ biện pháp vì đó báo thù, có đối mặt có nguyên anh tu sĩ, hắn cho dù thân là chuẩn tứ giai đan sư, cũng bất lực, đây cũng là hắn nhiều năm qua tiếc nuối. Trần Tây Hoa nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc ý, hừ lạnh một tiếng từ trong miệng hắn truyền ra, thanh âm cũng lớn, lại làm cho toàn bộ nội đường nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy phần. Hắc Thủy Huyền Phủ từ lão quỷ, ta nhớ kỹ, qua vài ngày, ta liền đi Hắc Thủy Huyền Phủ, là Tây Dụ lấy lại công đạo. Trần Tây Hành nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, cửu đệ, ngươi vừa đột phá nguyên anh, Hắc Thủy Huyền Phủ từ chân quân đã là nhiều năm nguyên anh sơ kỳ, tùy tiện tiến đến sợ là. Trần Tây Hoa đưa tay đánh gãy hắn, hai đầu lông mày tràn đầy kiên định, đại ca không cần nhiều lời, ta tự có phân tức, Tây Dụ cũng là đệ ta, mối thù của hắn không thể cứ tính như vậy. Quanh người hắn kiếm y có chút phun trào, kiếm bảo biên giới nổi lên nhàn nhạt thanh quang. Bây giờ ta đã thành nguyên anh, ngược lại muốn xem cái này từ lão quỷ còn có thể hay không bảo vệ được cháu của hắn. Trần Thắng nhìn xem nhi tử quyết tuyệt bộ dáng, cũng không thể ở trước mặt bác mặt mũi của hắn, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đối Trần Tây Hành nói ra, Tây Hành, ngươi nghe Tây Hoa An sắp xếp là được. Trần Tây Hành nhìn qua chủ vị hai cha con thần sắc, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng gật đầu, vâng, phụ thân. Trong đường bầu không khí một lần nữa trở nên nghiêm trọng, lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trần thị đám tử đệ nhìn qua Trần Tây Hoa, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, có vị này nguyên anh chân quân chỗ dựa, gia tộc cái eo rốt cục có thể triệt để thẳng tắp, mà trăm năm trước nợ máu, cũng rốt cục có báo thủ rửa hận hy vọng. Trạng vạng tối hào quang dần dần rút đi, Vân Lam Sơn bị một tầng nhàn nhạt bóng đêm bao phủ. Nội đường bên ngoài tiếng bước chân dần dần thưa thớt, Trần thị đời thứ hai đám tử đệ mang kích động cùng chờ mong lần lượt tan đi, chỉ để lại chủ vị Trần Thắng cùng Trần Tây Hoa hai cha con. Trần Tây Hoa nhìn xem đám người rời đi phương hướng, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về bên cạnh Trần Thắng, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng, "Phụ thân, ta ở bên ngoài nghe nói, ngài đã đột phá chuẩn tứ giai đan sư, bây giờ tông môn nhưng có kết anh tài nguyên nghiêng." Hắn biết rõ đột phá nguyên anh gian nan, nếu có tông môn tài nguyên phụ trợ, xác suất thành công có thể tăng lên hơn phân nửa. Trần Thắng bưng lên trên bàn linh trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, nước trà vào cổ họng, mang theo nhàn nhạt hồi cam. Hắn đặt chén trà xuống, chậm rãi gật đầu, "Càn Nguyên Chân Quân đã phân phó, đạo tông trong bảo khố kết anh linh vật, bây giờ đối ta toàn diện rộng mở. Ta dự định trước hối đoái Hỗn Nguyên Thủy Tinh cùng Toái Tâm Thảo, Hỗn Nguyên Thủy Tinh có luyện chế Hỗn Nguyên Tâm Ma Đan, Toái Tâm Thảo có thể luyện Toái Tâm Đan, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, ứng đối tâm ma kiếp có nắm chắc hơn." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia thông dòng, "Về phần Thiên Lôi Kiếp, ta có thể bố hạ đại trận, đến lúc đó mượn lực trận pháp phân tán thiên lôi uy lực, vấn đề không lớn." Trần Tây Hoa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hai cha con đều ăn ý không có đề cập Toái Đan Kiếp. Lấy Trần Thắng ngũ hành thiên phẩm linh căn tiên phú, tăng thêm kim đan viên mãn thâm hậu nội tình, Toái Đan Kiếp đối với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông quá trình, từ từ nhắm hai mắt đều có thể vượt qua. Ngược lại là Trần Tây Hoa nhớ tới chính mình đột phá tâm ma kiếp lúc hung hiểm, lúc ấy hắn tại Tây Hoang trong phường thị, trực diện tự thân chấp niệm hóa ra tâm ma, nếu không phải ngoài thần kiếm anh hộ chủ, hung hiểm khó mà dự đoán. Phụ thân nhiều năm tại đạo tông nội bộ tu hành, tuy có luyện đan, bảy trận lịch luyện, lại thiếu đi thời khắc sinh tử chém giết, tâm ma kiếp có lẽ sẽ so tu sĩ tầm thường càng thêm mạo hiểm. Trần Tây Hoa trong lòng hơi động, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lực khí trở nên trịnh trọng, "Phụ thân, hài nhi cũng không giấu giếm ngài, lần này có thể như vậy cấp tốc đột phá nguyên anh, ngoại trừ tự thân tu hành, càng bởi vì tại cổ Việt động tiên bên trong, được một tông tượng cổ kiếm đạo truyền thừa." Lời này vừa ra, hắn tận lực quan sát đến Trần Thắng thần sắc, gặp trong mắt phụ thân chỉ có vui mừng, cũng không nửa phần ngấp nghé, trong lòng càng thêm yên ổn. "Bây giờ ta đã thành nguyên anh, nghĩ đến đem cái này truyền thừa ở nội bộ gia tộc kéo dài tiếp, đến một lần có thể tăng lên gia tộc tử đệ thực lực, thứ hai cũng có thể vì gia tộc lưu lại một phần nội tình, không biết phụ thân đối với cái này ý như thế nào?" Trần Tây Hoa thanh âm cũng cao, lại mang theo đối với gia tộc tương lai suy tính. Trần Thắng nghe vậy, chén trà trong tay có chút dừng lại, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, cũng không phải là phản đối, mà là nhiều hơn mấy phần cẩn thận, "Ngươi có phần này tâm, vi phụ rất vui mừng." Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía đường bên ngoài nặng nề bóng đêm, ngữ khí mang theo vài phần người từng trải quyết bảo, "Chuyện gia tộc, đại ca ngươi so ta hiểu rõ hơn đệ tử trong tộc phẩm tính, ngươi đến tiếp sau nhưng cùng hắn thương lượng sàng chọn người thừa kế công việc. Bất quá, vi phụ vẫn là phải nhắc nhở ngươi, lòng người hiểm ác, cho dù là trong tộc người thân, cũng khó tránh khỏi có ham cơ duyên, giấu giếm kế hoạch nham hiểm hạng người, chọn lựa thời vụ tất cực kỳ thận trọng." Hắn người mang bách thế thư, đương nhiên sẽ không ngấp nghé nhi tử truyền thừa, lại lo lắng gia tộc cảnh lá rậm rạp, khó tránh khỏi hữu tử đệ bởi vì tham niệm hỏng đại sự. Trần Tây Hoa nghe ra phụ thân trong lời nói lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu, "Phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch, đến tiếp sau chọn lựa người thừa kế, chắc chắn kết hợp tâm tính, thiên phú cùng độ trung thành, tuyệt sẽ không để truyền thừa rơi vào tâm thuật bất chính nhân thủ bên trong." Hắn lời nói này đến bằng thẳng, Hóa Thần đại tông đối với truyền thừa các loại giữ bí mật cấm chế, còn tại Tam Nguyên phía trên đạo tông. Dứt lời, hắn đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ngọc giản, mai ngọc giản này toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, mặt ngoài tuyên khắc lấy mảnh mật kiếm văn bên trong quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Hắn đem ngọc giản nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy hướng Trần Thắng trước mặt. Trần Thắng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đưa tay cầm lên ngọc giản, liền cảm nhận được một cỗ tinh thuần kiếm khí, đây là... Trần Tây Hoa giải thích nói, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng, "Đây là kia thượng cổ trong truyền thừa một bộ ngũ giai công pháp Thất Tình Kiếm Kinh. Kinh này có tu tới Hóa Thần trung kỳ, hạch tâm ở chỗ lấy tình nhập kiếm, tuệ kiếm trạng tơ tình tu hành lúc cần trực diện tự thân thất tình lục dục, vừa lúc có thể rèn luyện tâm thần, tăng cường đối tâm ma sức chống cự. Phụ thân cầm đi lĩnh hội, nếu là có thể lĩnh hội có thành tựu, đối với ngài ứng đối tâm ma kiếp, nhất định có ích lợi." Trần Thắng nghe vậy, trong lòng ấm áp, càng có thể cảm nhận được nhi tử một mảnh hiếu tâm, hắn cầm ngọc giản, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Tốt, tốt. Vi phụ liền nhận lấy phần cơ duyên này, đợi ngày sau đột phá nguyên anh, nhất định phải hào hào cảm ơn ngươi." Trần Tây Hoa cười cười, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, "Phụ thân nói gì vậy, có thể vì phụ thân tận một phần lực, là hài nhi bản phận." Trần Thắng lời nói xoay chuyển, lại về tới Hát Thủy Huyền Phủ sự tình bên trên, ngữ khí mang theo vài phần căng dặn, "Đúng rồi, Hát Thủy Huyền Phủ bên kia, ngươi không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ ngươi vừa đột phá nguyên anh, tu vi chưa hoàn toàn vững chắc, đợi quen thuộc nguyên anh cảnh giới lực lượng, lại đi lấy lại công đạo cũng không muộn." Trần Tây Hoa minh bạch phụ thân lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu, "Phụ thân yên tâm, hài nhi có chừng mực, kia tử lão quỷ tuy là uy tín lâu năm nguyên anh sơ kỳ, nhưng hài nhi chưa chắc sẽ thua, cho dù thật có bất trắc, hài nhi cũng có phương pháp bảo vệ tính mạng, tuyệt sẽ không để cho mình lâm vào hiểm cảnh." Hắn vì để cho phụ thân giải sầu, lời nói này nói đến cực kỳ bảo thủ, nhưng đánh trong đáy lòng hắn liền không có đem tử lão quỷ để ở trong mắt. Trần Thắng nghe vậy, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, hắn biết nguyên anh tu sĩ vẫn là cực kỳ gian nan, huống chi nhi tử người mang thượng cổ truyền thừa, thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nâng chung trà lên, đối Trần Tây Hoa cử đi nâng, đến, ngồi vi phụ lại uống một chén, hồi lâu không có như vậy cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Trần Tây Hoa cười cầm lấy chén trà, cùng phụ thân cái chén nhẹ nhàng đụng một cái. Chương 206, Kim Quang Phong chương 206, Kim Quang Phong cựu Vân Phong bóng đêm tĩnh mịch như nước, Trần Thắng từ biệt Trần Tây Hoa về sau, đạp trên trong núi linh vụ trở về động phủ. Trong động phủ, tụ linh ngọc tán phát lưu hòa thanh quang đem không gian chiếu sáng. Trung ương tu luyện trên đài, viên kia màu xanh nhạt thất tình kiếm kinh ngọc giản nhẹ nhàng trôi nổi, mặt ngoài kiếm văn tại linh quang chiếu rọi, như cùng sống tới chậm rãi lưu chuyển. Trần Thắng bước nhanh đi lên trước, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, nương theo lấy tối nghĩa lại dễ hiểu văn tự, trực tiếp truyền vào thức hải của hắn. Thất tình người, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, chính là tu sĩ tâm ma căn nguyên, cũng là phá kiếp chi thời cơ. Khúc Dạo đầu lời nói như là kinh lôi, để Trần Thắng trong nháy mắt tập trung tinh thần. Hắn tìm hiểu kỹ càng, thức hải bên trong không ngừng hiện ra công pháp yếu nghĩa, thất tình kiếm pháp không phải chạm tình tuyệt độc, mà là lấy kiếm là tuệ bó đuốc, khám phá thất tình biểu tượng, tại tình bên trong luyện tâm, tại trong kiếm nội đạo. Dĩ vang hắn ứng đối tâm ma kiếp, toàn bộ nhờ kết anh linh vật phụ trợ, như là người mù sơ voi, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà bộ công pháp kia lại cấp ra chủ động phá kiếp con đường trước nhập tình ngộ kiếm, tại sướng vui giận buồn bên trong trải nghiệm kiếm đạo chân lý, lại biện tình luyện tâm, phân rõ tự thân cảm xúc cùng tâm ma huyễn tượng, cuối cùng lấy tuệ kiếm chạm trói tâm tơ, khi độ kiếp một kiếm phá bản chướng. Đúng là trực tiếp dạy người phòng bị tâm ma, đột phá tâm ma kiếp công pháp. Trần Thắng hai mắt sáng lên, bộ này có tu tới hóa thần trung kỳ kiếm kinh, đúng là hắn đột phá nguyên anh cần nhất cơ duyên. Dĩ vang đối mặt vô hình vô tướng tâm ma, hắn luôn có chút lực lượng không đủ, bây giờ có thất tình kiếm kinh như cùng ở tại trong xương mù tìm được hải đăng, nhất định phải tu hành. Con đường tu hành dài dằng dặc, nhưng có bộ này kiếm kinh, hắn nguyên anh đại đạo mới tính chân chính có kiên cố căn cơ. Trần Thắng lúc này vứt bỏ tạp niệm dựa theo công pháp ghi chép, bắt đầu dẫn dắt thể nội pháp lực, nếm thử cảm ngộ vui chi tình cảnh. Thức hải bên trong hiện ra gia tộc tử đệ đột phá kim đan, Trần thị thương hội ngày càng lớn mạnh hình tượng, pháp lực tùy theo trở nên nhẹ nhàng, khí tức quanh người cũng nhiều mấy phần vui vẻ. Sau đó 2 năm, Trần Thắng cơ hồ đóng cửa không ra, ngày đêm đắm chìm trong thất tình kiếm kinh trong tham ngộ. Hắn khi thì tại bên trong đan phòng lấy đan hỏa mô phỏng kiếm thế, trải nghiệm giận chi tình cảnh hạ cương mãnh kiếm ý, khi thì ở trong núi dạ bước, nhìn xem linh thảo khô khốc, cảm ngộ buồn cùng nghĩ mang tới tâm cảnh biến hóa. Trong nháy mắt, 2 năm thời gian trôi qua, Trần Tây Hoa Nguyên Anh khánh điển đúng hạn mà tới. Ta Nguyên đạo tông chủ phong trên quảng trường, giăng đèn kết hoa, vô số linh đăng treo ở giữa không trung, đem toàn bộ quảng trường chiếu rọi đến giống như ban ngày. Đạo tông 7 vị Nguyên Anh chân quân toàn bộ trình diện, Càn Nguyên chân quân thân mang áo bào tím, đứng tại trong sân rộng, vẻ mặt tươi cười nên đón các phương quý khách. Hàn Lâu chân quân thì mặc đan sư chuyên môn xích kim pháp bảo, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên thân Trần Thắng. Vi tượng, ngươi thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt. Hàn Lâu chân quân bước nhanh đi lên trước, cười ha hả vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, trong giọng nói tràn đầy vui mừng, Huyền Chiêu tuổi còn trẻ liền thành Nguyên Anh, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đan mạch sự tình, ngươi cũng muốn để tâm thêm, đạo tông tương lai còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Dứt lời, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên màu vàng nhạt ngọc giản, đưa tới trong tay Trần Thắng, đây là ta suốt đời luyện đan cảm ngộ, nhất là tại Diên Thọ đan phương diện, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá tứ giai đan sư bình cảnh. Trần Thắng hai tay tiếp nhận ngọc giản, vội vàng chắp tay nói tạ, đa tạ chân quân hậu ái, đệ tử ổn thỏa dốc lòng nghiên cứu. Hàn Lâu chân quân mặc dù dừng bước Nguyên Anh sơ kỳ, tứ giai trung phẩm đan sư, nhưng hắn tại Diên Thọ đan lĩnh vực thành tựu, tại toàn bộ Việt quốc tu tiên giới đều có thể xưng nhất tuyệt, phần này cảm ngộ, đối Trần Thắng mà nói không thể nghi ngờ là vô giới chi bảo. Hàn Lâu chân quân nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay áo, không sao, ta cũng dự định gần đây ra ngoài du lịch, lại tìm đột phá Nguyên Anh trùng kỳ cơ duyên. Đạo tông đan mạch tương lai, liền giao cho trong tay ngươi. Dứt lời, liền quay người cùng cái khác chân quân chuyện trò vui vẻ. Trần Thắng ánh mắt đảo qua trên quảng trường Nguyên Anh chân quân, phát hiện đám người đối với hắn đều có chút khách khí, đã có xem ở Trần Tây Hoa mặt mũi thành phần, cũng có đối với hắn chuẩn tứ giai đan sư thực lực tán thành. Khi hắn nhìn thấy Mây Phủ chân quân lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. Vị này dĩ vãng luôn luôn lấy trung niên tu sĩ bộ dáng kỳ nhân chân quân, bây giờ lại hóa thành một vị thân mang áo trắng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, da thịt trắng mướt, mặt mày như vẽ, khí tức quanh người nhưng như cũng là quen thuộc Nguyên Anh uy áp. Trần Tây Hoa vừa lúc đi đến bên người Trần Thắng, thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía Mây Phủ chân quân, hai người liếc nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng Trần Thắng lập tức phát lệnh Mây Phủ chân quân bộ dáng này, rõ ràng là đoạt xá một bộ mới pháp thể, hơn nữa nhìn hắn khí tức lưu chuyển chi thông thuận, cỗ này pháp thể tư chất tất nhiên không thấp. Khánh điện tại náo nhiệt bầu không khí bên trong kết thúc, Trần Thắng đi theo Trần Tây Hoa tiến về hắn tại đạo tông phủ đệ Kim Quang Phong. Ngọn núi này toàn thân hiện lên màu vàng kim óng ánh, ngọn núi chỗ sâu ẩn chứa một đầu tứ giai thượng phẩm linh mạch, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, so Cựu Vân Phong linh khí còn muốn thuần hậu mấy lần. Trong phủ đệ kiến trúc đều là từ gạch vàng ngọc ngói chế tạo, trong đình viện trồng lấy ngàn năm linh thực, tản ra nhàn nhạt linh quang. Hai người ngồi tại đình viện bên cạnh cái bàn đá, Trần Tây Hoa cảm thán Nguyên Anh về sau tu hành cũng có chút gian nan, Hàn Lâu chân quân chính là ví dụ tốt nhất, hắn thân là đạo tông duy nhất tứ giai trung phẩm đan sư, không biết phục dụng nhiều ít linh đan, pháp lực sớm đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Lại bởi vì đối hư không chi lực trưởng không đủ, kẹt tại sơ kỳ mấy trăm năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá trung kỳ. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới trên quảng trường Mây Phủ chân quân bộ dáng, hỏi: "Mây Phủ chân quân, là đoạt xá một bộ thiên linh căn thân thể a?" Trần Tây Hoa gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần phức tạp, "Ừm, hắn cũng là nhân họa đắc phúc, trước đây ít năm hắn thăm dò đại hoang bí cảnh lúc, tao ngộ cương địch, pháp thể bị hủy, Nguyên Anh trốn vào hư không, trốn về đến về sau, liền tìm một bộ thiên linh căn tu sĩ thân thể đoạt xá. Nguyên Anh tu sĩ tích xúc pháp lực vốn là chậm chạp, thiên linh căn tư chất có thể thật to tăng tốc hắn tu hành tốc độ, cũng có thể để hắn tốt hơn trưởng khống hư không chi lực." Trần Thắng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nghi ngờ trong lòng triệt để mở ra. Trong đình viện, Linh Phong mang theo Hương Hoa lướt qua bàn đá, hai cha con trò chuyện một trận, Trần Tây Hoa đưa tay đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, màu xanh kiếm bảo trong gió bay phất phới. Hai nhi cảnh giới đã triệt để vững chắc, ngày mai liền đi Hắc Thủy Huyền phủ, chỉ để lại Tây Dụ lấy lại công đạo. Dứt lời, hắn đứng dậy đối Trần Thắng chắp tay hành lễ, quanh thân nổi lên màu xanh nhạt kiếm sương mù đống nhiên quyết tán, như là gợn sóng phủ kín đình viện trên không. Một giây sau, kiếm sương mù cùng hư không sinh ra cộng minh, thân hình của hắn triệt để dung nhập trong đó, chỉ để lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt kiếm khí. Trần Thắng nhìn qua nhi tử biến mất phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 207, kiếm áp Hắc Thủy Huyền phủ. Chương 207, kiếm áp Hắc Thủy Huyền phủ. Sau một tháng, Hắc Thủy Huyền phủ trên không, phong vân đột biến, thiên địa biến sắc. Hắc Thủy Huyền phủ tọa lạc ở Việt quốc Tây Bộ mênh mông Hắc Thủy Hà bên cạnh, phủ đệ chiếm diện tích mấy ngàn dặm, trung quanh lâu dài quanh quẩn lấy nồng như mực nước màu đen hơi nước. Nước này sương mù cũng không phải là bình thường hơi nước, mà là Hắc Thủy chân pháp luyện hóa khí âm hàn, bình thường tu sĩ kim đan tới gần trăm trượng bên trong, kinh mạch liền sẽ bị hàn khí đông kết, ngay cả thần hồn đều sẽ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Giờ phút này, một đạo màu xanh kiếm quang như là sao băng rơi xuống đất xẹt qua chân trời, mang theo xé rách không khí duyệt hiếu, rơi ầm ầm Hắc Thủy Huyền phủ bên ngoài Hắc Thủy Hà trên không. Kiếm quang tán đi lúc, Trần Tây Hoa thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân quanh quần kiếm ý như là thực chất phong mang, càng đem chung quanh màu đen hơi nước mạnh mẽ bức lui mấy trượng. Hắn hai mắt khép hở, thân thức chìm vào thể nội, dẫn động quanh thân kiếm ý, trong chốc lát, màu xanh nhạt kiếm ý giống như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lấy hắn làm trung tâm hướng phía mấy trăm dặm phạm vi quét tán. Những nơi đi qua, màu đen hơi nước bị kiếm ý cưỡng ép xé rách, thiên địa linh khí bị kiếm ý dẫn dắt hóa thành nhỏ bé điểm sáng màu xanh, ngay cả Hắc Thủy Hà nước sông đều đình chỉ lưu động, mặt sông nổi lên mảnh mật kiếm văn. Rõ ràng là kiếm ý thành thế. Phương viên 200 dặm bên trong, mỗi một sợi 3D khí đều ẩn chứa trạng kim đoạn ngọc kiếm khí, hình thành một mảnh bao phủ thiên địa kiếm chi lĩnh vực. Bên trong huyền phủ đang tu luyện tu sĩ nhao nhao bị cỗ này uy thế kinh động, trông coi sơn môn trúc cơ tu sĩ đều bị kiếm ý ép tới quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Từ Thiên Hạc, cút ra đây gặp ta. Trần Tây Hoa thanh âm mượn nhờ thần hồn chi lực, tại kiếm chi lĩnh vực bên trong nổ tung, như là cửu thiên kinh lôi trong vòng trăm dặm quanh quẩn. Thanh âm bên trong ẩn chứa kiếm ý thuận không khí chui vào huyền phủ mỗi một nơi hẻo lánh, tu vi hơi yếu tu sĩ hai mũi đổ máu, thần hồn đều đang run rẩy. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm Hắc Thủy Hà nước tức thì bị chấn động đến nổi lên cao mấy trượng sóng lớn, đáy sông đá ngầm lộ ra mặt nước, mặt ngoài bị kiếm khí cắt chém ra lít nhá lít nhít vết tích. Người nào dám tại ta Hắc Thủy Huyền phủ dương ai? Một đạo giống giận trầm thấp từ huyền phủ chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó, một đạo màu đen lưu quang như là hắc long ra biển phóng lên tận trời, mang theo phạm vi trăm dặm màu đen hơi nước, rơi vào Trần Tây Hoa đối diện. Lưu quang tán đi, một vị thân mang hắc bảo lão giả hiện thân, hắn khuôn mặt tiểu tụy như vỏ cây, quanh thân quanh quẩn màu đen huyền quang như là lưu động nửa đường, hai mắt lóe ra hung ác nham hiểm quang mang, chính là Hắc Thủy Huyền phủ chủ nhân, Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ Từ Thiên Hạc. Hắn vừa mới bước vào kiếm chi lĩnh vực, liền cảm thấy quanh thân màu đen huyền quang bị kiếm khí không ngừng cắt chém, đội vàng thôi động pháp lực bảo vệ quanh thân. Cảm nhận được Trần Tây Hoa kiếm ý kinh khủng, Từ Thiên Hạc lông mày gắt gao nhăn lại, ngươi là Tam Nguyên Đạo Tông Huyền Triều. Hắn dù chưa gặp qua Trần Tây Hoa, lại sớm có nghe thấy, Việt quốc trong ngàn năm trẻ tuổi nhất Nguyên Anh tu sĩ, phong mang tất lộ, chỉ là không nghĩ tới kiếm ý của đối phương không ngờ mạnh đến trình độ như vậy. Đúng vậy, Trần Tây Hoa quanh thân kiếm ý càng thêm cô đọng, 200 dặm bên trong kiếm chi lĩnh vực quang mang càng tăng lên, vô số đạo nhỏ bé kiếm khí màu xanh trên không trung bay múa, như là vận sức chờ phát động mưa tên. Hơn trăm năm trước, ngươi cháu ruột Tử Minh trọng thương em ta Trần Tây Dụ, gây nên kỷ sổ trong ngày thần hồn tán loạn mà chết. Hôm nay ta tới, chính là Tây Dụ lấy lại công đạo. Nếu ngươi thức thời, liền đem Tử Minh giao ra, nếu không, ta kiếm này vực liền sẽ đè sập ngươi cái này Hắc Thủy Huyền phủ. Từ Thiên Hạc sầm mặt lại, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, quanh thân màu đen huyền quang trong nháy mắt tăng vọt, bất quá là một cái tu sĩ kim đan tính mạng, ngươi dám xông ta Huyền phủ? Chớ cho rằng thành Nguyên Anh liền có thể ở trước mặt ta làm càn. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quanh thân màu đen huyền quang giống như nước thủy triều tuôn hướng trong vòng mấy trăm dặm Hắc Thủy Hà. Nước sông trong nháy mắt sôi trào lên, vô số đạo thô to như thùng nước màu đen thủy tiễn từ trong sông phóng lên tận trời, như là như mưa to hướng phía Trần Tây Hoa vào tới. Giờ khắc này ở hắn Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong pháp lực thôi động dưới, mỗi một đạo thủy tiễn đều ẩn chứa đông kết thần hồn âm hàn chi lực, đủ để diệt sát kim đan viên mãn tu sĩ. Có thủy tiễn vừa bay vào kiếm chi lĩnh vực, liền bị vô số nói nhỏ bé kiếm khí màu xanh chặn đường, đinh đinh đang đang tiếng vang bên tai không dứt, màu đen thủy tiễn bị kiếm khí cắt chém thành mảnh vỡ, hóa thành màu đen giọt nước rơi vào trên mặt sông, trong nháy mắt bị kiếm vực bên trong kiếm ý bốc hơi thành hơi nước. Gặp một màn này, Từ Thiên Hạc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười như điên, không nghĩ tới ngươi cái này mao đầu tiểu tử, kiếm ý lại cô đọng đến trình độ như vậy. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hắc Thủy chân pháp lợi hại. Hai tay của hắn kết xuất Hắc Thủy huyền ấn, quanh thân màu đen huyền quang cùng mấy trăm dặm Hắc Thủy Hà sinh ra cộng minh, nước sông trong nháy mắt đảo lưu, trên không trung ngưng tụ thành một mảnh màu đen màn nước. Màn nước bên trong, vô số đạo màu đen gợn nước như là như lưới dao xoay tròn, mang theo đông kết hư không âm hàn chi lực, hướng phía Trần Tây Hoa kiếm chi lĩnh vực ép đi. Một kích này bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, màn nước những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng thành băng tinh, ngay cả kiếm vực bên trong kiếm khí đều trở nên chậm chạp. Trần Tây Hoa sắc mặt bình tĩnh, tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng phía trước khe khẽ chém một cái. 200 dặm kiếm vực bên trong kiếm khí màu xanh trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đạo mấy chục trượng trưởng thanh sắc kiếm cầu vồng, như là vắt ngang thiên địa lợi kiếm, mang theo xé rách không gian như thế, trực tiếp vọt tới màu đen màn nước. Vâng anh! Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, kiếm cầu vồng cùng màn nước va chạm trong nháy mắt, màu đen huyền quang cùng kiếm khí màu xanh lẫn nhau ăn mòn, bộc phát ra năng lượng sóng xung kích như là như cơn lốc quyết tán, trong vòng trăm dặm màu đen hơi nước bị quét sạch sành sanh. Hắc thủy hà nước sông bị nhấc lên cao mấy chục trượng tường nước, ngay cả bên trong huyền phủ cung điện đều bị xung kích sóng chấn động đến lung lay sắp đổ, mảnh ngói bay tán loạn. Màu đen màn nước bị kiếm cầu vồng xé rách, Từ Thiên Hạc bị xung kích sóng chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn không nghĩ tới, cùng là Nguyên Anh sơ kỳ, hắn pháp lực còn chiếm có ưu thế, kiếm ý của đối phương càng như thế cường hãn, có thể áp chế chính mình hắc thủy chân pháp, trong mắt kiêng kỵ càng sâu, nhưng cũng bị bức ra hung tính, hư không chi lực, ngừng. Từ Thiên Hạc hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, quanh thân màu đen huyền quang cùng hư không sinh ra cộng minh. Trong dặm kiếm vực bên trong hư không trong nháy mắt trở nên đen nhánh, một đạo rộng mấy chục trượng hư không khe hở tại trước người hắn hiện hiện, trong cái khe rũa ra vô số đạo màu đen xúc tu. Những này xúc tu từ hư không năng lượng cùng âm hàn huyền quang dung hợp mà thành, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện xé rách tu sĩ kim đan pháp thể, hướng phía Trần Tây Hoa chụp tới. Là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, hắn đối hư không chi lực trưởng khống mặc dù không bằng trung kỳ, nhưng cũng có thể mượn nhờ hư không khe hở phát động tập kích, đây là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Trần Tây Hoa chỉ là thần thức khẽ động, trong đan điền kiếm anh thôi động, trăm dặm kiếm vực bên trong kiếm ý lần nữa tăng vọt, vô số đạo kiếm khí màu xanh như là bảy ong tuân hướng hư không khe hở. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, mượn nhờ kiếm ý cùng hư không liên hệ, trong nháy mắt thuấn di đến ngoài trăm dặm khe hở mặt bên Nguyên Anh tu sĩ hư không xuyên toa, tại kiếm ý của mình trong lĩnh vực càng lạ như cá gặp nước. Hư không xuyên toa, kiếm chạm hư không. Trần Tây Hoa tay phải cũng chỉ một chạm, một đạo màu xanh nhạt tia kiếm từ đầu ngón tay bay ra, tia kiếm tại kiếm vực bên trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đạo mấy trăm dặm dài màu xanh kiếm quang, trực tiếp chém về phía hư không khe hở. Kiếm quang những nơi đi qua, trong cái khe màu đen xúc tu bị đều chặt đứt, thậm chí ngay cả hư không khe hở đều bị đạo kiếm quang này cưỡng ép bổ hẹp mấy phần, khe hở biên giới hư không ba động đều trở nên nhẹ nhàng. Từ Thiên Hạc trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, hắn không nghĩ tới Trần Tây Hoa không chỉ có kiếm ý lăng lệ, đối hư không chi lực trưởng khống cũng như thế thành thạo, ngay cả mình át chủ bài đều bị tùy tiện phá giải. Ngươi lại có như vậy thủ đoạn. Từ Thiên Hạc thanh âm mang theo vài phần run rẩy, quanh thân màu đen huyền quang đều trở nên không ổn định, đã ngươi không chịu bỏ qua, vậy liền đừng trách ta cá chết lưới rách. Hai tay của hắn kết xuất phức tạp hơn pháp ấn, quanh thân màu đen huyền quang lần nữa tăng vọt, trong vòng trăm dặm lưu lại màu đen hơi nước một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen huyền quang che đậy, đem toàn bộ hắc thủy huyền phủ bao phủ trong đó. Huyền quang quắc lên, vô số đạo màu đen phủ văn lấp lóe, đây là hắc thủy huyền phủ hộ sơn đại trận hắc thủy huyền trận. Trần Tây Hoa không nói nhảm, hai tay kết xuất kiếm ấn, trong đan điển thái nhạc trảm hư kiếm cũng thôi động mấy phần uy năng, trăm dặm kiếm vực bên trong kiếm khí màu xanh như là mưa sao băng hướng phía màu đen huyền quang bao phủ xuống hạ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hư không chi lực, nên ở huyền quang quắc lên phát ra đình đình đang đang tiếng vang. Huyền quang khoác lên màu đen phủ văn không ngừng lấp lóe, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Trong trận Từ Thiên Hạc tức thì bị kiếm khí chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khoe miệng máu tươi càng chảy càng nhiều. Kiếm ý của đối phương quá mức lăng lệ, hắn có thể cảm nhận được. Huyền quang che đậy không chống được bao lâu, kiếm ý của đối phương như là không bao giờ ngừng nghỉ thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào trận pháp căn cơ. Từ Thiên Hạc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trần Tây Hoa thanh âm tại kiếm vực bên trong quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng nếu không giao ra Tử Minh, ta kiếm này vực liền sẽ đè sập ngươi hộ sơn đại trận, để hắc thủy huyền phủ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Trần Tây Hoa cũng không chém tận giết tuyệt ý nghĩ, bởi vì làm không được. Hắn cho dù tế ra thái nhạc trảm hư kiếm, cũng chỉ có thể chém giết đối phương pháp thể, đối phương Nguyên Anh lại có thể trốn vào trong hư không tầng, thoát đi ra ngoài. Nguyên Anh tu sĩ có thể bại, lại khó giết, tuyệt đối không phải nói ngoa. Trần Tây Hoa bây giờ ý nghĩ rất đơn giản, lấy hắc thủy huyền phủ làm uy hiếp, bức bách đối phương giao người. Từ Thiên Hạc nhìn xem lung lay sắp đổ huyền quang che đậy, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Chính mình tuy là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thủy chung bị kiếm ý của đối phương áp chế, tiếp tục đấu nữa, không chỉ có hộ sơn đại trận sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chính mình cũng có thể là trọng thương. Hắn cắn răng, đối huyền phủ chỗ sâu gầm thét, "Tử Minh, ngươi cái này nghiệt chướng, còn không ra?" Một đạo màu trắng lưu quang từ huyền phủ bên trong bay ra, rơi vào Từ Thiên Hạc bên cạnh. Kia là một vị sắc mặt trắng bệnh thanh niên, thân mang hoa lệ cẩm bào, lại dọa đến toàn thân run rẩy, chính là Từ Thiên Hạc cháu ruột Tử Minh. Hắn vừa bước vào kiếm chi lĩnh vực, liền bị kiếm khí vô hình ép tới quỳ trên mặt đất, nhìn xem không trung bao phủ trăm dặm màu xanh kiếm ý, cùng Trần Tây Hoa ánh mắt lạnh như băng, vội vàng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Năm đó sự tình là ta nhất thời hồ đồ, cầu tiền bối xem ở ta tổ phụ trên mặt mũi buông tha ta. Ta nguyện ý bồi thường Trần thị. Tiếng nói còn chưa kết thúc, Trần Tây Hoa liền hừ lạnh một tiếng, tay phải cũng chỉ một chạm. Trăm dặm kiếm vực bên trong một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt bay ra, tựa như tia chớp xẹt qua trăm dặm khoảng cách, tinh chuẩn rơi vào Tử Minh trên cổ. Tử Minh đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ dưới thân hắc đất này, ngay cả thần hồn đều bị kiếm khí trong nháy mắt chầm diệt. Chém giết Tử Minh về sau, Trần Tây Hoa quanh thân kiếm ý dần dần thu liễm, trăm dặm kiếm vực giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt kiếm khí. Ánh mắt của hắn rơi trên người Từ Thiên Hạc, ngựa khí băng lãnh, chuyện hôm nay như vậy chấm dứt, như ngày sau ngươi hoặc hắc thủy huyền phủ còn dám trêu chọc Vân Lam Trần thị, hai ta người liền không chết không thôi. Ta năm nay 300 tuổi không đến, có thời gian cùng ngươi hao tổn. Tiếng nói im bặt mà dừng. Trần Tây Hoa tin tưởng Từ Thiên Hạc sẽ làm ra chính xác lựa chọn, hắn cũng không nhìn ra đối phương đa trọng xem tên hoàn khố tử đệ này. Trần Tây Hoa không nhìn nữa Từ Thiên Hạc một chút, quanh người hắn màu xanh nhạt kiếm xương mù lần nữa nổi lên, nguyên bản rõ ràng thân hình dần dần trở nên hư hóa, ngay cả quanh thân quanh quần kiếm ý đều tại một chút xíu dung nhập hư không. Bất quá trong nháy mắt, Trần Tây Hoa thân ảnh liền hoàn toàn biến mất trên bầu trời Hắc Thủy Huyền Phủ, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Từ Thiên Hạc cứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tây Hoa biến mất phương hướng, hai tay tại bên người gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. A! Một tiếng đè nén gầm thét từ Thiên Hạc trong cổ họng bộc phát, hắn đột nhiên đưa tay, đối phía dưới Hắc Thủy Hà hung hăng nhấn một cái. Quanh thân màu đen huyền quang giống như nước thủy triều tuôn hướng mặt sông, nguyên bản bình tĩnh trở lại Hắc Thủy Hà trong nháy mắt sôi trào, mấy trăm dặm nước sông kịch liệt lan lộn, nhấc lên cao mấy chục trượng màu đen của nước. Cột nước trên không trung ngưng tụ thành vô số đạo tráng kiện roi nước, mang theo xé rách không khí duệ hiếu, hướng phía trung quanh dãy núi hung hăng rút đi. Vành, vành, vành. Phát tiết hồi lâu, Từ Thiên Hạc hắn nhìn trước mắt bừa bộn cảnh tượng, hắn chậm rãi thả tay xuống, màu đen roi nước như là mất đi lực lượng rơi vào trong sông, tóe lên trận trận bọt nước. Từ Thiên Hạc tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát, như là đánh nát răng lại chỉ có thể hướng trong đũng ướt, thôi, thôi. Chuyện hôm nay coi như là cắm.